Chương 83, nhất là nhân gian lưu không được người đăng. Huyền Linh Trần Phụng nhìn thoáng qua khí tức bề ngoài, chiến ý hoàn toàn biến mất Hàn Ly, lắc đầu nói, ta vốn không muốn nhúng tay việc này, Bách Huyền Tông mặc dù môn phong kém, nhưng cùng ta phần kim môn nước giếng không phạm nước sông, trận chiến này quan chiến cũng là vì để tiểu tử thúi này lĩnh ngộ được tu hành tàn khốc, không nghĩ lại là ta lĩnh ngộ được đạo hữu phong thái. Vân Trung Tử vung tay lên, phát giác được pháp lực ba động, Hàn Ly đột nhiên ngẩng đầu, trải rộng tơ máu con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nhưng ẩn chứa trong đó càng nhiều hơn chính là kinh hãi. Phúc hắn một ngụm nồng đậm tinh huyết phun ra, thân thể trong nháy mắt hóa thành huyết quang, bay ra mấy chục dặm có hơn. Trần Phụng thấy sửng sốt, cái này Hàn Ly dù sao cũng là trúc cơ chân nhân, thế mà sợ chết đến loại tình trạng này. Chỉ là bị Vân Trung Tử pháp lực khí tức một lừa gạt, liền mở huyết độn chạy trốn. Cái này. Hắn nhìn về phía Vân Trung Tử ánh mắt mang theo kính nghệ, đạo hữu đối lòng người nắm chắc, thật sự là cao. Không liên quan gì tới ta, thuần túy là hắn tự mình dọa mình. Vân Trung Tử bất đắc dĩ lắc đầu, gia hỏa này từ lúc nhập tông lên vẫn tìm ta khiêu chiến, khắp nơi cùng ta tranh đấu, không có một lần có thể thắng, dần dà cái này chấp niệm liền hóa thành tâm ma. Ta chết đi còn tốt, xong hết mọi chuyện, nhưng cái này trước khi chết cái này một sợi tàn hồn, phối hợp kính hư hoa đem hắn tâm ma đều cho dẫn ra, nếu là hắn không có cách nào giải quyết cái này tâm ma, vậy liền không chỉ có là bị ta chấn một đạo thần thông đơn giản như vậy, đến lúc đó chỉ sợ hắn cái này trúc cơ tu vi cũng không giữ được. Trần Phụ nghe được nói bóng gió, Hàn Ly trong ngắn hạn dành không ra tay đến trả thù. Lý Phong hướng bên này hô một tiếng, lao đầu, ta đại ca bản thân bị trọng thương, có hay không chữa thương thần dược? Trần Phụ mặt không biểu tình, tiện tay ném đi một khối đan dược tới trong tay Lý Phong. Đan dược này toàn thân màu trắng, phát ra mờ mịt mùi thuốc, thấm vào ruột gan. Lý Phong tiếp nhận, hổ ca, chưa ăn vào đan dược. Chu Nghĩa Bình nhìn hắn một cái, há mồm nuốt vào đan dược, đau nhức ý biến mất, đống nhiên biết hầu có một cố dị vật cảm giác, hắn nhịn không được há mồm ho ra, lại là phun ra một ngụm máu lớn đến. Này huyết sắc chạch biến đen, mùi tanh hôi nồng nặc, đem nó phun ra về sau, Chu Nghĩa Bình cảm giác toàn thân thư sướng, giống như là thân thể tháo bỏ xuống nặng nghề bao phủ, nội phủ nhẹ nhõm thông thấu. Đây là. Chu Nghĩa Bình nếm thử chống lên thân thể, phát hiện mình lại có thể đứng lên. Lý Phong đều nhìn ngây người, lao đầu đan dược này thế mà hữu dụng như vậy. Không để ý tới nói lời cảm tạ, Chu Nghĩa Bình hướng Chu Nghĩa Tu tiến lên. Thời khắc này Chu Nghĩa Tu, hai mắt nhắm chặt, thân thể bị Vân Trung Tử lấy pháp lực nhất trụ, treo giữa không trung. Tiểu hữu, chớ có tới gần. Chu Nghĩa Bình bước chân dừng lại, ánh mắt chờ mong nhìn về phía Vân Trung Tử, tiên sư, ta á đệ, nhưng còn có cứu. Cái này trên mặt hồ chiến trường sát phạt quả đoán thiếu niên, lần thứ nhất dùng như thế cẩn thận từng ly từng tí, kinh hồn táng đảm ngựa khí nói chuyện. Vân Trung Tử lắc đầu, hắn thần hồn đã tán, sinh cơ đoạn tuyệt, thiên nhân khó cứu. Lời này phảng phất lôi đình anh minh, chấn động đến Chu Nghĩa Bình sắc mặt trắng bệnh, thân thể lảo đảo. Vân Trung Tử lại nói, tu hành Bích Hải Triều Sinh Quyết cần trước phục khí, thương lãng thủy, này đạo khí như đã bình thường thủ đoạn hái, cần mỗi ngày từ giang hà phía trên, từng đợt sóng mà đi, múc lấy luồng thứ nhất mặt trời chiếu xạ đến sóng lớn chi thủy, lại lấy đại hỏa trưng đấu, đoạt được hơi nước lại lấy ướp lạnh chi, lại hóa thành nước, mỗi lần có thể được một sợi. Trăm sợi làm một phần thương lãng thủy, có thể cung cấp tu hành. Hắn hư ảnh trở nên càng thêm ảm đạm, tàn hồn ngay tại tiêu tán. Chu Nghĩa Bình biết được hắn là cố ý dạy mình hái khí phương pháp, yên lặng ghi tạc trong lòng, nhưng mắt thấy Vân Trung Tử trên mặt đủ cười, ngay tại dần dần biến mất, lại nhịn không được hô, tiên sư, ta đệ nhưng có cùng ngươi nói lời gì? Vân Trung Tử lắc đầu, hắn so ta thoải mái, không từng có bất luận cái gì di ngôn. Ta ẩn nấp cái này một sợi tàn hồn tại lúc trước hoàng hốt mở mà xuất động trong phủ, hắn nhập phủ tìm đọc ngọc bội, kỳ thật liền đã biết được mình hạ tràng. Không phục, chỉ có một con đường chết, nói đến buồn cười. Vân Trung Tử nửa người dưới đã hoàn toàn tiêu tán, trên mặt hắn lộ ra tự giễu đủ cười, ta lúc đầu trọng thương sắp chết, khủng hoảng dãy rủa, thậm chí còn nghĩ tới đoạt xá sống tạm, tu hành hơn 10 năm, kết quả là còn không có ngưng tụ mạch tiểu tu thoải mái. Hắn ánh mắt nhìn về phía Trần Phụng, đạo hữu, phiền toái. Trần Phụng sắc mặt trịnh trọng, cùng tiến đạo hữu. Ha ha, kính hoa thủy nguyệt, bất quá trước mộ phần đất vàng, ta tự đi vậy. Một tiếng thoải mái nụ cười bên trong, Vân Trung Tử hư ảnh tiêu tán thành vô hình. Chu Nghĩa Bình thì là kinh ngạc nhìn Chu Nghĩa Tu thân thể, hai mắt xích hồng, hắn buông tay, nhưng lại không dám đụng vào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem a đệ thân thể một khối lại một khối bong ra từng màng. Sau lưng đi tới hai người, Lý Chí Bình đứng ở một bên, giữ im lặng. Lý Phong thì là đi vào sau lưng Trần Phụng, đưa tay lôi kéo lao đầu quả trượng, sắc mặt cầu khẩn, thật không có bất kỳ biện pháp nào sao? Trần Phụng thở dài, mới Vân Trung Tử đạo hữu đã nói, hắn bày một con đường sống ra, nhưng tiểu tử này tình nguyện mình chết, không tuyển con đường này. Tu hành chưa phục khí, đã là nửa chân đạp đến nhập quỷ môn quan. Coi như ta ngay từ đầu ra tay ngăn cản Hàn Ly, cũng chẳng qua là chỉ hoãn tử vong của hắn thôi. Người này tâm trí kiên định, không có ý định lợi dụng đồng tộc hải khí, hắn là ôm mình lòng quyết muốn chết. Nói, gặp Chu Nghĩa Bình do dự dự không dám vươn tay, Trần Phụng không đành lòng, thế là chỉ một ngón tay, lấy pháp lực bao lại Chu Nghĩa Tu thân thể. Cử động lần này sẽ không chỉ hoãn Chu Nghĩa Tu thân thể sụp đổ tốc độ, nhưng lại để hắn trong cơ thể hàn khí không cách nào tràn ra, làm bị thương hắn người. Người có thể đi ôm hắn. Chu Nghĩa Bình thân thể run lên, lên trước một bước, chậm rãi duỗi ra hai tay, đem Chu Nghĩa Tu thân thể ôm lấy. Vào tay cảm giác rất nhẹ, nhẹ phảng phất ngũ tạng lục phủ đã không. Thứ hai cảm giác là thật lạnh, dù cho có Trần Phụng pháp lực ngăn cách, cô kia ý lạnh vẫn như cũ chui vào Chu Nghĩa Bình trong cơ thể. Hắn thậm chí không nỡ dùng chân khí tan đi, chỉ là đem Chu Nghĩa Tu thân thể gần sát mình, mặt dán đầu hắn, cố gắng cảm thụ trong cơ thể hắn hàn ý, phảng phất dạng này liền có thể đem a đệ lưu đến lâu một chút. Chu Nghĩa Bình thân thể đang phát run, nước mắt từ gương mặt trượt xuống, nhỏ xuống tại Chu Nghĩa Tu xương bạch trên mặt. hắn như là một cái bối rối bất lực đứa bé. A Văn, đừng sợ, đại ca tới. Đại ca mang ngươi về nhà. Hắn nâng lên Chu Nghĩa Tu cánh tay, lại không nghĩ chỉ là vừa chạm đến cái sau tay, kia nguyên cả cánh tay liền hóa thành băng tản, như bụi mảnh giống như từ hắn giữa ngón tay tiêu tán. Chu Nghĩa Bình triệt để hoảng hồn, lần này là động cũng không dám động, nhưng Chu Nghĩa Tu thân thể lại bắt đầu triệt để sụp đổ. Xoạt xoạt, phản phất tuyết lở bắt đầu, đã sớm tàn tạ không chịu nổi thân thể, khối lớn chốc ra. Tại Chu Nghĩa Bình run rẩy con ngươi bên trong, nhà mình A Đệ bộ kia ấm thuần lạnh nhạt gương mặt, trải rộng mạng nhện khẽ hở, phát ra từng tiếng như đổ sứ vỡ vụn thanh âm. Cuối cùng, cả khuôn mặt tầm vang vỡ ra, hóa thành tuyết tản dị rào rơi xuống, bị gió thổi quyện. A Đệ, Chu Nghĩa Bình kinh ngạc đưa tay, muốn chạm đến đầy trời tuyết tản, nhưng từ khe hở xuyên qua, hàn ý đập vào mặt. Hắn thất vọng mất mát sờ lấy gương mặt, sắc bén mặt mày hám sâu xuống dưới, nước mắt chảy xuôi mà xuống, ánh mắt hoảng hốt, chỉ có một đạo ấm thuần thanh âm quanh quẩn bên tai. Đại ca, ngày sau ngươi tập võ, ta tu hành, chúng ta một văn một võ, nhất định có thể bảo vệ gia tộc, thành tựu trăm năm thế gia. Đại ca, lần xuất chinh này cần nhiều hơn lưu tâm, không cần thiết tham công nhiều lĩnh, bảo toàn tự thân trọng yếu nhất. Đại ca, cung chúc ngươi cùng A Tẩu cuối cùng thành thân thuộc, tu thành chính quả. Trong tầm mắt, thiếu niên một bộ vân vân áo cà sa, lưng đeo thanh trúc ngọc bội, thanh căng buộc tóc, dáng người thẳng, trên mặt ý cười, chắp tay hành lễ. Thiếu niên thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Chương 84, thế bại thôi Vân Quý, nhà vong chớ luận thân người đăng, Huyền Linh Bình Dương Trấn, Lưu Phủ. Lưu Bạch Thiện xuống xe ngựa, đối Phương Mậu nói lời cảm tạ, hôm nay làm phiền mậu thúc. Phương Mậu khoát tay cười nói, Lưu tiểu thư khách khí, ta gia nhập Chu gia thời gian không lâu, nhưng một mực cùng nhị thiếu gia ở chung, biết được hắn tính tình là cái trong nóng ngoài lạnh, chỉ là lời nói đều giấu ở đáy lòng, không cùng ngoại nhân nói. Hôm nay là ta lần thứ nhất thấy hắn như thế. Hào phóng, ha ha, có thể thấy được cùng Lưu tiểu thư ở chung, hắn xác thực rất vui vẻ. Phương Mậu châm trước dùng từ, kém chút đem kia phóng đãng hai chữ phương ra, cũng may đột nhiên nghĩ đến Lưu gia tiểu thư là cái nội liễm tính tình, lập tức đổi giọng. Lưu Bạch Thiện có chút xấu hổ, vô ý thức cầm trong tay khối kia trúc tương phi nâng ở trong lòng bàn tay, ngữ khí nhu hòa, ta minh bạch hắn ý tứ, hắn hy vọng ta thoát ly Lưu gia, tự lực cánh sinh. Lời này lại không phải Phương Mậu có thể tiếp, hắn ôn quyền nói, nhị thiếu gia đã đem ngài giới thiệu cho Thanh Ngọc Các, chắc hẳn trong lòng hắn sớm có cân nhắc, ngài cùng nhị thiếu gia sự tình ta không thật nhiều nói, chỉ là đối cái này Lưu phủ. Phương Mậu ngước mắt nhìn thoáng qua đỉnh đầu bảng hiệu Lưu phủ hai chữ, mặt lộ vẻ giễu cợt, gia tộc vốn là cảng tranh gió, nếu là thân ở gia tộc bên trong, ngay cả chỗ an thân đều không có, tiếp tục chờ đợi lại có ý nghĩa gì? Trong lòng Lưu Bạch Thiện sớm làm quyết định, biết được hắn là lòng tốt, trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười, đa tạ mậu thúc, Bạch Thiện thủ giáo. Cũng không dám. Phương Mậu liên tục khoát tay, thẳng đến nhìn Lưu Bạch Thiện tiến vào trong phủ, lúc này mới mang lấy xe ngựa chạy tới dừng trúc. Bên trong Lưu phủ, Lưu Mục ngồi tại chính đường bên trong, cùng Nhậm Thị giằng co. Hai người trước mặt là bị đánh cho mình đầy thương tích Nhậm Niên, nằm trên mặt đất rên rỉ không thôi. Lưu Mục sắc mặt tái xanh, Thanh Ngọc Các đem Nhậm Niên trước báo quan phủ, sau đó lại đem người đánh thành dạng này, ném vào Lưu phủ. Đây quả thực là tại trần trụi đánh hắn mặt. Kia Chu Nghĩa Tu chân trước vừa đi, chân sau Thanh Ngọc Các liền đem người ném vào đến, trong đó quan hệ, hắn như thế nào không biết được. Lưu Mục nhìn về phía Nhậm Thị, từng tầng hừ một tiếng, lần này ngươi hài lòng. Đoạn mất Thanh Ngọc Các đường dây này, ta Lưu phủ Ngọc Thạch sinh ý càng thêm khó làm, đây hết thể đều tại ngươi. Trách ta. Câu nói này như là hỏa tuyến triệt để điểm đốt Nhậm Thị nội tâm oán hận, nàng nhìn xem Lưu Mục trong con ngươi bắn ra kinh người oán độc, nữ nhân kia chết rồi, Lưu phủ lung lay sắp đổ, nếu không phải dựa vào ta người nhà mẹ để tại Thanh Ngọc Các chuẩn bị, ngươi Ngọc Thạch sinh ý sớm bị đồng hành ướt, khi đó ngươi làm sao không trách ta? Ta cha tấn Lưu Bạch Thiện lúc, ngươi lòng dạ biết rõ, thậm chí không ngăn cản qua một lần, ngươi làm sao có mặt nói trách ta? Nàng năm ngón tay cào lấy xe lăn nắm tay, đầu ngón tay phá xoa một đêm, phát ra chói tai khó nghe thanh âm, nhưng nàng chỉ cảm thấy khoái ý, bởi vì nàng từ trong mắt Lưu Mục thấy được thẹn quá hóa giận. Cái này nam nhân, hơn nửa đời người đều dựa vào nữ nhân, trước kia dựa vào nữ nhân kia, Lưu Bạch Thiện mẹ đẻ, về sau dựa vào chính mình, lại vẫn cứ trang ra vẻ đảm bảo, nàng hôm nay chính là muốn đem Lưu Mục ngụy trang ra mặt cho triệt để kéo xuống đến. Lưu Mục ánh mắt lạnh lẽo, Lưu Bạch Thiện là ta con gái ruột, ta khi nào để ngươi trà tấn qua nàng? Đây hết thể đều là ngươi tự tiện làm vậy, đợi nàng trở về, ngươi tự hành đi nói xin lỗi nàng. Ta nói xin lỗi nàng. Nhậm Thị phảng phất nghe được thiên đại tiếu thoại, Lưu Mục, ngươi thật coi Lưu Bạch Thiện một khi đã thế, liền có thể tùy ý khi nhục ta hay sao? Còn có ngươi, ngươi cho rằng Lưu Bạch Thiện không biết cách làm người của ngươi như thế nào? Coi như nàng thật leo lên Chu Nghĩa Tu, cũng tuyệt đối sẽ không đối Lưu gia có bất kỳ phản hồi. Nhậm Thị bắt đầu phát cuồng cười to, tiếng cười bén nhọn chói tai, hoàn toàn không có ngày xưa ưu nhã phu nhân hình tượng. Năm đó nữ nhân kia bị bệnh, chỉ có Lưu Bạch Thiện canh giữ ở bên người nàng, ba ngày ba đêm, ngươi không nhập môn gặp qua nàng một lần, ngươi Lưu Mục mới là đầu kia ăn người không nhà xương, vong ân phụ nghĩa cho a. Đồ hỗn trướng. Lưu Mục đột nhiên đứng dậy, nhìn hằm hằm Nhậm Thị, sắc mặt một trận thanh bạch. Nữ nhân này quả thực điên rồi. Hắn thở sâu, bình phục cảm xúc, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại có hạ nhân vọt vào, lao ra, tiểu thư trở về. Lưu Mục sắc mặt khẽ giật mình, đột nhiên hiện hiện nụ cười, mặt mày giãn ra, trở nên tâm bình khí hòa, mệnh phong bếp chuẩn bị tốt nhất đồ ăn, lại cho Bạch Thiện đưa ra gian phòng, liền để nàng ở bên cạnh phòng. Lưu Mục nhấc chân đi ra ngoài cửa, cả người quét qua trước kia sổ khí. Về là tốt, ta chỉ cần người trở về, vậy liền dễ làm. Hắn sợ nhất liền là Chu Nghĩa Tu đem người mang đi một đi không trở lại. Trải qua Nhậm Thị bên cạnh, hắn thấp giọng nghĩ biện pháp cùng Bạch Thiện xin lỗi, ngươi cái này Lưu gia chủ mẫu vị trí còn có thể ngồi vững vàng, bằng không. Hừ. phất tay áo vung lên, Lưu Mộc nhìn cũng không nhìn cái này nữ nhân điên một chút, ly khai chính đường. Nhậm Thị ánh mắt bi thương, khắp khuôn mặt là nồng đậm đùa cợt ý vị, thế bại Đường Vân Quý, nhà vòng chớ luật thân. Thế làm mà không phải, người đi trả lệnh, lời này ta từng dùng để chế giễu nữ nhân kia, bây giờ mình cũng là lưu lạc kết quả như vậy, thật đúng là nhân quả báo ứng. Nàng gỡ xuống phát lên một cây bạch ngọc trâm, túi người, ánh mắt êm ái nhìn xem Nhậm Niên, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói, sự tình bại lộ, Nhậm gia ngươi là trở về không được, Lưu gia cũng không giữ được ngươi. Nhậm Niên tứ chi bị trói ở, miệng bên trong bị lấp một khối khăn lau, một mặt hoảng sợ nhìn xem nàng. Nhậm Thị ngữ khí nhu hòa, ánh mắt lại toát ra hung quang, Lưu gia không đáng tin cậy, nhưng ta không thể có lỗi với Nhậm gia, vậy cũng chỉ có thể có lỗi với ngươi. Thả lỏng, đừng dãy rủa, rất nhanh liền tốt, ngươi thê nữ gia tộc sẽ chiếu cố thật tốt. Nhậm Thị đem châm gài tóc nhắm ngay Nhậm Niên lên hầu, đột nhiên đâm xuống. Phốc phốc. Máu tươi tràn ra, Nhậm Thị mặt mày nhuốm máu, tay nàng gắt gao để lại vẫn dãy rủa Nhậm Niên, trên mặt lộ ra bệnh trạng nụ cười, đừng sợ, rất nhanh ta liền đến cùng ngươi. Nhậm Niên con ngươi ảm đạm, dần dần không có khí tức. Nhậm Thị rút ra cây trầm, chậm rãi nhắm ngay mình phần cổ, thần sắc tự nhiên. Tả Hữu bất quá vừa chết. Nhậm Thị tự lẩm bẩm, ta nhịn 3 năm mới đem nữ nhân kia chịu đi, chỉ là một hoàng bao nha đầu, dựa vào cái gì để cho ta cúi đầu? Cây trầm đột nhiên hướng cổ họng đâm xuống, vô cùng quả quyết. Trên xe lăn nữ nhân cổ nghiêng một cái, do gì máu tươi dẫn ra ngoài, nàng ánh mắt dần dần trống rỗng. Ngoài phòng, nhìn thấy Lưu Bạch Thiện trở về, Nga Nhi hưng phấn xông lên. "Tiểu thư, Nga Nhi, Nhậm Thị không đối với ngươi như vậy a?" Lưu Bạch Thiện ngữ khí lo lắng. Nàng cũng không dám. Nga Nhi cười nói, "Ngươi cùng Chu thiếu gia đi rồi, không có gặp sát mặt nàng, nhưng đen, còn có lão gia, cũng là sắc mặt kém đến cực kỳ, hai người này cũng không dám làm gì ta." "Vậy là tốt rồi." Lưu Bạch Thiện yên lòng, dư quang thoáng nhìn một thân ảnh nhanh chóng đi tới. "Bạch Thiện, ngươi làm sao mới trở về, Chu công tử đâu?" Lưu Mộc trên mặt một bộ lo lắng trọng trọng, nói chuyện tình chân ý thiết, trong lời nói tràn đầy quan tâm. Chỉ là hắn một mực thăm dò nhìn về phía cổng, không có nhìn thấy áo lam thân ảnh, trong mắt lóe lên một vòng ngoài ý muốn. Gia chủ không cần nhìn, Chu công tử đã trở về. Lưu Mộc ánh mắt thu hồi, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lưu Bạch Thiện, kia nữ nhân điên đã bị ta nhốt cầm đoán, ngày sau rốt cuộc không cần lo lắng tại trong phủ có người làm được ngươi, ta đã mệnh hạ nhân cho ngươi dọn dẹp phòng ở, ngươi đêm nay cùng Nga Nhi cùng một chỗ rời đi qua. Liên ở mẫu thân ngươi gian kia phòng. Không cần. Lưu Mộc hơi biến sắc mặt, chỉ thấy Lưu Bạch Thiện biểu lộ bình tĩnh, cặp kia giống như đã từng quen biết con mắt nhìn thẳng hắn, ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti. Hôm nay bắt đầu, ta sẽ chuyển ra Lưu gia, Nga Nhi cùng ta cùng đi. Lưu Mộc gấp, ai cho phép ngươi dọn ra ngoài? Lưu Bạch Thiện giễu cợt, làm sao? Ngươi muốn ngăn ta? Lưu Mộc một trận khó thở, há miệng muốn nói dọa, nhưng trong đầu hiện lên Chu Nghĩa Tu kia thanh lãnh ánh mắt, lại đem lời nói nuốt xuống. Tu sĩ, Lưu gia thật sự là không thể chơi vào. Không xong. Nội viện bỗng nhiên la to bắt đầu, Lưu Mộc đầy ngập lửa giận có phát tiết con đường, hướng phía sông tới hạ nhân gầm thét, vội vàng hấp tấp làm gì sao, lão tử còn chưa có chết đâu. Kia hạ nhân chạy gấp, hoảng hốt ngã sấp xuống tại Lưu Mộc trước mặt, thân thể run rẩy, ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, lao ra, không xong, đại phu nhân nàng, nàng tự sát. Cái gì? Lưu Mộc con ngươi bỗng nhiên trợ to, một cước đem hạ nhân đá văng, lan đi, để các ngươi nhìn xem nàng, các ngươi thấy thế nào đến. Bên này nội viện loạn bắt đầu. Lưu Bạch Thiện lại là không thèm để ý, nghe được Nhậm Thị tự sát tin tức, cũng chỉ là khẽ lắc đầu. Tự gây nghiệp thì không thể sống. Nàng lôi kéo Nga Nhi đi gian phòng thu thập bọc hành lý, vừa đi ra mấy bước, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Nga Nhi, tiểu thư, thế nào? Lưu Bạch Thiện kinh ngạc nhìn trong lòng bàn tay, khối kia trúc tương phi bên trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách. Nàng cả trái tim bỗng nhiên nắm chặt bắt đầu. Chương 85, nguyên một phần thương dâm thủy người đăng, Huyền Linh làm Phương Mậu lúc chạy đến, kia một mảnh tươi tốt rừng trúc đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vùng bình địa. Chu Nghĩa Bình kinh ngạc đứng tại chỗ, trong tay cầm trần phụng cho màu trắng bình sứ. Chu Nghĩa tu thân thể hóa thành đầy trời tuyết tản, trong cơ thể nhỏ xuống chất lỏng màu nhũ bạch, thu thập tiến trong bình, khoảng cách đem toàn bộ bình sứ đổ đầy chỉ kém hai thành. Thương Lãng thủy đã thuộc linh tư, không phải thế tục thường vật, chỉ có thể đã sẵn sàng qua pháp lực ẩn chứa đồ vật đến trang. Đây chính là Thương Lãng thủy. Trần Phụng nhướng mày, tiểu tử này lúc còn sống sáu đầu đạo mạch mang theo, biến thành khí rõ ràng có thể chứa đầy cái này bình sứ còn dư xài, như thế nào còn kém hơn một chút? Chỉ có đổ đầy bình sứ mới có thể tính một đạo hoàn chỉnh khí. Bây giờ vẫn còn kém hai thành. Cái này khiến Trần Phụng không hiểu. Hàn Ly thân là Bích Huyền Tông trúc cơ chân nhân, đối nhà mình pháp môn khẳng định là hiểu rõ. Chu Nghĩa Tu vẫn lạc biến thành khí ngay cả một phần Thương Lãng thủy đều thu thập không đủ. Trần Phụng có chút im lặng, kia Hàn Ly là kẻ ngu hay sao? Coi như không có Vân Trung Tử xuất hiện, hắn đồng dạng không chiếm được một phần hoàn chỉnh Thương Lãng thủy. Phương Mậu nhảy xuống xe, nhìn trước mắt dáng người thẳng tắp cường tráng, khuôn mặt tiểu tụy người trẻ tuổi. Hắn hồi tưởng lại gia chủ trong lời nói miêu tả, ngựa khí mang theo nghi hoặc, đại thiếu gia. Chu Nghĩa Bình từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn hắn, ngươi là? Phương Mậu lúc này kích động nói, đại thiếu gia, thuộc hạ Phương Mậu, thường nghe gia chủ nhắc lên ngươi. Chu Nghĩa Bình thường cho trong nhà gửi thư, nhưng lại không cách nào thu được hồi âm, cũng không thanh sở ra bên trong khi nào nhiều Phương Mậu người này. Trải qua một phen hàn huyên, tăng thêm Phương Mậu nói ra cùng Chu Nghĩa Tu ở chung lúc các loại đặc thù, Chu Nghĩa Bình lúc này mới tin hắn. Phương Mậu ánh mắt nhìn về phía trong tay hắn màu trắng bình sứ, bên trong ánh sáng trắng trận trận, tỉ mỉ nhìn chăm chú, bên tai lại truyền đến trận trận tiếng sóng âm, phảng phất đặt mình vào mặt hồ. Hắn nuốt một ngụm nước bọt nói, nhị thiếu gia đâu? Chu Nghĩa Bình dương lên trong tay bình sứ, trên mặt gạt ra một cái khó coi nụ cười, Mậu thúc, chúng ta về nhà một chuyến. Phương Mậu tựa hồ dự cảm được cái gì, sắc mặt trở nên xanh xám, gật đầu không hỏi nữa. Chu Nghĩa Bình nghiêng đầu lại. Trần Phụng nói, Hàn Ly đã rút đi, người này trong cơ thể sinh ra tâm ma, úp còn không mang nổi mình úp, đối với các ngươi Chu gia ra tay khả năng không lớn. Nhưng ta đáp ứng Vân Trung Tử đạo hữu muốn bảo vệ các ngươi Chu gia, ta sẽ đợi tại Hát Thủy thôn một đoạn thời gian. Hắn liếc qua mặt lộ vẻ ý cười Lý Phong, hừ lạnh một tiếng, trong một tháng, nếu ngươi là không cách nào đem canh kim nhất khí quyết nhập môn, vậy liền không có cơ hội cùng ta về núi. Lý Phong nụ cười trên mặt biến mất. Đa tạ tiền bối tương trợ. Chu Nghĩa Bình không có nhiều lời, chỉ là đối Trần Phụng ôm quyền nói tạ. Hắn nhìn về phía Lý Chí Bình, Lý đại nhân, em ta đã chết, ta muốn về nhà trước cùng gia phụ thảo luận mai táng công việc, liền không lưu ngại. Lý Chí Bình thở dài, ta về trước lội trên thuyền, việc này ta sẽ gửi một phong thư bẩm báo phong thủy phủ, coi như không cách nào đem Hàn Ly định tội, cũng tất nhiên để trong phủ cho các ngươi Chu ra một cái giá thỏa mãn. Chu Nghĩa Bình im lặng gật đầu, hắn đối với chuyện này không ôm chờ mong. Lý Chí Bình đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, quay người rời đi. Hồ ca. Lý Phong đi lên trước, sắc mặt phức tạp. Tại Hát Thủy thôn, hắn cùng Chu Nghĩa Bình hai anh em tuổi tác tương tự, quan hệ cũng là vô cùng tốt. Tận mắt nhìn thấy Chu Nghĩa tu ở trước mặt mình chết đi, trong lòng khó chịu có thể nghĩ, thật tốt cùng tiền bối tu hành, nếu ngươi là tu thành, tông thúc cũng có thể đi theo được nhờ, mẹ ngươi cũng không cần cả ngày vì ngươi quan tâm. Chu Nghĩa Bình vỗ vỗ mặt của hắn, ra hiệu hắn tỉnh lại. Lý Phong vẻ mặt cầu xin, hắn rất muốn ôm lấy Chu Nghĩa Bình khóc lớn một trận. Có thể thấy Chu Nghĩa Bình cắn chặt môi, sắc mặt tiểu tụy đến cực điểm còn muốn trấn an mình, trong lòng đổ đắc hoảng, lại là rốt cuộc khóc không được. Trần Phụng dùng quải trượng câu ở áo quần hắn, thản nhiên nói, có chuyện gì, tới này tiểu tử trong nhà tìm ta là đủ. Nương theo một trận kim quang lấp lóe, hai người thân ảnh biến mất không thấy. Phương Mậu thấy rung động, loại này tiên nhân thủ đoạn hắn chưa từng nghe thấy, một màn này để cho hắn nghĩ tới phát lũ lụt bao phủ Hồng Hà thôn đầu kia xà yêu. Chu Nghĩa Bình siết chặt trong tay bình sứ lên xe ngựa. Chu phủ. Chu Trạch ôm Chu Nghĩa Phong ở trong viện tản bộ, đột nhiên không khỏi một trận tim đập nhanh. Chuyện gì xảy ra? Chu Trạch liền tranh thủ Chu Nghĩa Phong đặt ở trên ghế xích đu, tâm thần chìm vào câu ông mệnh số bên trong, ngước mắt nhìn lại. Chỉ thấy chân trời một đầu trong suốt vô hình dây nhỏ, ở giữa bộ phận, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạo. Nhìn xem căn này trong suốt dây nhỏ, Chu Trạch cảm giác một cỗ khó nói lên lời bi ý xông lên đầu. Hắn trong khoảng thời gian này một mực có đang tìm tòi câu ông mệnh số năng lực, biết được căn này trong suốt sợi tơ ý vị như thế nào. Phía trên nồng đậm huyết mạch khí tức, Chu Trạch sắc mặt cứng ngắc, tay bắt đầu phát run, là ai? A Hổ, vẫn là A Văn. Cái này vẫn chưa xong, cái này sợi tơ mắt thấy sắp đứt gãy ra, đột nhiên bắt đầu nhanh chóng thu về. Sợi tơ ở xa phảng phất ôm lấy thứ gì giống như, tiếp theo một cái chớp mắt, chân trời bỗng nhiên bay tới một tia sáng trắng. Chu Trạch còn không có kịp phản ứng, đạo này nặng nề ánh sáng trắng liền xông vào đầu óc, thông minh, trắng, tâm tư linh xảo, giỏi về động não này, mệnh số đang đứng ở sửa tiết điểm tiêu hao nhặt điểm long khí, nhưng sửa là màu xanh mệnh số đây là Chu Nghĩa tu mệnh số. Bị Chu Trạch câu ông thiên phú câu trở về. Trước mắt đạo này mệnh số mặc dù vẫn là màu trắng, nhưng trong đó kia xóa màu đồng xanh đã cực kỳ nồng đậm, khoảng cách đột phá rõ ràng chỉ có cách xa một bước. Chu Trạch hai mắt đỏ bừng, thân thể run rẩy, chỉ cảm thấy yết hầu phát khô, phảng phất bị cái gì dị vật ngăn chặn, trong chốc lát lại nói không ra lời. Sợi tơ đứt gãy, mệnh số câu về. Điều này đại biểu cái gì hắn biết rõ. Lão nhị không có người. Vì sao như thế? Vì sao như thế? A Văn bình thường đi học tục, nhà ta cũng chưa từng trêu chọc qua cửu nhân, như thế nào đột nhiên như thế? Chu Trạch thở sâu, cố gắng bình phục cảm xúc, hắn gọi tới Lao Tam Chu Ninh Tuyết, ngươi chiếu cô A đệ, ta ra cửa trước một chuyến. Nói, cất bước liền hướng cửa lớn đi, thậm chí sử dụng ra pháp lực, một cước liền đi ra mấy mét có hơn. Chu Trạch nội tâm cảm xúc khuấy động, thiếu ngày xưa ổn trọng thong dong, thần thức cũng không tản ra. Hắn một mở cửa lớn ra, mới phát hiện cổng yên tĩnh đứng im lặng hồi lâu có một thân ảnh đứng, phía sau thì là đi theo Phương Mộng. Chu Trạch ánh mắt nhìn về phía bên trái thân ảnh, hổ. Hổ tử. Chu Nghĩa Bình ngước mắt, mắt hổ đỏ bừng, trong tay hắn cầm một con màu trắng bình sứ, ngựa khí run rẩy, cha, A đệ không còn. Chu Trạch như bị sét đánh, bộ pháp lảo đảo lui ra phía sau, sắc mặt trắng bệch, đóng cửa lại, về. Trở về phòng bên trong nói. Hai cha con đi vào trong phòng. Cửa phòng cài đóng trong nháy mắt, Chu Nghĩa Bình lập tức đổi bộ sắc mặt, cứ việc cả khuôn mặt nhìn qua còn cực kỳ tiểu tụy, nhưng con ngươi bên trong không còn là đổi phế, thay vào đó là một vòng kiên định. Hắn sải bước hướng đầu giường đi đến. Căn phòng này là Chu Nghĩa tu gian phòng. Nội bộ bố cục cực kỳ giản tiện, nhìn xem giản dị tự nhiên. Tại Chu Trạch không hiểu trong ánh mắt, Chu Nghĩa Bình tại đầu giường một trận tìm tòi, tìm được tối sầm lại cách, dùng sức ấn xuống. Xoạt xoạt. Hộp tối rơi vào đi, ước chừng qua mấy hơi thở, bắn ra một cái lớn chừng bàn tay hộp gỗ. Chu Nghĩa Bình lấy ra hộp gỗ, đem nó mở ra, chỉ một thoáng ánh sáng trắng đại phóng. Trong hộp gỗ có một toàn thân trắng như tuyết sắc văn bình, đang phát ra lóa mắt ánh sáng trắng. Chu Trạch đi tới, cúi đầu xem xét, nhận ra cái này tuyết trắng sắc văn bình đúng là hắn cùng lão nhị đi đáy hồ động phủ lấy ra di vật. Hắn nhớ kỹ cái này tuyết trắng sắc văn bình tới tay trong thời gian bên cạnh giống tuyết. Nhưng giờ phút này, cái này văn trong bình lại là chứa tràn đầy màu ngà sữa tương dịch, chìm như trăng hoa, ngưng như thủy ngân châu. Chương 86, di thư người đăng, Huyền Linh ngươi lời ấy ý gì? Chu Nghĩa Bình nghiêng đầu sang chỗ khác, sắc mặt cực kỳ bi ai nhìn qua phụ thân, cha, A đệ trước khi lâm trung lấy thần hồn hướng ta bày lời nói, nói hắn di vật trốn ở chỗ này, còn có một phần di thư, là cho ngài. Trong hộp gỗ, ngoại trừ màu trắng văn bình, còn có mỗi lần bị màu mực thẩm thấu giấy trắng. Chu Trạch đem giấy trắng lấy ra, thở sâu, từ từ mở ra, cha, nghĩa tu bất hiếu. Khúc Dạo đầu một câu nói kia, liền để Chu Trạch hốc mắt biến đỏ. Tu luyện Bích Hải Triều Sinh Quyết đột phá tới đầu thứ hai đạo mạch lúc, ta liền phát hiện mánh khóe có hàn khí tập thân, hai chân ngày càng đóng băng, hành động có chướng ngại. Lúc đầu ta tưởng rằng tu hành có sai, có thể coi là ta tạm dừng tu hành, hàn khí lại càng thêm nghiêm trọng, lúc này ta mới phát hiện mình đã là bệnh nguy kịch, lui không thể lui. Hôm đó trong độc phủ, lấy được Vân Trung Tử di vật, đọc đến Ngọc Bội tin tức, ta mới hiểu rõ tu hành đạo này pháp môn cần chịu phục, này khí tên là Thương Lãng Thủy. Hái khí phương pháp trong Ngọc Bội chưa từng đề cập, bởi vậy ta mới khiến cho ta muội nghiên cứu chân pháp, không đi phương pháp tu hành, chưa chịu phục phương pháp tu hành liền chỉ có một con đường chết. Từ cầm tới động phủ di vật bắt đầu, ta đã bắt đầu đem trong cơ thể pháp lực độ nhập hoài độ bình bình này trường kỳ thụ Vân Trung Tử pháp lực ôn dưỡng, nhưng thu nhiếp thủy trúc linh tư, thậm chí là linh thủy nhất lưu. Phổ thông nước chảy chứa vào hoài độ bình bên trong, lại trải qua từ thủy trúc pháp lực ôn dưỡng, nhưng chuyển hóa làm linh thủy, vật này đối trong nhà có tác dụng lớn. Hài Nhi tự tiện chủ trương đem bình này dùng làm chứa Thương Lãng Thủy, đợi bình này bên trong Thương Lãng Thủy lấy ra, nhưng khắc làm hắn dùng. Liên quan tới Bích Hải Triều Sinh Quyết phương pháp này xuất từ Bích Huyền Tông, tự tiện tu hành, sợ rước lấy Bích Huyền Tông môn nhân. Đợi ta đi rồi, phải chăng để ta muội tu hành, cha tự hành lựa chọn. Sau khi ta chết, tang sự không cần lớn xử lý. Nếu là may mắn lưu đến cho cốt, vung vào trong hồ, nếu là hài cốt không còn, vừa vặn trong nhà không cần nhớ mong. Chữ biết đến nơi đây liền không còn, cuối cùng là khoản chỗ còn có bôi lên vết tích, dường như biết thư người tâm tình chợt trợn, viết xuống một câu, nhưng càng nghĩ không ổn, lại đem xóa và sửa rơi. Chu Trạch thở sâu, A Văn đã sớm biết được mình hạ trạng, hắn lựa chọn mình gánh chịu. Chu Nghĩa Bình nắm chặt nắm đấm, lửa khí trầm thấp, kia Bích Huyền Tông trúc cơ chân nhân, gọi Hàn Ly, liền là lần xuất chinh này lấy yêu tam đại tu sĩ một trong. Ta không nghĩ tới hắn như này quả quyết, lấy yêu một chuyện vừa xong, liền không kịp chờ đợi đối a đệ ra tay. Trong giọng nói tràn ngập hối hận, nếu như hắn sớm phát hiện một điểm, có lẽ kết cục sẽ có khác biệt. Cùng lắm thì thay a đệ vừa chết. Chu Trạch nhìn về phía hắn, A Văn còn nói với ngươi cái gì? Chu Nghĩa Bình lắc đầu, ta lúc chạy đến, a đệ đã sắp chết trạng thái, trước khi Lâm Trung vẹn vẹn lấy thần hồn báo cho ta trong phòng lưu lại di vật, cũng không có nhiều bằng giao. Hắn nghĩ nghĩ, lại đem Lý Phong cùng kia Trần Phụng sự tình báo cho phụ thân. Chu Trạch đem nội tâm cảm xúc bình phục, lão nhị đã chết, ý chí chưa tán, lập tức trọng yếu nhất không phải bi thống, mà là nghĩ biện pháp xử lý dấu vết. Tỉ mỉ nghe xong Chu Nghĩa Bình trần thuật, Chu Trạch ánh mắt lấp lóe, như thế nói đến, Trần Chân Nhân đối Lý Phong thái độ khả năng lớn là tốt, người này trọng cam kết, làm việc cũng coi như chính phái, đối nhà ta tới nói ngược lại là một tin tức tốt. Mặc dù Trần Phụng đối Chu Nghĩa tu nguy cơ khoanh tay đứng nhìn, nhưng cái này bản thân liền là nhà mình gây ra tai họa, Trần Phụng có thể tại sau đó ra tay giúp đỡ, so với Hàn Ly âm hiểm hành vi, ngược lại là sấn 10 điểm chính phái. Dựa theo Chu Nghĩa tu nói, cái này Bích Hải Triều Sinh Quyết bây giờ thành khoai lang bằng tay, coi như trên tay có một phần Thương Lãng Thủy tại, nhưng Chu Trạch cũng không dám để Tiểu Ninh Tuyết tu. Vạn nhất tu có tạo thành, Bích Huyền Tông lại phái người tìm tới cửa, nhà mình chẳng phải là thành một lứa lại một lứa giao hẹn. Chu Trạch nói, bây giờ nhà ta đứng trước hai kiện chuyện thần yếu, thứ nhất, Hàn Lâm Mưu đồ thất bại rút đi, hắn nếu như thương thế khôi phục, sẽ đi hay không mà quay lại, tìm ta nhà báo thủ. Thứ hai, Bích Hải Triều Sinh Quyết người nhà của ta còn có thể hay không tu. Chu Trạch lời nói trầm thấp, đè nén cừu hận ý vị. Nhưng thân là nhất gia chi chủ, hắn tại lúc này muốn tỉnh táo lại, so báo thù càng quan trọng hơn là trước hết để cho gia tộc sống sót xuống dưới. Trong cơ thể hắn mình cũng có Bích Hải Triều Sinh Quyết tu ra pháp lực, đồng dạng là 6 đầu đạo mạch, là lão nhị tu hành trả lại mà đến. Càng quan trọng hơn là, hắn không có phục khí. Chu Trạch thầm nghĩ nói, ta cũng không phục khí, nhưng lại cũng không gặp hán khí tập thân, thân thể hết thể như thường, hẳn là cùng thức hải bên trong viên kia hạt châu có quan hệ. Ánh mắt liếc nhìn trong tay hoài độ bình trong đó màu ngà sữa tương dịch nặng nề, phát ra huyền diệu hào quang. Cái này khiến hắn nhớ tới kia trong thức hải của mình kia cổ phát hạt châu phía dưới dựng dục ánh sáng trắng. Cả hai không phải là cùng một loại đồ vật. Chu Nghĩa Bình không chú ý tới phụ thân thần sắc, hắn ngựa khí suy tư, cha, ta lần xuất chinh này lập xuống không ít chữ công, Lý Đô Thống đối ta cũng có chút thưởng thức, hắn tại trong quân có không ít người mạnh, người này nên có thể bảo vệ nhà ta. Hắn nói lời này lại không có bao nhiêu ngữ khí. Không nói trước Lý Chí Bình cùng hắn quan hệ như thế nào, vẻ mẹn là Hàn Ly đối mặt vị này Đô Thống lúc, thái độ không có chút nào tôn kính, liền biết thế tục chức quan quyền thế không bị vị này trúc cơ chân nhân đặt ở trong mắt. Tiên Tiên Tông Sư, đem hết toàn lực một đao, ngay cả để Hàn Ly lui nhường một bước đều làm không được. Chu Nghĩa Bình trong đầu hiện lên Hàn Ly hời hợt đem mình đánh bay một màn, trong lòng trầm thấp. Hôm nay liều chết một trận chiến, hắn đã cảm giác tông sư bình cảnh có chỗ vững lòng, tiên tiên ngay trước mắt. Cái này lại làm cho hắn không cách nào vui vẻ mảy may. Dù cho tông sư, cũng không cách nào cùng Hàn Ly chính diện đối đầu. Thậm chí ngay cả đứng ở trước mặt hắn tư cách đều không có. Chu Trạch phun ra một ngụm trọc khí, chuyện thứ nhất trước không đội, Lý Đô Thống cùng Từ Quán Chủ là đồng đội, A Văn một chuyện, vừa vặn hỏi một chút ý kiến của hắn. Trong tay Từ Hùng cũng có một phần pháp môn, hắn đối tu sĩ có lẽ càng hiểu hơn. Còn có chuyện thứ hai. Chu Trạch nghĩ nghĩ nói, Trần Chân Nhân tại Lý Phong nhà. Chu Nghĩa Bình gật đầu, hắn nói nếu đang có chuyện, có thể đi Lý Phong nhà tìm hắn. Được. Chu Trạch quyết định thật nhanh, ngày mai ngươi đi võ quán, tìm Từ Quán Chủ thương thảo, ta đi Lý Phong nhà tìm Trần Chân Nhân. Về phần A Văn tàng sự, Chu Trạch hít một hơi thật sâu, dưới mắt lão nhị hài cốt không còn, lại chiếu vào hắn di thư tới đi. Trong lời nói tràn ngập bi thống. Ai có thể nghĩ tới luôn luôn tỉnh táo ổn trọng lão nhị sẽ rơi vào hài cốt không còn hạ trạng, lại còn có một cái phiền toái hơn sự tình. Chu Trạch nắm lấy trong tay giấy trắng, nghĩ thầm nên như thế nào cùng thê tử nói chuyện này. Tô Ngọc Liên đối lão nhị yêu thương không thể so với hắn ít hơn nửa phần, thân là mẫu thân, đây là máu mủ tình thâm tình cảm. Nếu để cho nàng biết lão nhị đột nhiên không còn, còn không biết được nhiều khổ sở. Nhưng là chuyện này lại không thể giấu giếm, giấu giếm đối với Tô Ngọc Liên tới nói là tổn thương lớn hơn. Chu Nghĩa Bình nhìn ra đầu của hắn đau, vừa định mở miệng, Chu Trạch khoát tay nào nói, cuối cùng là phải đối mặt, việc này để cho ta cùng ngươi mẹ nói là được. Chương 87, Thủy Đức áp chế người đăng, Huyền Linh bữa tối qua đi, Chu Ninh Tuyết đem lão tứ dỗ ngủ, mình cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Trong phòng, ngọn đèn lấp lóe, Tô Ngọc Liên bỗng nhiên đối Chu Trạch nói, "Phu quân, ngươi thế nhưng là có lời muốn cùng ta nói." Chu Trạch đang cùng nàng theo vai xoa bóp, chân khí cùng pháp lực cùng sử dụng, hai bút cùng vẽ, thay nàng linh hoạt gân cốt. Nghe nàng lời này, Chu Trạch động tác đột nhiên đình trệ, "Vì sao nói như vậy?" Tô Ngọc Liên đưa tay nắm chặt trên vai bàn tay lớn, thần sắc điềm tĩnh, ánh mắt có chút bi thương, "Hôm nay ngươi cùng hộ tử biểu hiện đều có chút không bình thường, có phải hay không A Văn chuyện gì xảy ra?" Nữ nhân dự cảm bình thường đều cực kỳ chuẩn. Chu Trạch xoay người, ngồi xổm ở trước mặt nàng, đưa tay bó lấy tóc xanh, đem nắm ở trong lòng bàn tay bóp thành một đoàn giấy trắng đưa cho nàng, "Đây là A Văn viết." Tô Ngọc Liên tiếp nhận giấy trắng, nhìn xem bên trên bị màu mực thẩm thấu vết tích, con ngươi rung động, nhìn xem Chu Trạch ánh mắt bên trong mang theo cầu thận, "A Văn vẫn còn chứ?" Chu Trạch không nói, chỉ là nhìn xem nàng đem giấy trắng mở ra, nhìn xem nàng run rẩy tay che miệng lại, thấp giọng khóc giống, toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy tim như bị dao cắt. Thế gian lớn nhất bi ai cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tóc trắng chưa sinh, tóc đen đã qua đời. Chu Trạch không nói gì thêm, chỉ là đem Tô Ngọc Liên ôm chặt, để nàng tại ngực mình khóc giống. Hôm sau, sáng sớm, hai cha con liền ra cửa. Chu Trạch lấy trên Bích Hải Triều Sinh Quyết hướng phía Lý Tông nhà đi đến. Còn chưa đi đến, liền nhìn thấy một lão giả thân ảnh khoanh chân ngồi tại bờ ruộng ở giữa tảng đá xanh bên trên. Chu Trạch mắt sắc, thấy lão giả bên cạnh mập mạp, trong lòng lập tức nắm chắc. Hắn bò lên trên uốn lượn gò núi, Lý Phong hướng hắn hô một tiếng, "Trạch bá." Chu Trạch tuổi tác so Lý Tông lớn. Chu Trạch lên tiếng, "Là Lý Phong a, ta hôm nay tới là tìm Trần chân nhân." Trên tảng đá đạo thân ảnh kia xoay người, diều hâu tựa như con ngươi nhìn sang, Chu Trạch không có cảm giác có cái gì, chỉ là thức hải bên trong viên kia cổ phát hạt châu nhỏ không thể thấy run lên. Trần Phục lông mày chau lên, thế mà chỉ có chân khí, không có pháp lực. Trải qua Lý Phong miệng, hắn đối cái này Hắc Thủy thôn Chu gia cũng có hiểu biết. Lão nhị Chu Nghĩa tu hành thiên phú thượng thừa, là cái cực tốt tu đạo hạt giống. Lão đại Chu Nghĩa Bình võ đạo tư chất không tầm thường, cũng là nhân tài. Có thể sinh ra có tư chất tu hành hậu đại, phụ mẫu một đời nên là có tư chất, không phải cái này Chu Trạch, chẳng lẽ là mẫu thân một đời? Chu Trạch hướng Trần Phụng ôm quyền, "Hắc Thủy Chu thị gia chủ Chu Trạch, bái kiến Trần chân nhân." Trần Phụng biểu hiện trên mặt cẩn thận tỉ mỉ, đối Chu Trạch khẽ gật đầu. Chu Trạch đang muốn mở miệng, Trần Phụng lại khoát tay áo, nhìn Lý Phong một chút. Lý Phong rầu rĩ không vui, đứng dậy không nói một lời đi xuống gò núi. Trần Phụng nói, "Ta đồ đệ này tâm tư linh động, tâm không an tĩnh được, những sự tình này liền không cho hắn nghe." Trần chân nhân ái đồ sốt ruột, Lý Phong có thể gặp được ngài dạng này lương sư, là phúc khí của hắn. Trần Phụng cười như không cười nhìn xem hắn, "Chu gia chủ hôm nay tới, là muốn hỏi liên quan tới Hàn Ly sự tình." Chu Trạch sắc mặt trịnh trọng, "Còn xin Trần chân nhân vui lòng chỉ giáo." Trần Phụng vỗ vỗ bên cạnh đá xanh, Chu Trạch mười điểm thượng đạo, đi lên trước ngồi xuống. Trước mắt trúc cơ chân nhân nhìn qua cực kỳ tùy tính, trong lòng hắn cũng thiếu mấy phần thần trương. Trần Phụng ngữ khí trầm rãi, "Lão đạo ta xuất thân phần kim môn, thuộc về đạo cung ngũ đức trung kim thuộc một mạch, Bích Huyền Tông là đạo cung thủy trúc một mạch, hai tông nước giếng không phạm nước sông. Bích Huyền Tông môn phong từ trước đến nay khốc liệt, xuống núi tìm một nhóm có tư chất tu hành hạt giống, phóng tới trong tông môn cung cấp nuôi dưỡng một tháng, trước hết để cho hắn pháp môn tu luyện, lại không bàn cho hạ khí. Nhập tông sau 3 tháng, liền cử hành đệ tử tấn thăng thi đấu, đem những này mới vừa vào tông đệ tử phóng tới một chỗ bí cảnh bên trong chém giết. Chém giết đồng môn, có thể đạt được khí, cũng có thể thu hoạch được tấn thăng đệ tử chính thức cơ duyên." Cái này chân nhân nói chuyện không đội không chậm, Chu Trạch lại nghe ra một tia tàn khốc ý vị. Để đồng tông đệ tử chém giết lẫn nhau, tranh đoạt khí cùng đệ tử chính thức cơ duyên. Thế này sao lại là tu hành, rõ ràng là nuôi cổ. Gặp hắn thần sắc khẩn trương, Trần Phụng không khỏi cười nói, "Chu gia chủ cứ yên tâm đi, ta phần kim môn dù không lấy danh môn chính phái tự xưng, nhưng đối đãi môn hạ đệ tử luôn luôn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, sẽ không đi như thế tát ao bắt cá sự tình." Hắn ngữ khí yếu ớt, "Bản tông luôn luôn nhất mạch đơn truyền, không thiếu tu hành chi khí." Chu Trạch như có điều suy nghĩ, như thế nói đến, Bích Huyền Tông loại này tuyển chọn đệ tử phương pháp, là bởi vì phương pháp tu hành khí cực kỳ thiếu thốn. "Phải, cũng không phải." Trần Phụng lắc đầu, "Mỗi một loại khí đều xem như một loại tu hành linh tư. Đương kim tu hành giới lấy phục khí dưỡng tính đạo là chủ lưu tu hành phương thức, bởi vì đại bộ phận pháp môn đều là căn cứ đạo này nghiên cứu sáng chế, tu hành đều muốn chịu phục, đối với người bình thường tới nói, hái khí trình tự lại cực kỳ rườm rà. Thiên địa hoàn vũ bên trong tồn tại các loại khí, muốn thu hoạch được khí không dễ dàng, nhưng là đối với một loạt có tử phủ chân nhân tông môn tới nói, hái khí cũng không khó. Bách Huyền Tông sở dĩ đi này nuôi cổ phương thức, là bởi vì bọn hắn cần càng nhiều thương lãng thủy đi cung cấp nuôi dưỡng trong môn kia một tòa không thanh sơn. Bích Huyền Tông kia một tòa không thanh sơn có thể sản xuất đỉnh cấp linh thủy không thanh nguyên tấm cần không ngừng lấy thương lãng thủy đổ vào mới có thể mở rộng sản xuất, không phải liền cần 100 năm mới thu hoạch được một phần linh thủy." Hắn đem mình đối với Bích Huyền Tông hiểu rõ chậm rãi nói ra, trong lòng Chu Trạch điên lặng nhớ kỹ. Nửa ngày, Chu Trạch từ trong ngực lấy ra một bản cổ tịch, "Xin hỏi Trần chân nhân, môn này Bích Hải Triều Sinh Quyết nhà ta là không phải là không thể tu hành?" Trần Phụng ngước mắt nhìn thoáng qua cổ tịch, "Trong tay ngươi đạo pháp môn này chỉ là Bích Tam đại cơ sở pháp môn một trong Huyền Tông, nhiều nhất tu thành một đạo thần thông, nếu ngươi là muốn tu, Bích Huyền Tông chẳng những không ngại, ngược lại sẽ rất vui vẻ. Đây là vì sao?" Trần Phụng nét miệng lên, phục khí dưỡng tính đạo, phục khí tu hành, trước ngưng mạch tu đạo thuật, lại chúc cơ luyện thần thông, từ phụ đúc pháp thân, tầng tầng tiến dần lên. Ngươi tu Bích Huyền Tông pháp môn, nếu là may mắn chứng được thần thông, thành tựu trúc cơ, có thể lấy được 250 tuổi thọ, ở thế tục bên trong đã là một tay che trời nhân vật, xương vương xương bá cũng là không khó. Nhưng nếu là gặp được Bích Huyền Tông tử phụ chân quân, hắn chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, liền có thể đưa ngươi toàn thân pháp lực tận tán, thần hồn móc ra mặc người chém giết. Ngươi có biết vì sao? Chu Trạch lắc đầu. Bởi vì tu vi càng cao, càng gần sát ngũ đức bản nguyên. Ngươi tu thủy trúc, tử phụ chân quân cũng là thủy trúc, hắn đối thủy đức bản nguyên cảm ngộ càng sâu, đã đúc ra pháp thân, tương đương với thủy trúc sủng nhi. Đối phó tu hành so với mình thấp một cái cấp độ thủy đức tu sĩ, hoàn toàn không cần tiêu hao pháp lực. Nói, Trần Phụng đống nhiên dùng một cái gần sát ví von, Chu gia chủ trước kiếp nhưng đánh qua hải tử. Chu Trạch không ngờ tới hắn đống nhiên chuyển hướng như thế lớn, không kịp phản ứng, cái này. Đứa trẻ tâm tính tinh lịch, giờ từng giáo hơn qua. Đó chính là, Trần Phụng cười nói, phụ thân đánh hải tử, có huyết mạch thân tình cái này một mối liên hệ áp chế, đứa trẻ không dám, cũng vô lực hoàn thủ. Người tu thủy đức, đối mặt cùng thuộc thủy đức, lại tu vi cao hơn ngươi một cái cấp độ tu sĩ, cũng là đạo lý giống vậy. Chương 88 phong thưởng đến người đăng, huyền linh bầu không khí một trận trầm mặc. Nửa ngày, Chu Trạch mới mở miệng nói, như thế nói đến, coi như nhà ta phục khí tu môn này Bích Hải Triều Sinh Quyết Bích Huyền Tông cũng sẽ không để ý tại tâm. Trần Phụng cười ha ha, đạo cung trải bước bí pháp, truyền xuống phục khí dưỡng tính một đạo, nói người có duyên đều có thể tu chi các tông các phái tự quét tuyết trước cửa, đối với nhà mình pháp môn tiết lộ một chuyện cũng sẽ không quá truy cứu. Chỉ cần đem khống chế lại cao hơn một tầng bí pháp, còn có hái khí phương pháp, mặc cho các ngươi lại như thế nào tu hành, cũng dung chuyển không được tông môn địa vị. Nghe hắn nói như vậy, trong lòng Chu Trạch liền có số, đồng thời còn từ bên trong suy đoán ra càng nhiều. Kia Hàn Ly lừa giết nhà ta lão nhị, xác nhận hắn người mưu đồ, cùng nó sau lưng Bích Huyền Tông không quan hệ. Trong lòng Chu Trạch buông lỏng, có Hàn Ly như thế cái thủ đoạn độc ác cao mình trúc cơ chân nhân ở bên, đã làm cho nhà mình kinh hồn tăng đảm. Lại treo chọc phải có thể so với thế lực bá chủ tu hành tông môn, kia thật là một điểm phát triển đường sống cũng không có. Trần Phụng đột nhiên hỏi, trong lòng ta hiếu kỳ, có một chuyện muốn hỏi Chu gia chủ. Chu Trạch lấy lại tinh thần, Trần chân nhân xin hỏi, ta biết gì nói đấy. Trần Phụng lấy tay vuốt râu, ngữ khí châm trước, nhà ngươi lão nhị ta cũng đã gặp, thần hồn linh động, tư chất tu hành thượng giai, nhưng ta xem Chu gia chủ trong cơ thể cũng không có pháp lực, chỉ có thế tục võ đạo chân khí, muốn hỏi một câu quý phu nhân, tổ tiên phải chăng đi ra tu sĩ? Chu Trạch lông mày giơ lên, trong lòng trong nháy mắt nghĩ tới lại là một chuyện, hắn không nhìn thấy trong cơ thể ta pháp lực. Đường đường trúc cơ chân nhân, thần thông tu sĩ, lại không nhìn thấy một cái ngưng mạch tu sĩ trong cơ thể pháp lực. Ánh mắt bên trong suy tư chỉ ở trong chớp mắt, trong khoảnh khắc thần sắc như thường, Chu Trạch lắc đầu bật cười, không dối gạt chân nhân, ta cùng phu nhân quen biết tại 10 năm trước trận kia lũ lụt. Hắn đem 10 năm trước mình tại nước cạn khu đem Tô Ngọc Liên cứu lên, quen biết một chuyện nói ra. Trần Phụng như có điều suy nghĩ, thì ra là thế, Chu Nghĩa tu hành thiền phú tốt kinh người, nên là quý phu nhân tổ tiên từng đi ra tu sĩ, huyết mạch lưu truyền tới nay. Hắn mặc dù không có nhìn thấy Chu Trạch trong cơ thể pháp lực, nhưng là phán đoán phương hướng lại không sai. Chu Nghĩa tu khẽ thở phào nói, ta chưa từng hỏi đến phu nhân thân thế. Trần Phụng nhìn hắn một cái, gặp hắn mặt không biểu tình, chỉ là yên tĩnh nhìn lên trời bên cạnh mặt trời mới mọc, hình như có mọi cách vẻ u sầu. Chu gia chủ, ta lại nói một câu. Chu Nghĩa tu dù chết, nhưng trong tay ngươi bản này Bích Hải Triều Sinh Quyết đối với gia tộc tới nói là thực sự cơ duyên. Ta tự nhiên hiểu được, đừng nói tại Hát Thủy thôn, liền xem như tại Bình Dương huyện, thế gia bất quá là gia tài bạc triệu, nô bộc mấy chủ, ở thế tục bên trong uy phong lẫm liệt, nhưng là trong mắt tu sĩ, đạn tay có thể diệt. Trần Phụng gật đầu, tu hành, cơ duyên cùng thiên phú thiếu một thứ cũng không được. Nhà ngươi có pháp môn, thông qua Chu Nghĩa tu việc này, cũng tỉnh ngộ tu hành chi cơ. Trình độ nào đó tới nói, Chu Nghĩa tu tính ngươi Chu gia mở đường người, hắn lấy mạng của mình, vì ngươi Chu gia lộ ra một đầu có thể bình thường tu hành phương hướng. Mở đường sao? Chu Trạch thật sâu thở dài, sắc mặt phức tạp nhìn xem trước phương chiếu dương, cái này giá cao, không khỏi quá hơi lớn. Trần Phụng từ chối cho ý kiến lắc đầu, tu hành vốn là như thế, nhiều ít người thiêu thân lao đầu vào lửa, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, tiền nhân trải đường, hậu nhân có thể tự hóng mát. Chu Trạch tiên tĩnh nhìn xem mặt trời mới mọc, gió nhẹ quét, chỉ cảm thấy trong lòng bi thương vẻ u sầu có chút tán đi một chút. Nửa ngày, hắn đứng dậy cáo tử, chuyến này quấy rầy Trần chân nhân. Không ngại, ta sẽ tại Hát Thủy thôn đợi một đoạn thời gian, Chu gia chủ có thể tùy thời đến tìm ta giao lưu. Chu Trạch chắp tay bái biệt. Trở về trên đường, Chu Trạch chau mày, đầu óc bắt đầu hồi tưởng mới vừa cùng Trần Phụng nói lời. Trúc cơ chân nhân, nhìn không thấu trong cơ thể ta pháp lực. Chu Trạch trong lòng đắc định, đây nhất định là hạt châu công hiệu. Trong lòng hắn rõ ràng, mình cũng không tu hành chi tư, trong cơ thể pháp lực cơ hồ là trống rỗng tạo ra. Chuyến này tìm đến Trần Phụng, hắn đã ôm bị nhìn xuyên đạo hạnh chuẩn bị, trong lòng chuẩn bị kỹ càng tìm cớ, ai nghĩ đến không dùng. Kể từ đó, không nói đến Tiểu Ninh Tuyết có thể hay không tiếp tục tu Bích Hải Triều Sinh Quyết, ta khẳng định là có thể tiếp tục tu. Trần Phụng nhìn không thấu, Hàn Ly khả năng lớn cũng nhìn không thấu. Không biết Trần Phụng trong miệng tử phụ chân nhân có thể hay không nhìn thấu. Chu Trạch một đường về đến trong nhà, cơ hồ là chân trước vừa tới, chân sau trong nhà liền đến hai người. Chu Nghĩa Bình dẫn một hán tử đi vào hậu viện, hướng Chu Trạch giới thiệu, "Cha, đây là Lý đại nhân." Chu Trạch lên trước bái quyền, "Lý đại nhân, Hát Thủy Chu thị Chu Trạch." Lý Chí Bình trong lòng cương trực, không có bảo trụ Chu Nghĩa tu, vốn là đối Chu gia trong lòng có thua thiệt, gặp Chu Trạch đi lên liền làm lễ cho mình, hán tử kia ngự khí trầm thấp, "Chu gia chủ, ngươi cái này nhưng gây sát ta bản sự thấp, không gánh nổi nhà ngươi lão nhị, trong lòng ngươi nếu là có hận, đều có thể thống mạ ta vài câu, ta không một câu oán hận. Chu Nghĩa Tu ba chữ vừa ra, Chu Trạch trong mắt lóe lên một vòng bi thống, gọi Lý Chí Bình nhìn thấy, trong lòng thở dài, Chu Nghĩa Tu cái chết, đối Chu gia đã kết quả thực lớn. Cũng thế, trong nhà duy nhất tu sĩ, vẫn là tư chất thượng giai tu hành hạt giống cứ như vậy không còn, đổi nhà ai đều sẽ đau lòng vạn phần. Ba người ở trong viện ngồi xuống, Chu Trạch thay Lý Chí Bình rót một bình nước nóng, do hỏi, không biết Lý đại nhân hôm nay đến, cần làm chuyện gì? Nhắc lên cái này, hán tử kia trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, là chuyện tốt. Hắn lấy ra phong thưởng quan đĩa, trong phủ phong thưởng xuống tới, vốn là muốn phía dưới quan sai đường, ta vừa vặn hôm nay muốn đi qua, liền cùng nhau mang tới. Chu Trạch cùng Chu Nghĩa Bình liếc nhau, đều ánh mắt sáng lên. Chu Trạch, ồ, không biết là loại nào phong thưởng. Lý Chí Bình nói, còn lại phong thưởng ta liền không từng cái nhiều lời, chỉ có hai điểm có thể nặng cùng các ngươi nói một chút, một chính là Hà Bá quan thân. Hồng Hà thôn xã yêu lũ lụt một chuyện ta đã nghe nói, chuyến này lấy yêu mặc dù thuận lợi, nhưng yêu hoạn nhưng lại chưa hoàn toàn tiêu tuyệt, trong nước yêu tộc ngàn vạn, lại Bạch Trạch thủy vực cùng Đông Hải quan hệ song song, nội tình thâm hậu, đây là một trận đánh lâu dài. Kiếm Nam Châu muốn tại Hát Thủy thôn thiết lập Hà Bá chỗ, khắc thiết trấn yêu ti, ta liền cho Nghĩa Bình yêu cầu trước, là trấn yêu ti thiên hộ, nhưng thống dưới trướng cờ quan 10 tên, thượng đồng ngân cùng quan thân. Lời này đối Chu Trạch tới nói là tin tức vô cùng tốt. Lão đại Chu Nghĩa Bình có quan thân, mà lại Hà Bá chỗ ngay tại Hát Thủy thôn thiết lập, cái này quan thân liền trước cửa nhà nhậm chức. Lý Chí Bình uống một hớp, dừng một chút, để hai cha con tiêu hóa tin tức, lại nói, cái này đạo thứ hai đáng nhắc tới phong thưởng, chính là đất phong. Trong phủ vốn là muốn phong thưởng nhà ngươi ruộng, núi rừng, dinh thự những này, toàn diện bị ta đánh về, ta cho các ngươi đổi thành một đầu, đó chính là tự chủ chọn tuyển đất phong. Chu Trạch tay cầm nắm chặt chén trà, hô hấp trở nên gấp rút, Lý đại nhân bất kỳ cái gì địa phương đều có thể tuyển. Lý Chí Bình nhìn xem hắn, từng chữ nói ra, Hát Thủy thôn phương viên ba dặm bên trong, ngươi chọn cái đất, cho dù là muốn cái này đất phong đắp lên huyện lệnh mộ tổ bên cạnh, ta đều thay ngươi đi nói, để hắn rời mộ phần. Chương 89, bế quan người đăng, huyện linh Lý Chí Bình đối với Chu gia từ đầu đến cuối ôm máy nấy, mà lại hắn đối Chu Nghĩa Bình là phát ra từ nội tâm thưởng thức. Tiểu tử này trọng tình trọng nghĩa, không sợ sinh tử, dám hướng trúc cơ chân nhân vung đao, có thể là hợp khẩu vị đến hắn thực chất bên trong. Nếu như ngày đó Chu Nghĩa Bình dù là lý trí nửa phần, lựa chọn nhượng bộ tạm thời an toàn, Lý Chí Bình cũng sẽ không vì Chu gia phong thưởng tốn hao khí lực. Không nói những cái khác, vẹn vẹn liền là cái này đất phong quyền, cũng không phải là một cái nho nhỏ trấn yêu ti thiên hộ có thể có. Đây là hắn xem ở Chu Nghĩa Bình xuất trình anh dũng chém yêu, lại dám đối trúc cơ chân nhân vung đao dũng khí bên trên, mới vận dụng mình trong quân ngũ ân tình quan hệ thay Chu gia hòa giải tranh thủ mà đến. Chu Trạch tự nhiên có thể nghĩ thông suốt điểm này, hắn sát mặt trịnh trọng, hướng Lý Chí Bình ôm quyền hành lễ, "Lý đại nhân, ta thay hổ tử cùng A Văn đa tạ ngươi." Nhà mình duy nhất đáng giá Lý Chí Bình coi trọng, liền là lão đại và lão nhị. Lý Chí Bình khoát tay áo, thở dài nói, "Vốn không nên cùng ngươi nhà nói những này, nhưng ta vẫn còn muốn xách một câu, ban thưởng dù phong phú, nhưng Hàn Ly, lại không phải nhà ngươi có thể lo nghĩ." Trúc cơ chân nhân đã siêu thoát khang quốc thế tục pháp luật kỷ cương ước thúc, chỉ có tu sĩ có thể còn hạn. Chu Nghĩa Bình bỗng nhiên mở miệng nói, "Lý đại nhân, tu sĩ kia tại ta khang quốc chẳng phải là coi trời bằng vùng, không kiêng nể gì cả." "Cũng không phải nói như vậy." Lý Chí Bình lắc đầu, "Ta khang quốc cảnh nội, tu hành tông môn rất nhiều, những tông môn này tu sĩ không chiếu triều đỉnh pháp luật kỷ cương còn hạn, nhưng lại bị đạo cung còn hạn." "Đạo cung?" Nghe được hai chữ này, Chu Trạch cũng hứng thú, hắn từ Trần Phụng trong miệng cũng nghe qua cái tên này. Đạo cung trải rộng thiên hạ nhân tộc thế lực hạt vực, không chỉ có khang quốc có, nước láng giềng cũng có, là vì quản hạt thiên hạ tu sĩ sở thiết. Bất quá đạo cung phiêu nhiên thế ngoại bình thường cực ít đúng tay thế tục, những tông môn này chỉ cần không có náo ra thiên tuyệt nhân gian, thì như đại quy mô đổ sát bình dân, phát động chiến tranh, liền sẽ không quản. Lý Chí Bình ngữ khí yếu ớt, rốt cuộc ai cũng không muốn bị trông coi, huống chi là thọ được trường sinh, có được siêu phàm vĩ lực tu sĩ. Đạo cung tồn tại, càng nhiều hơn chính là duy trì trong nhân thế trật tự ổn định, mà không phải là vì tại những tu sĩ này trên đầu bộ một đạo công xiềng. Đối với đạo cung một chuyện, Lý Chí Bình chỉ là cạn đàm đã dừng. Chủ đề một lần nữa trở lại đất phong một chuyện trên, nếu như các ngươi đối với đất phong còn chưa quyết định tốt, có thể suy nghĩ thêm mấy ngày. Chu Trạch lắc đầu, "Không cần, ta đã nghĩ kỹ." Lý Chí Bình cùng Chu Nghĩa Bình ánh mắt đều nhìn về hắn, đã thấy Chu Trạch nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay chỉ hướng phía trước xa xa đỉnh núi, tòa này Bình Mai Sơn, bằng núi theo nước, sơn thanh thủy tú, chính là gia tộc nghỉ lại lương địa, Lý đại nhân nghĩ như thế nào? Lý Chí Bình dọc theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, gặp một ngọn núi nga cao ngất, xanh biết thanh thủy tươi tốt, trong mắt tán thưởng, địa thế cao, khoảng cách Hát Thủy thôn cũng gần, lại trên núi tư nguyên rất nhiều, không bị khai phát là chỗ tốt. Chu Nghĩa Bình cũng nhìn xem chỗ này Bình Nhai Sơn đầu, trong mắt lại hoảng hốt hiện lên mình khi còn bé cùng á đệ trộm đi lên núi, chọc xài lang, hoảng hốt chạy trốn một màn. Hắn lắc đầu, tỉnh lại tới, hít sâu một cái nói, "Cha, lấy loại này núi làm đất phong, cả tòa núi trên tư nguyên cho lấy cho đoạn, đúng là chỗ tốt." Chu Trạch mang trên mặt ý cười. Sớm tại dược điền mở trước đó, hắn liền cố ý đem dược liệu trồng ở Bình Nhai Sơn cái này bên trên. Nếu không phải A Văn dưới chân núi dược điền bày ra huyền thanh dưỡng linh trận khiến cho thuốc điền chiêu linh điền chuyển biến, hắn cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Bây giờ Chu Trạch lại là quyết định, gia tộc muốn phát triển, nhất định phải tìm một chỗ tư nguyên phong phú, rời xa phố xá sầm uất, nhưng cũng không thể thoát ly người thế tục khói chi địa. Càng nghĩ, chỉ có tòa này Bình Nhai Sơn là lựa chọn tốt nhất. Khoảng cách Hát Thủy thôn chỉ có vài dặm xa, nhưng trên núi ngoại trừ thợ săn cùng hái thuốc, cực ít có người lên núi. Chu Trạch nhìn về phía Lý Chí Bình, "Lý đại nhân, ngọn núi này có thể trở thành nhà ta đất phong hay không?" "Có thể." Cơ hồ là không chút do dự, Lý Chí Bình quả quyết đáp ứng. Hán tử kia sắc mặt mang theo quả quyết, "Ta nói qua, liền xem như đất phong tại huyện lệnh gia tổ mộ phần bên cạnh, ta cũng muốn để hắn rời mộ phần, huống chi là ngọn núi này. Hắn lo nghĩ nói, ta xem cái này Bình Nhai Sơn chiếm diện tích rất nhiều, nếu là đem chọn ngọn núi cầm xuống, cái khác phong thưởng, ngoại trừ chức quan, khả năng đều muốn hủy bỏ. Chỗ tốt không có thể làm cho mình một nhà ăn xong. Chỉ cần có thể đem cả tòa Bình Nhai Sơn cầm xuống, Chu Trạch liền đạt tới mục đích, vì vậy nói, Lý đại nhân yên tâm, ta Chu gia không phải lòng tham không đáy, chức quan tại, núi có thể cầm xuống, những phần thưởng khác không muốn cũng được. Ngươi có thể hiểu được thuận tiện. Đất phong chọn tốt, bầu không khí lập tức nhẹ nhõm. Ba người ở trong viện nói chuyện phiếm, ngôn ngữ linh hoạt không ít. Chu Trạch còn tại Lý Chí Bình trước mặt lộ một tay, định phong võ sư cảnh hùng hậu chân khí, thẳng đem cái này thần kinh bách chiến hán tử thấy tầm mắt mở rộng. Lý Chí Bình rất là rung động, trong lời nói bất chi bất giác đã đổi giọng, "Trạch huynh, không nghĩ tới ngươi võ đạo thiên phú cũng cao như thế, các ngươi cái này toàn gia thật sự là." "Ai?" Lý Chí Bình cùng Từ Hùng quan hệ tốt, tự nhiên biết Chu Trạch là từ trường nào thì bắt đầu tập võ. Không khách khí chút nào nói, tại Chu Trạch cái tuổi này, còn có thể tu luyện tới hậu thiên võ sư đỉnh phong, cái này nếu là sớm một chút tập võ, thỏa thỏa tông sư hẳn giống. Nay thiên phú, so con trai Chu Nghĩa Bình còn mạnh hơn. Chu Trạch bị hắn thổi phồng đến mức có chút đỏ mặt, liên tục khoát tay nói không dám. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn cái này một thân chân khí là nửa điểm không tu luyện qua, tất cả đều là bạch chơi tới. Lý Chí Bình chỉ coi hắn là khiêm tốn, ngôn ngữ cảm khái, nói thẳng nếu là có thể sớm một chút gặp được Chu Trạch, nhất định truyền thụ thùng công võ nghệ. Ba người đều là võ sư, trò chuyện lên võ đạo tu hành chủ đề, mười điểm hòa hợp. Lý Chí Bình tu vi võ đạo tối cao, phần lớn là hắn đang giảng, Chu Trạch cùng Lao Đại đang nghe. Một chút cho tới buổi trưa, Lý Chí Bình đứng dậy bái biệt. Một đường đem nó đưa đến cổng, Lý Chí Bình ôn quyền nói, "Trạch huynh, không cần lại cho. Đất phong một chuyện mấy ngày nay liền có thể cho ngươi tin tức, sẽ mệnh thiếu phụ thợ thủ công đi trên núi độ lượng phương biên, vì ngươi nhà ở trên núi một lần nữa đóng một tòa trại viện, đến lúc đó có yêu cầu gì cứ việc nói." Căn dặn xong, Lý Chí Bình quay người rời đi, mười điểm dứt khoát. "Cha, ta muốn bế quan." Trở lại trong viện, Chu Nghĩa Bình bỗng nhiên mở miệng nói. Chu Trạch quay người nhìn về phía hắn, gặp đại nhi tử sắc mặt kiên định, ánh mắt sáng ngời có thần, biết trong lòng hắn đã có quyết đoán, chỉ là nói, có chắc chắn hay không. Chu Nghĩa Bình khẽ gật đầu, xuất trình trở về, ta liền đã lĩnh ngộ thế chạm đến tông sư cánh cửa, nhưng Hải Nhi tự giác đột phá tỷ lệ không đủ ba thành, trong lòng do dự, cho rằng vẫn chưa tới đột phá cơ hội. Hắn ngữ khí trầm thấp, trải qua rừng trúc một trận chiến, ta cảm nhận được thời khắc sinh tử, trúc cơ cùng võ sư chi ở giữa trên lệch giống như lệch trời hồng câu, so lấy yêu chiến dịch khiến cho người tuyệt vọng dãy rủa, đối thế có càng sâu lĩnh ngộ, đột phá tỷ lệ đã tới năm thành, về phần còn lại năm thành. Hắn thở sâu, ngữ khí quả quyết, ta thế như trẻ tre, không sợ đột phá thất bại, quả quyết bế quan, phần này quả quyết làm lại thêm ba thành đột phá tỷ lệ. Chương 90, pháp môn viên mãn người đăng, Huyền Linh tại trước khi bế quan, Chu Nghĩa Bình về trước một chuyến võ quán. Thanh Dương võ quán, đường bên trong. Từ Hùng chắp hai tay sau lưng, sắc mặt nghiêm trọng. Đột phá tiên thiên can hệ trọng đại, ngươi quả thật chuẩn bị xong. Chu Nghĩa Bình gật đầu, sư phụ, đệ tử nguyên bản còn có chút do dự, nhưng khi mắt thấy A Văn chết ở trước mặt ta, trong lòng ta kia một chút do dự liền không có. Kia một trận đầy trời tuyết tảng từ trước mắt lướt qua, ánh mắt của hắn dần dần kiên định, võ đạo một đường, vốn là đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Đột phá tiên thiên cần lĩnh ngộ thế muốn thẳng tiến không lùi, đập nồi dìm thuyền, ta không thể lại kéo. Từ Hùng sắc mặt cảm khái, con rể để hắn hồi tưởng lại năm đó quân ngũ kiếp sống, núi thây biển máu, bách chiến chém giết, hắn cũng là vào lúc đó nửa chân đạp đến nhập tiên thiên. Nhưng khi tổng quân ngũ lui ra đến, bắt đầu tu thân dưỡng tính, tu vi võ đạo không được tiến thêm. Từ Hùng thở dài, ngươi nói đúng, có lẽ năm đó ta liền là kém cái này một hơi. Nếu như ta còn trong quân ngũ, tu vi võ đạo cũng sẽ không dừng bước không tiến. Chu Nghĩa Bình chuyến này cũng không phải là đả kích lão đầu, lập tức an ủi, sư phụ, lão nhân gia ngài lâu không ra tay, bảo dưỡng tuổi thọ, tâm tính bình thản tự nhiên, có lẽ càng dán vào tông sư chi đạo, nói không chừng ngày nào lòng có cảm giác đã đột phá. Tiểu tử ngươi không cần an ủi ta. Từ Hùng cao giọng cười một tiếng, bị con rể mông ngựa như thế vỗ, trong lòng tích tụ tiêu tán không ít, đã ngươi đã làm ra quyết định, vậy liền buông tay đi làm. Ta nhà kho bên trong còn có mấy vị đan dược, đối đột phá có trợ giúp, ngươi cùng nhau lấy, miễn cho thanh long mày suốt ngày lại nhải ta đối với ngươi không tốt. Chu Nghĩa Bình vò đầu cười cười, ứng tiếng phải đang chuẩn bị ly khai, lại bị Từ Hùng gọi lại. Xoay người, Từ Hùng ném qua đến một bản cổ tịch. Đây là. Nhìn xem giống như đã từng quen biết cổ tịch, Chu Nghĩa Bình mày nhăn lại. Cầm đi đi. Môn này pháp quyết, Dương gia đợi quá lâu. Từ Hùng khép cười một tiếng, nếu là lại không giao ra, ta đoán chừng Dương võ tiểu tử kia đến trở mặt với ngươi. Cổ tịch thu vào trong lòng, Chu Nghĩa Bình hướng Từ Hùng thật sâu xoay người, sắc mặt trịnh trọng, sư phụ dụng tâm lương khổ, đồ đệ khắc trong tâm cảm. Với hắn mà nói, Từ Hùng một mực là như thầy như cha nhân vật. Mặc dù hai nhà là thân gia, Từ Hùng thành hắn cha vợ, nhưng hắn bí mật vẫn luôn hô sư phụ. Chu Nghĩa Bình biết, Từ Hùng là cố ý đem môn pháp quyết này kẹp lấy, để Dương võ cùng hắn cùng đi xuất trình, tốt có cái bảo hộ. Từ Hùng khoát tay áo, ta Từ gia cùng môn pháp quyết này vô duyên, không người có thể xây, lưu tại trong tay không có một chút giá trị, chẳng bằng cùng Dương gia đổi. Nhà ngươi lão nhị có thể tu hành, chắc hẳn tổ tiên là đi ra tu sĩ, phương pháp này cầm đi cùng Dương gia trao đổi, góp đến viên mãn, nhà ngươi cũng có thể tu. Căn dặn xong, Từ Hùng liền không ở thêm. Chu Nghĩa Bình ra phòng, một bóng người xinh đẹp tại trong sân chờ. Thanh Mi. Từ Thanh Mi trong tay cầm một bao khỏa, mặt mày cong lên, cười nhẹ nhàng, đan dược ta đều cho người mang tới. Nhấp nhấp trong tay bao khỏa, phanh đấy bang lang rung động. Chu Nghĩa Bình trừng to mắt, nhìn xem chịu nặng bao khỏa, người đây là đem tổn kho đan dược đều móc giống. nào có khoa trương như vậy. Từ Thanh Mi chu môi, cũng liền lấy một nửa, còn lại một nửa đầy đủ võ quán bình thường tu luyện cần thiết. Chu Nghĩa Bình quần mồ hôi, Thanh Mi, sẽ không quá mức. Yên tâm đi. Từ Thanh Mi kéo hắn cánh tay, hai người cùng một chỗ ra bên ngoài vừa đi, từ khi có nhà ngươi dược điển cung ứng, võ quán không thiếu dược liệu, tự nhiên cũng không thiếu đan dược, điểm ấy đan dược, rất nhanh liền có thể bổ sung trở về. Ra võ quán, một chiếc xe ngựa dừng ở cổng, bên cạnh xe ngựa, Dương Võ yên tĩnh đứng lặng chờ đã lâu. Từ Thanh Mi vỗ vỗ trượng phu cánh tay, buông lòng tay ra. Chu Nghĩa Bình đi lên trước, cùng Dương Võ kia thanh lanh ánh mắt đối đầu. Ngươi nhị đệ sự tình ta nghe nói. Dương Võ trước tiên mở miệng, ngữ khí có chút thổn thức, hiện tại ngươi minh bạch ta vì sao muốn khổ đợi cái môn này pháp quyết. Hắn nhìn xem Chu Nghĩa Bình ánh mắt trở nên kiên định, không tu hành, trăm năm về sau, trung vi đất vàng. Nhà mình a đệ sự tình truyền bá cũng không rộng, biết được việc này hoặc là nhà mình thân cận người, hoặc là tại trong quân có quan hệ. Dương gia tự nhiên là cái sau. Chu Nghĩa Bình muốn đột phá tâm cảnh cũng không có bởi vì Dương Võ câu nói này có ảnh hưởng chút nào, hắn hỏi ngược lại, A Văn cũng là tu sĩ, không đồng dạng mất mạng bị thủ. Dương Võ, bởi vì hắn không đủ mạnh, đạo hạnh không đủ sâu. Chu Nghĩa Bình cười lạnh, tu hành, muốn tu nhiều cao đạo hạnh mới có thể tiêu diêu tự tại. Dương Võ không có trả lời, mà là ngẩng đầu nhìn lên trời, phương thế giới này rất lớn, ngưng mạch phía trên có trúc cơ phía trên là tử phủ, nếu là tập võ, cả đời không thể vừa xem thiên địa huyền bí. Hắn cúi đầu, trong mắt nhảy lên dạ tâm, ngưng mạch về sau, ta sẽ đi phong thủy phủ, tranh thủ gia nhập tông môn. Chu Nghĩa Bình lấy ra cổ tịch, thở dài, ngươi đã làm quyết định, ta liền không còn quên, chúc ngươi đạo đồ cao xa. Dương Võ tiếp nhận, dứt khoát vô cùng lên xe ngựa, trước khi đi, hắn vén rèm lên, hướng Chu Nghĩa Bình nói một tiếng, phương pháp này cất giữ ta Dương gia, ngày sau ngươi Chu gia bất kỳ người nào đều có thể đến lĩnh hội, chỉ cần có tu hành chi tư, chi bằng tu hành. Rèm buông xuống, xe ngựa tại người hầu một tiếng hô quát bên trong đi xa. Gia hỏa này lòng câu đạo, ngược lại là kiên định. Từ Thanh Mi đi lên trước, ánh mắt hơi kinh ngạc. Dương Võ nàng cũng nghe đến, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy thế gia đệ tử có kiên định như vậy lòng cầu đạo. Chu Nghĩa Bình cười không nói, hắn cùng Dương Võ quen biết tại võ quán học đồ, hai người 9 năm giao tình. Học đồ lúc, gia hỏa này trong miệng liền la hét muốn tu hành. Đối với tu hành chấp nhất có thể nói đến phong ma trình độ, có thể nhịn đến bây giờ cũng là kỳ tích, không có bị Dương Võ chuyện này ảnh hưởng. Hai người ngựa không dừng vó chạy về Chu Trạch. Trong nhà, Chu Nghĩa Bình gặp Tâu Ngọc Liên một mặt, nhìn xem thần sắc hơi có vẻ tiểu tùy mẹ, Chu Nghĩa Bình lòng có không đành lòng, cố nén khó chịu trấn an nói, mẹ, a đệ tại thế nếu là nhìn thấy ngươi bộ dáng này, sợ rằng sẽ càng khổ sở hơn. Tô Ngọc Liên không muốn hải tử quan tâm, liền lên dây cót tinh thần, lôi kéo Chu Nghĩa Bình tay, trên mặt gạt ra nụ cười, mẹ vô sự, ngươi đệ đi được đột nhiên, chẳng qua là trong lòng suy nghĩ nhiều lo lắng một ít, ngươi cố gắng bế quan, không cần lo lắng mẹ. Nàng vỗ nhẹ Chu Nghĩa Bình bả vai, động tác nhu hòa, dường như phủi đi trên bả vai hắn cho bụi, nói khẽ, chờ xuất quan, mẹ cho ngươi đốt thích ăn nhất cá kho. Chu Nghĩa Bình trong lòng ấm áp, dùng sức nắm chặt tay của nàng. Cùng mẫu thân Hàn Huyên xong, Chu Nghĩa Bình lại thấy Lao Tam cùng Lao Tứ, cùng hai người này đùa giỡn một phen, trong lòng lo lắng buông xuống. Trang ngoài phòng, Chu Trạch không muốn cho đại nhi tự áp lực, liền cười nói, an tâm đột phá, đợi ngươi già, Bình Ngai Sơn đã là nhà chúng ta. Chu Nghĩa Bình gật đầu, đem cửa phòng cài đóng. Trở lại trong phòng, Chu Nghĩa Bình thở sâu, sắc mặt thoải mái. Hắn mở ra một bình sứ, đem bên trong ba cái màu ngà sữa đan dược đổ ra, một ngụm nuốt. Đan dược vào bụng, hóa thành tuổi mới, trong thân thể phảng phất giấy lên hỏa diễm giống như, chân khí trở nên cuồng bạo mãnh liệt. Mặc cho trong cơ thể giống như hồng thủy vỡ áp, Chu Nghĩa Bình ánh mắt bình tĩnh, một cỗ tràn ngập bi thương ý vị thế tràn ngập gian phòng. Hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu phá quan. Chương 91, chuyển trận người đăng, Huyền Linh Chu Nghĩa Bình bế quan đột phá, Chu gia khôi phục lại bình tĩnh. Chu Trạch cũng không có việc gì đều đi tìm Trần Phụng tán gẫu, tăng trưởng kiến thức. Trần Phụng đối với hắn cũng không phiền chán, hai người như là chi tâm hảo hữu, nói chuyện đầu nhập. Khó được gặp phải một vị trúc cơ chân nhân, tính tình bình thản, cũng không có giá đỡ, Chu Trạch tự nhiên là đến bắt được lông dê dùng sức nổ. Nhưng hắn không phải tay không mà đi, mỗi lần đi qua đều sẽ mang lên một chút quà tặng. Đối với Trần Phụng loại này trúc cơ chân nhân tới nói, thế tục phàm vật dù là lại chân quý, cũng khó có thể đập vào mắt. Nhưng Chu Trạch không đi đường thường, chỗ đưa đồ vật đều là tùy tâm mà làm, chưa từng tận lực. So hiện nay ngày hắn liền ôm hai đôi mập cá mẹ hoa, nhìn về phía ngồi ở trên tảng đá chân nhân. Trần chân nhân, ta sáng nay tại bên bờ thả câu, không có treo mồi, cái này hai đầu cá mẹ hoa chủ động căng câu, ta nhìn mới lạ, liền dẫn tới đưa ngươi. Trần Phụng từ từ mở mắt, nhìn lướt qua cá mẹ hoa, cười nói, không mồi trên cá, Chu gia chủ ngược lại là vận khí tốt. Chu Trạch xe nhẹ đường quen đi đến gò núi, lấy nhánh cây đem cá mẹ hoa mặc vào, lại nhặt một ít khô giáo gỗ chất lên, nhìn thoáng qua Trần Phụng. Trần Phụng nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ một ngón tay, một đống lập tức không gió tự cháy. Đem một cái nhánh cây đưa cho Trần Phụng, hai người tự nhiên mà vậy tại trên đống lửa nướng lên cá đến. Dưới núi, nô ra một cái cực đại đầu. Nhìn xem nướng đến khô vàng cá mẹ hoa, Lý Phong nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Vừa định mở miệng, thoáng nhìn Trần Phụng quét tới nghiêm khắc ánh mắt, lại ngượng ngùng đem miệng ngậm lại, đầu rụt về lại. Chu gia chủ, một tháng thời gian đã qua nửa, tiếp qua một ít thời gian, ta liền muốn mang Lý Phong về tông. Chu Trạch cá nướng động tác dừng lại, trên mặt kinh ngạc không giống giả bộ, nhanh như vậy. Vậy ta những ngày qua tranh thủ câu một đầu bảo ngư, đưa cho Trần chân nhân xem như thực tiễn lễ vật. Trần Phụng nhẹ nhàng chuyển động trong tay nhánh cây, để hỏa hầu đều, trước khi đi, ta nhưng giúp ngươi Chu gia làm một chuyện, đủ khả năng phạm vi. Chu Trạch giơ lên nhánh cây, thổi cá nướng mặt ngoài nhiệt khí, vừa nói, tại hạ hoàn toàn chính xác có một chuyện muốn cầu Trần chân nhân ra tay. Đối với trong lòng sở cầu, hắn không che giấu. Trần Phụng cũng thích hắn cái này chân thành thái độ, khẽ cười một tiếng, "Chuyện gì?" Chu Trạch nói, "Không dối gạt Trần chân nhân, ta Chu gia hôm nay được đất phòng, là một cái ngọn núi, là khoảng cách nơi đây không xa Hắc Thủy thôn. Núi này tương nguyên phong phú, trong núi dã thú rất nhiều, ta Chu gia cũng muốn đem đến trên núi, muốn cầu một môn bảo vệ Trạch viện trận pháp." Trần Phụng nói, "Cái này đơn giản, nếu ngươi là yêu cầu trấn áp đỉnh núi trận pháp, ta còn bất lực, nhưng nếu vẹn vẹn bảo vệ Trạch viện, đề phòng trong núi dã thú tập kích trận pháp, ta chỗ này cũng có thích hợp trận pháp có thể bố trí." Chu Trạch lại nói, "Ta còn có một tòa dược điển, A Văn lúc còn sống bố trí trận pháp tầm bổ ruộng đất, có thể hay không mời Trần chân nhân ra tay, đem dược điển này cùng một chỗ chuyển đến trên núi?" Trần Phụng nhíu mày, Chu Nghĩa Tu sẽ còn bày trận. Còn không đợi Chu Trạch mở miệng, hắn đã là tự nhủ, là, hắn thần hồn cường đại, thích hợp nhất nghiên cứu trận pháp. Trận văn dường giả, thường nhân khó mà nhập môn, tại thần hồn dị bẩm nhân thủ bên trong lại như dẫm trên đất bằng. Việc này ta cũng cùng nhau đáp ứng. Trần Phụng nói, "Ngươi khi nào di chuyển, gọi ta một tiếng, ta liền ra tay giúp ngươi chuyển ruộng bày trận." Hai chuyện phiền toái giải quyết, trong lòng tảng đá rơi xuống đất. Chu Trạch trên mặt ý cười thành khẩn, "Trước cảm ơn Trần chân nhân." Hai người ung dung ăn lên cả nướng. Sau ba ngày, một tên quan sai mang theo 7-8 tên thợ thủ công đi vào Chu Trạch. Chu Trạch đi ra ngoài nên đón, kia quan sai có lẽ là nghe tin tức gì, đối Chu Trạch tất cung tất kính, xuống ngựa ôm quyền, "Chu gia chủ, những người này đều là trong huyện thợ thủ công, người Chu gia xây dựng nhà mới một chuyện, liền giao cho bọn hắn phụ trách." Chu Trạch lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng bạc kín đáo đưa cho quan sai, tên này quan sai vui vẻ ra mặt, biểu lộ càng thêm nhiệt tình. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía thợ thủ công, lớn tiếng nói, "Chu gia Chu Nghĩa Bình xuất chinh lấy yêu có công, thu hoạch được trong phủ phong thưởng, rất được Lý Đô thống coi trọng, các ngươi đều xốc lại tinh thần cho ta đến, không thể sơ sẩy." Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn có chút tản mạn thợ thủ công đội ngũ lập tức tỉnh lại không ít. Chu Trạch khẽ mỉm cười, "Lớp bạc liền là dễ dùng. Không có quan sai gạo cái này một cú họng, những này thợ thủ công khả năng qua loa cho xong, hiệu suất không nhất định cao đi nơi nào." Can dặn xong, quan sai trở mình lên ngựa, "Chu gia chủ, ta còn có chuyện quan trọng, cáo tử." Hắn phóng ngựa đi xa. Sau lưng Phương Mậu mang theo lớn một ấm trà nước đi ra, lần lượt cho đám thợ thủ công rót một bát. Chu Trạch cất cao giọng nói, "Chư vị đường xa mà đến, đi đường mệt mỏi, chưa uống một ít nước trà giải khát, nghỉ ngơi một lát, lại cùng nhau lên núi." Những này thợ thủ công đều có chút thụ sủng nhược kinh, xem xét cái này Chu Trạch liền biết là gia đình giàu có, còn thu hoạch được phong thưởng, đến đô thống đại nhân coi trọng, tiền đồ rộng rãi. Chu Trạch làm đủ tư thái, đợi những người này uống xong nước trà, nghỉ ngơi một lát về sau, liền dẫn người lên núi. Phương Mậu eo đeo trường đao, đi theo thợ thủ công phía sau, để tránh cỡ lớn dã thú quấy rối. Một đoàn người lên Bình Ngai Sơn. Trên núi cây cối cao ngất, bụi gai trải rộng, đỉnh phong có một đạo thác nước đổ ào ào, dòng nước khuấy động, nguy nga hùng vĩ. Thác nước đỉnh, nhìn xuống phía dưới, một lao thợ thủ công tán thán nói, "Nơi đây sơn thanh thủy tú, thế núi nguy nga, đích thật là chỗ tốt." Hắn nhìn về phía một bên Chu Trạch, Chu gia chủ tốt ánh mắt, "Núi này đúng là một tòa nhưng nguồn gốc truyền thừa phong thủy bảo địa, ở đây núi xây trạch, nhất định có thể để gia tộc nhân khẩu thịnh vượng, hương hỏa cả sảnh đường." Không nói trước lời này là thật hay giả, vẻn vẹn mông ngựa nghe liền thoải mái. Chu Trạch cười nói, "Phiền phức lao sư phụ, giúp ta chọn lựa một chỗ xây dựng trạch viện nơi tốt." Lao thợ thủ công tỉ mỉ quan sát tường tận xem xét, mặt lộ vẻ suy tư, chỉ hướng thác nước phía dưới một chỗ bằng phẳng địa thế, "Liền nơi này đi. Dựa vào núi, ở cạnh sông, bay lưu thẳng xuống dưới, như núi có long mạch, vậy cái này thác nước vách đá liền là sừng rồng, nơi đây chính là đầu rồng." Hắn miệng lưỡi lưu loát, biểu lộ nghiêm túc, nói Chu Trạch sửng sốt một chút. Nhưng Chu Trạch đương nhiên sẽ không ngạch trần, người ta là lao sư phụ, nói cái gì chính là cái đó, gật đầu nói, "Vậy liền xây ở nơi đây." Địa phương cho tốt, Chu Trạch lại để một chút yêu cầu của mình, cùng thợ thủ công nghiên cứu thảo luận, đã định chi tiết. Thợ thủ công bắt đầu công việc lưu đủ lên. Trên đỉnh núi xây dựng trạch viện rốt cuộc phiền phức, mỗi ngày ăn uống vận chuyển khá xa, cũng may trên núi cây rừng rất nhiều, coi như lấy tài liệu. Chu Trạch để Phương Mậu giám sát công trình tiến độ, mình thì là đi hướng dược điền. Từ lần trước cắt xong một gốc dạng, dược điền bên trong lại toát ra xanh mới. Tại Huyền Thanh dưỡng linh trận tầm bổ hạ, thu hoạch qua một vòng về sau, thổ nhưỡng độ phì không chỉ có không có hạ xuống, ngược lại càng ngày càng nhiều. Ngay hôm đó, Chu Trạch tại trong ruộng dạo bước, bên người đi theo Trần Phụng. Trần Phụng ánh mắt nhìn về phía dược điền bốn góc, đưa tay vê thành một đạo mông lung giống như sương mù ánh quang, nguyên lai là thiên bản Huyền Thanh dưỡng linh trận. Trận này hoạch tâm nhất 7 trận đồ vật là linh thủy, thiếu một đạo linh thủy, hiệu quả ngược lại là kém hơn không ít. Trần Phụng nhìn về phía Chu Trạch, "Chu gia chủ, Chu Nghĩa tu chết rồi, thân thể biến thành kia một bình thương lãng thủy nhưng có mang lên." Có Trần Phụng trước đó thông chi, Chu Trạch đi ra ngoài liền mang ở trên người, đem bình sứ lấy ra, đưa cho Trần Phụng. Trần Phụng ngữ khí cảm khái, mặc dù không đủ một phần, nhưng bình này bên trong thương lãng thủy chừng hơn 170 sợi, cũng là đủ. Giúp người giúp đến cùng, ta hôm nay thừa dịp thay ngươi chuyển trận, dùng cái này đạo linh thủy một lần nữa trải bớt trận pháp, tăng cường xuống Huyền Thanh dưỡng linh trận hiệu quả. Chương 92, một thanh kiếm người đăng, Huyền Linh Trần Phụng dứt lời, bình sứ cái nắp bắn ra, nặng nghề như trăng hoa thương lãng thủy tuôn ra, giống như lưu hình giống như tại trong lòng bàn tay hắn quấn quanh bay múa. Hắn nói, ta là kim đức tu sĩ, nhưng trận pháp nhất đạo cũng vừa lúc có chỗ nghiên cứu, không phải thật đúng là không cách nào điều khiển đạo này thương lãng thủy bảy trận. Theo hắn pháp lực điều khiển, thương lãng thủy đột nhiên bay lên, tại phía trên dược điển du động, như một đầu cá bơi. Trần Phụng chân đạp cương bộ, một cước bước ra, lại trong nháy mắt phân hóa ra bốn đạo thân ảnh, đứng tại dược điển bốn cái phương vị khác nhau, đều tay bấm pháp ấn. Lấy bốn vị đạo nhân đồng thời quát nhẹ, dấu kín tại bốn cái phương vị dương chi bạch ngọc đống nhiên từ trong đất bùn hiện hiện, khắc họa tại mặt ngoài trận pháp đường vân sáng lên, đạo đạo ánh sáng bắn ra, ở trên không hội tụ. Trận pháp quang hội tụ thành một đầu tấm vong lớn màu xanh lam, đem Thương Lãng Thủy bao phủ, đem nó một mực định tại dược điển trung tâm phía trên. Chu Trạch ở một bên thấy huyền bí, tại hắn thị giác bên trong, trận pháp này tựa hồ vốn là thiếu một vật. Bây giờ theo Thương Lãng Thủy quý vị, trận pháp thiếu cái cuối cùng đồ vật bổ khuyết bên trên, trở nên viên mãn vô khuyết. Giữa không trung đầu kia cá bơi lấp loé ánh sáng trắng, tại trận pháp trợ lực hạ, liên tục không ngừng hấp thu trong giới tự nhiên thủy trúc linh vận, như tơ như sương ánh quang nhỏ xuống, đem dược điền bên trong màu xanh biết tới nhuần càng ngày càng dặn dạo. Tốt Trần Phụng thu công, bốn đạo thân ảnh hợp hai là một, đạo nhân này chống quả trượng, từ dược điền bên trong đi ra, sắc mặt bình tĩnh như thường. Thương Lãng Thủy đã trở thành trận này hạch tâm, có đạo này linh thủy gia trì, cái này huyền thanh dưỡng linh trận hiệu quả tối thiểu tăng lên ba thành. Dược điền vốn là có thể rút ngắn phổ thông dược liệu 2-3 năm sinh trưởng chu kỳ, lại tăng 3 thành, Chu Trạch cơ hồ đã thấy dược điền này trở thành mình Chu gia cây dụng tiền tương lai. Chu Trạch đối Trần Phụng thành tâm cảm tạ, Trần chân nhân thủ đoạn cao minh, vì ta nhà quan tâm thao lực, đa tạ. Nhà mình không có gì có thể đưa, phàm tục đồ vật người ta cũng chứng mắt. Cũng chính là cái này chân nhân không còn thu nhiều đồ, không phải Chu Trạch đều muốn để lão tam bài sư. Trần Phụng gật đầu cười một tiếng, ta ngược lại thật ra không tốn bao lớn sức lực, nhà ngươi lão nhị bố trận pháp này lưu lại một tay, trận văn khắc họa viên mãn vô quyết, nhưng bảy trận thủ pháp dấu lưu biến hóa. Thật giống như thế nhân xây dựng hương hỏa miếu, đường bên trong mặc dù không có pho tượng, nhưng vẫn lưu lại đài sen mà đối đãi. Hắn nên là muốn đợi tìm một đạo linh thủy, lại đem cái này pho tượng mang lên. Gặp Chu Trạch ánh mắt có chút hoảng hốt, Trần Phụng tự biết trong lòng hắn vẫn là có nhiều nhớ mong, liền không có nói thêm. Dược điền bên trong lòng ánh tia sương mù ngưng tụ, không ngừng làm dịu bùn đất cùng dược liệu. Hai người hướng phía Hắc Thủy thôn phương hướng đi đến, trên đường, Trần Phụng nói, trước hết để cho trận pháp này vững chắc mấy ngày, đợi ngươi trên núi Trạch viện xây xong, ta liền đem dược điền này chuyển đến trên núi. Chu Trạch cắn răng một cái nói, Trần chân nhân, nhà ta lão tam từ bé liền có thể xem hiểu Bích Hải Triều Sinh quyết, ngài có thể hay không nhận lấy nàng. Trần Phụng ly khai kỳ hạn gần, Chu Trạch vẫn không kềm chế được, dự định vì chính mình lão tam nhà ta tranh thủ một chút. Ngoại trừ A Văn, Tiểu Ninh Tuyết là trong nhà duy hai có thể xem hiểu phương pháp tu hành người. Trần Phụng ánh mắt vừa nhấc, hơi kinh ngạc, nhà ngươi thế mà còn có một vị tu hành hạt giống. Chu Trạch gật đầu, lão tam nàng tâm tính quá chợt ngừng tinh lịch, A Văn từ bé dạy nàng đọc sách nhận thức chữ, học tập trận pháp, nhưng là không để nàng tu hành. Trần Phụng nghĩ nói, bản phái nhất mạch đơn truyền, đây là tổ sư truyền thừa quy củ, Lý Phong đã nhặt được ta mạch này pháp môn, vậy liền hợp duyên phận, ta chỉ có thể thu hắn làm đồ, không thể thu nhiều. Chu Trạch sắc mặt có chút thất vọng. Ai ngờ Trần Phụng lại nói, mặc dù không thể nhận đồ, nhưng ta có thể đi xem một cái nhà ngươi lao tam, nếu như có thể vào mắt của ta, ta chỉ điểm 1-2 cũng không sao. Chu Trạch trên mặt lập tức hiện ý cười, Trần chân nhân, mời tới bên này. Chu phủ. Chu Trạch cùng Trần Phụng đi vào trong sân, Chu Ninh Tuyết ngay tại đùa lao tứ. Nàng một cái tay lay động làm bằng gỗ ghế đu, một cái tay khác cầm không biết từ chỗ nào nhổ cỏ đuôi chó, đang dùng hắn gãi lao tứ gan bàn chân, thỉnh thoảng phát ra lạc 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 tiếng cười. Ninh Tuyết. Chu Ninh Tuyết nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy phụ thân nghiêm khắc thần sắc, dọa đến biến sắc, đem cỏ đuôi chó giấu ở phía sau, ngựa khí kinh hoàng, phụ thân, ngươi hôm nay bài tập làm xong không, liền biết suốt ngày đùa đệ. Chu Trạch đi lên trước, gặp nàng trên mặt miệng cong lên một bộ ủy khuất biểu lộ, trong lòng vừa tức vừa bất đắc dĩ. Hắn nghĩ đến lao tam còn nhỏ, liền không có đem A Văn qua đời tin tức nói cho nàng, bởi vậy Chu Ninh Tuyết cũng không biết đại ca đã qua đời, chỉ cho là hắn đi phương xa cầu học, cả ngày hỏi hắn nhị ca khi nào trở về, người ta muốn theo nhị ca đi mặt hồ câu cá. Chu Trạch muốn cho nàng một cái không buồn không lo tuổi thơ, nhưng gặp Chu Ninh Tuyết nghịch ngợm gây sự, vẫn còn có chút khống chế không nổi tính tình. Chỉ vì hắn mỗi lần nghĩ đến lão nhị bị người giết hại một chuyện, trong lòng liền thật lâu không thể bình phục. Chu Trạch thở sâu, đưa tay vỗ nhẹ Chu Ninh Tuyết đầu, ngữ khí nhẹ hòa, "A đệ còn nhỏ, ngươi có thể cùng hắn chơi, nhưng là không thể đùa hắn, biết sao?" Gặp phụ thân không có sinh khí, Chu Ninh Tuyết giòn tan gật đầu. Một bên Trần Phụng mày nhăn lại, tay phải vươn ra, nhanh chóng bấm đốt ngón tay nhanh chỉ thấy tàn ảnh. Hắn con ngươi hiện một vòng nặng nề kim quang, ánh mắt nhìn, chỉ thấy đứng tại Chu Trạch bên người Chu Ninh Tuyết, trong thân thể cất giấu một viên phát ra mịt mờ ánh sáng xám thiếu tâm, lóe lên một cái rồi biến mất. Trần Phụng như có thâm ý nhìn thoáng qua Chu Ninh Tuyết, mắt thần di hướng một bên Chu Nghĩa Phong. Cái này xem xét lại gọi hắn con người trở to. Nằm tại trên ghế xích đu đứa bé, lại hắn trong mắt biến thành một thanh kiếm. Một thanh chưa khai phòng, không trải qua điều khắc kiếm. Ba cái này tiếng vang khác lạ hấp dẫn Chu Trạch cùng Chu Ninh Tuyết chú ý, cùng nhau nhìn về phía Trần Phụng. Chỉ thấy Trần Phụng giơ ra cái tay kia, năm ngón tay mở ra, cây kia ngón trỏ quỷ dị con một cái góc độ, tựa như gãy xương giống như. Trần chân nhân. Chu Trạch hô một tiếng. Trần Phụng lấy lại tinh thần, thở sâu, không sao, quên cùng Chu gia chủ nói, ta còn điều nghiên vọng khí thuật, nhưng nhìn đến một người mệnh số bản chất. Hắn thở dài, có lẽ là ta học nghệ không tinh, vừa mới dự định nhìn một chút người hai cái này hài tử mệnh số, tính được quá kích động, lập tức xuất thần. Hắn hướng trên tay một vòng, kia bốn lượn ngón trỏ lại khôi phục như lúc ban đầu, vô cùng linh hoạt. Chu Trạch thấy yêu kỳ, không khỏi nói, vọng khí thuật kỳ diệu như vậy, kia Trần chân nhân có thể hay không nhìn một chút ta? Trần Phụng nói, mệnh số của ngươi ta đã sớm nhìn, ngư dân chi tướng, thường thường không có gì lạ. Chu Trạch mặt không đổi sắc, trong bụng nói một câu, quả nhiên là học nghệ không tinh. Trần Phụng ánh mắt nhìn về phía trên ghế xích đu, đưa tay nhỏ vung vẩy cào Chu Nghĩa Phong, trong mắt ngạc nhiên, ngược lại là ngươi cái này lao tứ, ta nhìn cái này mệnh số quả thực bất phàm. Gặp hắn lời nói bên trong hình như có một ít ý động, trong lòng Chu Trạch vui mừng, vội nói, Trần chân nhân nhìn ra cái gì? Một thanh kiếm. Trần Phụng ngữ khí trịnh trọng, đứa nhỏ này sau khi lớn lên, thích hợp tu hành kiếm đạo. Chương 93, thiện duyên người đăng, huyền linh một thanh kiếm. Chu Trạch nghĩ đến lao tứ mệnh số, cầm kiếm, màu trắng, thông kiếm khí, thiện sử kiếm, nhưng trong lòng hắn lại nghĩ tới một điểm, hắn không nhìn thấy trong cơ thể ta pháp lực, tự nhiên cũng không nhìn thấy của ta mệnh số, có thể thấy được lao tứ mệnh số kinh ngạc như thế, hẳn là hắn cũng không nhìn thấy A Văn mệnh số. Thế là hắn nhìn xem Trần Phụng, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, chân nhân, lao tứ cái này mệnh số là một thanh kiếm, cái này làm giải thích thế nào? Trần Phụng có chút kinh nghi bất định nhìn xem Chu Nghĩa Phong, Chu Trạch trực tiếp lôi kéo hắn tại đỉnh nguyện bên trong ngồi xuống, lại vì để cho hắn nhìn đến tỉ mỉ, đem Chu Nghĩa Phong toàn bộ ghế đu ôm tới, đặt ở Trần Phụng bên cạnh. Chu Trạch nghĩ rất đơn giản, cái này Trần chân nhân nếu là tâm động, có thể trực tiếp đem lão tứ cho thu tốt nhất. Trải qua lão nhị bị Hàn Ly sát hại một chuyện, Chu Trạch đối với tu hành giới tàn khốc có thanh tỉnh nhận biết. Tu hành gian nan, lòng người hiểm ác, Trần Phụng người này đã là khó được lương thiện tu sĩ. Hắn nếu là có thể thu đồ, tuyệt đối là Chu gia chi phúc. Trần Phụng lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, gặp Chu Trạch một mặt ý cười mà nhìn mình, lắc đầu bật cười, để Chu gia chủ chê cười, ta cực ít lấy vọng khí thuật xem người, mới bấm đốt ngón tay một phen, ngược lại là bị ngươi cái này lão tứ cho dùng động đến. Chu Trạch không hiểu, là bởi vì vọng khí thuật tiêu hao khá lớn. Không phải. Chu Trạch rót cho hắn một chén nước nóng, cái này chân nhân uống một hơi cạn sạch, thở ra khẩu khí nói, là bởi vì ở thế tục chúng sinh bên trong, phàm nhân có được mệnh số tỷ lệ quá thấp. Ta lúc đầu học được vọng khí thuật lúc, nhìn người liền xem, gặp được người sống đều sẽ nhịn không được ngừng chân bấm đốt ngón tay một phen, dần dà, liền không có mới mẻ cảm giác, ngươi có biết vì sao? Chu Trạch thuận hắn, là bởi vì có được mệnh số quá ít người. Trần Phụng gật đầu, vọng khí thuật bản chất là nhìn một người mệnh số, là một cái nhân thể nội sinh ra pháp lực, liền sẽ đem mệnh số bao phủ, như trên sông mông lung khói nhẹ, rất khó nhìn đấu. Hắn tự giễu cười nói, gặp phải tu sĩ ta nhìn không đấu, gặp được phàm nhân nhìn cũng vô dụng, lâu dài di vãng, ta liền lười nhác lại nhìn. Chu Trạch trong lòng bình tĩnh. Khó trách hắn kinh ngạc như thế, nguyên lai là bởi vì lão nhị trong cơ thể tu ra pháp lực, để người khó mà nhìn thấu mệnh số. Dường như nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, Trần Phụng nói, ta là trúc cơ tu sĩ, tu vi so ta thấp một cái cấp độ tu sĩ, ta tốn nhiều một ít khí lực cũng có thể nhìn thấy mệnh số, chỉ bất quá giá phải trả không quá đáng, không thể một chút nhìn xem. Chu Trạch lại hỏi nói, như nào là mệnh số? Trần Phụng lại uống một hớp nước nóng, ánh mắt liếc nhìn một bên chớp mắt to Chu Nghĩa Phong, liền lấy ngươi cái này lao từ nêu ví dụ, hắn ở trong mắt ta là một thanh kiếm bộ dáng, chứng minh hắn ngưng tụ cùng kiếm có liên quan mệnh số, là cái sử kiếm hảo thủ, đây là trời sinh mệnh số. Ánh mắt lại rời về phía Chu Trạch, cũng có số người cực ít, trường kỳ lặp lại tương tự kinh lịch, dần ra liền nuôi thành tới tương quan mệnh số, nhưng việc này cũng là vạn người không được một, cực kỳ hiếm thấy. Tỷ như Chu gia chủ ngươi là cái này Hắc thủy thôn ngư dân, hơn 40 năm bắt cá lao động, nếu là có thể nuôi ra mệnh số, ta đoán khả năng lớn là ngư dân. Chu Trạch sắc mặt cứng đờ. Trần Phụng cho là hắn là để ý chính mình nói cái này mệnh số bất nhã, khoát tay nói, ta chỉ là suy đoán, bất quá ngươi nhưng chớ có xem nhẹ bất luận cái gì một đạo mệnh số, tại đạo cung bên trong có một tiên nhân này, nghe đồn là viễn cổ tu sĩ di chỉ, từ bên trong đi ra vọng khí thuật nói qua, thiên hạ mệnh số có thể chia làm trắng xanh lam tím kim năm cái cấp độ. Liền xem như thấp nhất màu trắng mệnh số, cũng là huyền diệu phi thường, cơ duyên thần trên. Chu Trạch tiên tính nghe, đem hắn giảng cùng mệnh số tương quan hết thảy ghi tạc trong lòng. Khó được có một vị trúc cơ chân nhân tỉ mỉ giảng giải, hắn nghe được như đói như khát, hận không thể Trần Phụng giảng cái ba ngày ba đêm. Nhưng mà không như mong muốn, nửa canh giờ trôi qua, ấm nước liền rỗng. Gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, Chu Trạch đem ý nghĩ trong lòng đưa ra, Trần chân nhân, ta nhìn ngươi đối nhà ta lão tứ có chút thưởng thức, không bằng. Trần Phụng liên tục khoát tay, ta không có cách nào thu hắn làm đồ. Chu Trạch nhíu mày, nghĩ thầm nhà mình chú định cùng tông môn vô duyên. Ta không thu hắn, không phải là bởi vì hắn tư chất không tốt, vừa vặn tương phản, đứa nhỏ này mệnh số là một thanh kiếm, là cực thích hợp tu ta canh kim nhất mạnh pháp môn. Chu Trạch ngữ khí mang theo năn nỉ, không cầu đứa nhỏ này có thể bái nhập chân nhân tọa hạ, chỉ hy vọng có thể đi theo chân nhân bên người phụng dưỡng tà hưu, tắm rửa pháp quang, đã là vô cùng tốt. Vậy coi như lãng phí. Trần Phụng ngữ khí thổ thức, đương kim tu hành giới, sở tu đạo mạch đều là từ viễn cổ thiên đình để lại, thiên đình năm bộ chính thần, lưu truyền năm đầu đạo mạch, kim đức, nước đức, lửa đức, thổ đức bốn đầu hiển mạch, trong đó một đức không hiện, cực ít nhân tu, trừ cái đó ra, còn có cực ít nhân tu lôi bộ, là lôi thuộc một mạch. Ta phần kim môn thuộc kim đức một mạch, tu canh kim, một thân đạo hạnh phần lớn cùng kim loại khoáng vật có quan hệ, đốt kim nuốt sát, rèn binh luyện thân, ngươi cái này lao từ nếu là nhập ta một mạch, ngược lại là có thể bằng vào ta phần kim môn pháp quyết đặc tính nuôi ra linh kiếm, cũng coi như phù hợp, nhưng cuối cùng không đẹp. Hắn dừng một chút, dường như làm quyết định gì, từ kim đức bên trong còn phân ra một đầu đạo mạch, pháp lực làm phụ, chủ tu kiếm khí. Tại Khang Quốc bên trong có một tông môn thế lực tên là Kiếm Các, liền là chủ tu kiếm đạo. Ta tại Kiếm Các bên trong có một vị lão hưu, là Kiếm Các ngoại môn trưởng lão, đợi ta gửi một phong thư, lại nhìn hắn có nguyện ý hay không thu nhà ngươi lão tứ. Chu Trạch trong mắt từ âm chuyển tình, vui mừng hiện hiện, lại do dự nói, cái này Kiếm Các môn phong như thế nào? Trần Phụng đuốt râu cười một tiếng, yên tâm đi, kiếm đạo bên trong người phẩm tính phần lớn phong thẳng dễ đi, thẳng thắn mà làm, nắm đi bản tâm, ngược lại không có nhiều như vậy cướp gà trộm chó chi đồ, rồi doanh cậu thả hạ người. Chu Trạch trong lòng yên tâm. Hắn sợ nhất liền là lao tứ tiến ổ trộm cướp. Hàn Ly người này để hắn đối với tu hành giới trừ đi lọc kính. Bởi vậy hắn mới nghĩ đến để lao tứ bái nhập Trần Phụng giới trướng, bởi vì Trần Phụng biểu hiện có thể nói là hắn gặp phải tu sĩ bên trong cảm nhận tốt nhất một vị. Mặc dù hắn gặp phải tu sĩ cũng không mấy cái chính là. Trần Phụng nói, nhà ngươi lao tứ trời sinh tự mang kiếm thuộc mệnh số, tu tu kiếm các pháp môn mới có thể hoàn toàn phát huy thiên phú. Chu Trạch nói cảm ơn liên tục, lại hướng hắn thỉnh giáo, nhưng có tại Lao Tam trên thân thấy cái gì? Trần Phụng lắc đầu không nói, chỉ nói Lao Tam cũng là thông tuệ, tư chất không tệ, Chu gia phúc duyên thâm hậu, nhân khẩu thịnh vượng. Chu Trạch tự nhiên có thể nghe ra đây là lời khách sáo, chỉ là hắn không muốn nói, Chu Trạch cũng không có cách nào. Nửa ngày, Trần Phụng đứng dậy, từ trong tay áo lấy ra một tiểu vật, vật này đón gió gặp trướng, hóa thành một chút giản. Đây là ta ngưng mạch lúc ghi chép rèn khí tâm đắc, ta xem nhà ngươi đã có trận pháp truyền thừa, liền đem thẻ che lưu lại. Hắn nói, ngày sau nhà ngươi nếu là có vị thứ hai tu sĩ, rót vào pháp lực, liền có thể tham khảo thẻ che nội dung, tu hành rèn khí cái này một kỹ nghệ. Chu Trạch trên mặt hiện trịnh trọng, Trần Phụng đối nhà mình không thể chê, lại là chuyển trận lại là lưu lại rèn khí tâm đắc, mấy ngày sau còn muốn là nhà mình trên núi Trạch viện bố trí trận pháp, tận tâm tận lực. Liền xem như bị người nhờ vả, cái này làm hết thệ cũng vượt ra khỏi hứa hẹn phạm vi. Trần Phụng nhìn xem Chu Nghĩa Phong, đuốt râu cười một tiếng, cái này một chút giản, là xem ở đứa nhỏ này phân thượng lưu. Ta có dự cảm, đứa nhỏ này ngày sau thành tựu sẽ cực kỳ đặc sắc, đã ta tính toán mệnh số của hắn, vậy liền lưu lại một đạo thiện duyên. Chương 94, kiếm cốt người đăng, Huyền Linh Trần Phụng lưu lại thẻ tre, thoải mái rời đi. Chu Trạch vốn còn muốn để hắn nhắc nhở một chút Lao Tam, nhưng cái này chân nhân cố ý ngậm miệng không nói, chỉ có thể coi như thôi. Đem Trần Phụng đưa tiễn, Chu Trạch trở lại trong sân, nhìn xem ghế đu bên trong Chu Nghĩa Phong, tâm niệm vừa động, trước mắt hiện một đạo nặng nề ánh sáng trắng, thông minh, trắng, tâm tư linh xảo, giỏi về động não này mệnh số đang đứng ở sửa tiết điểm tiêu hao nhặt điểm long khí, nhưng sửa là màu xanh mệnh số đây là A Văn chết rồi, bị câu ông câu trở về mệnh số. Khi đó biết được A Văn thế đi tin tức, hắn tâm thần rung chuyển, tiếp xuống lại bởi vì xử lý các loại trong nhà việc vặt vãnh, kém chút đem đạo này mệnh số đem quên đi. Lại nhìn xem đạo này mệnh số nhưng sửa thành cái dạng gì. Nghe Trần Phụng mệnh số mà nói, Chu Trạch đối với mệnh số càng thêm hiếu kỳ, trong lòng tràn đầy nồng đậm thăm dò trái tim. Chu Trạch nhìn thoáng qua mình có long khí, nhặt ngũ tâm niệm vừa động, xác nhận sửa. Long khí lại lần nữa khấu trừ 10 điểm. Trước mắt nặng nề ánh sáng trắng đông nhiên nặng chìm, sau một khắc, chói mắt thanh đồng diễm quang đại phóng. Từ kia dâng lên chập trần trong mây mù, Chu Trạch tựa hồ nhìn thấy có một thanh kiếm hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, kiếm cốt, thanh, kiếm cốt tự sinh, thuật kiếm tinh thông nhìn xem đạo này màu xanh mệnh số giải thích, Chu Trạch thần sắc khẽ giật mình. Cùng kiếm có liên quan mệnh số. Chân phụng vừa xách xong kiếm cát, chân sau mình liền xuất hàng. Cái này nếu để cho hắn tới tính, đoán chừng không chỉ tính đoạn một cây ngón trỏ đơn giản như vậy. Một người nếu là đồng thời có được nhiều cái mệnh số sẽ như thế nào? Chu Trạch nhìn thoáng qua Lao Tứ, thầm nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định không đem đạo này mệnh số cho hắn. Vọng kỹ thuật có thể nhìn thấu mệnh số, Trần Phụng chân trước vừa đi, chân sau Lao Tứ liền thêm ra một đạo màu xanh mệnh số, là người đều biết nhà mình có vấn đề. Đạo này mệnh số lại không thể lãng phí, vậy cũng chỉ có thể mình tiêu hóa. Còn tốt Trần Phụng nhìn không thấu của ta mệnh số. Chu Trạch trong lòng may mắn thầm nghĩ. Đạo này thanh đồng diễn quang hướng hắn quăng tới, Chu Trạch chỉ cảm thấy tâm thần trầm xuống, một cô ý lạnh tràn vào thức hải. Đen kịt một màu trong thức hải, có một màu xanh mệnh số ngồi ngay ngắn phía trên, đột nhiên lại thêm ra một đạo màu xanh mệnh số, muốn nắm giữ vị trí, đã thấy câu ông hư ảnh lóe lên, cái này về sau mệnh số vị trí trầm xuống, bị ép đến câu ông phía dưới. Chu Trạch con ngươi trợ to, tỉ mỉ cảm thụ kiếm cốt mệnh số mang tới biến hóa. Hắn đứng người lên, ở trong viện gãy một cái nhánh cây nắm trong tay, đem nó xem như kiếm, tùy ý vung ra. Hưu nhánh cây tại trong tay hắn giống như một thanh kiếm sắt, thế mà phát ra tiếng xé gió. Chu Trạch trong lòng kinh hỉ, hắn hoàn toàn không có sử dụng chân khí cùng pháp lực, tùy ý vung ra một chiêu, thế mà liền có chìm đắm kiếm chiêu mấy năm hiệu quả. Hắn rót vào chân khí, hướng phía trước một đâm, một chiêu này vừa nhanh vừa đội, đâm rách không khí, phát ra hú gọi, một đạo kiếm khí thấu thể mà ra. Xoạt xoạt. Ngoài mấy trượng, kia cây liễu nhánh cây theo tiếng mà đứt, tàn nhánh vẫn rung động, mặt ngoài lá cây rì rào rung động. Kiếm khí. Chu Trạch tỉ mỉ trải nghiệm vừa rồi một chiêu kia, nhíu mày. Lần này hắn cảm nhận được kiếm cốt mệnh số sắc bén chỗ. Cầm khí nơi tay, không chỉ có để hắn như cánh tay khu chỉ, càng là tại mỗi một lần ra chiêu sau đều sẽ sinh ra cảm nộ. Mới một chiêu này, trong lòng hắn liền ra đời không đồng cảm giác, nếu là góc độ dạng này sẽ tốt hơn. Cánh tay hắn nâng lên, đổi cái góc độ đâm ra, một kiếm này tiếng xé gió càng vang, bàn đá xanh lắt thành mặt đất xuất hiện một đạo vết khắc, đá vụn quấy động. Chu Trạch hoàn toàn chìm vào trong đó, ánh mắt phát ra tinh quang, phản phất đốn ngộ giống như, đứng tại chỗ bất động, đưa tay lại là một chiêu, cầm kiếm bổ xuống. Một đạo kiếm khí bổ ra, tốc độ vừa nhanh vừa đội, vài gốc nhánh cây xoạt xoạt đứt gãy. Chu Trạch tiếp tục ra chiêu, kích, đâm, điểm, băng, quấy, ép, hạ bút thành văn, chỉ một thoáng, trong sân kiếm khí tung hành, đá vụn quấy động, lá cây vàng xào xạc. Chu Trạch đưa tay đang muốn đâm ra, đột nhiên cảm giác thân thể không còn, một cỗ cảm giác suy yếu chuyển đến, hắn lấy lại tinh thần, chân khí hao hết. Đưa mắt nhìn lại, trong sân khắp nơi trên đất bừa bộn, giống như là có võ đạo cao thủ ở đây đại chiến 300 hiệp, đem mặt đất cày mấy lần. Trước mắt gốc cây liễu này, nhánh cây càng là đoạn mất không biết bao nhiêu căn, phản phất bị cạo đầu chọc giống như, còn lại trần trùng trục nhánh cây trong gió chập chờn run rẩy. Chu Trạch đột nhiên nghĩ đến, nếu là rót vào pháp lực xuất kiếm, lại sẽ như thế nào? Ý nghĩ này tại trong lòng sinh sôi, tâm hắn đột nhiên phanh phanh chực nhảy. Chân khí rót vào thi triển kiếm khí đã sắc bén như thế, pháp lực rõ ràng là cấp bậc cao hơn lực lượng, thi triển ra kiếm khí Chu Trạch nếm thử hướng nhánh cây rót vào pháp lực, theo pháp lực quán chú, ngay ngắn nhánh cây tản mát ra một cỗ nhạt ánh sáng màu lam, phát ra liên tiếp kết khó có thể chịu đựng thanh âm. Còn không đợi Chu Trạch bung ra, trong tay nhánh cây ầm vang nổ tung, mảnh vụn tứ tán, trong đó mấy cây tương đối sắc bén mảnh vụn thẳng tắp cắm vào cây liễu rễ cây bên trong. May mắn Chu Trạch phản ứng nhanh, xét trước lấy pháp lực bảo vệ tự thân, mới không có bị đâm thành con nhím. Động tĩnh này lại kinh động đến tại ngoài viện Vương Mộng, hắn cấp tốc vào, một tay nắm chặt chuôi đao, ánh mắt liếc nhìn, "Gia chủ, phát sinh chuyện gì?" "Vô sự." Chu Trạch có chút xấu hổ, khoát tay áo, "Ta vừa rồi đang luyện kiếm, có chút lĩnh ngộ liền gây nhánh cây thử kiếm, dùng sức quá mạnh, đem nhánh cây làm nổ." "Phương Mộng." Hắn mắt nhìn Chu Trạch dưới chân đoạn nhánh, lại yên lặng thu hồi ánh mắt. "Gia chủ nói cái gì liền là cái gì." Phương Mộng đang muốn rời đi, Chu Trạch đem hắn gọi lại, "A Mộng, tới, vừa vặn có chuyện muốn nói với ngươi." Phương Mộng vào chỗ đình luyện, Chu Trạch nói, "Di chuyển sắp đến, Bình Ngai Sơn trên tư nguyên rất nhiều, gia thu ẩn hiện, đến chiêu ít nhân thủ thủ sơn, ngươi có ý kiến gì hay không?" Nâng lên việc này, Phương Mộng ánh mắt sáng lên, "Gia chủ, thực không dám giấu giếm, gần nhất ta đều đang nghĩ việc này. Một khi đem đến Bình Ngai Sơn bên trên, Chu phủ điểm này nhân thủ hoàn toàn chính xác giật gấu và bay, cần quyết trương chiêu một ít nhân thủ, bất quá." Hắn ngữ khí trong trước, "Nhiều người phức tạp, lòng người khó dò, muốn chiêu đến dùng tốt, lại trung tâm người, thả thiếu không đầu." Chu Trạch nghe ra hắn ngữ khí vẫn chưa thỏa mãn, cười nói, "Nhìn đến ngươi đã có ý nghĩ." Phương Mậu sắc mặt nghiêm túc, "Có thể mời chào lưu dân." Chu Trạch trầm tư, như thế cái chủ ý. Phương Mậu tiếp tục nói, "Những này lưu dân phần lớn là cửa nát nhà tan, bị ép lưu khó, trong lòng vô cùng cần thiết một cái yên ổn địa phương sinh hoạt. Bình Ngai Sơn trên chính là không bao giờ thiếu điện, chúng ta nhưng hiểu chi lấy lợi, lấy truyền thụ võ đạo làm dẫn, mời chào những này lưu dân tại Bình Ngai Sơn cắm rễ, nhập vào Chu gia, kể từ đó liền có thể giải quyết trên núi nhân thủ không đủ vấn đề." Chu Trạch trong lòng tán đồng, lấy nhà mình thực lực, không sợ những này lưu dân tạo phản. Không nói những cái khác, vẹn vẹn hắn cùng Hổ Tử ra tay, hai cái võ sư liền có thể đánh 100 cái lưu dân không mang theo thở. Chớ nói chi là hắn vẫn là ngưng tụ 6 đầu đạo mạch tu sĩ. Chu Trạch trong lòng nhanh chóng làm quyết định, gật đầu nói, "Việc này giao cho ngươi đi làm, mời chào lưu dân cũng hết thể về ngươi quản, những này lưu dân chỉ cần là thật tâm quy nạp nhà ta, võ đạo công pháp, tài vật, thổ địa, ta hết thể đều cho." Hắn chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là trung tâm. Phương Mậu ôm quyền nói, "Gia chủ yên tâm, việc này ta nhất định làm tốt." Chương 95, tâm ma người đăng, Huyền Linh Phương Mậu lĩnh mệnh đi làm, ly khai trong viện. Chu Trạch nhìn dưới mặt đất tàn nhánh, hồi ức mới kia chưa ra một kiếm, có chút vẫn chưa thỏa mãn. Ngày sau trong nhà vẫn là phòng một chút binh khí cho thỏa đáng. Luyện kiếm chỉ có thể dùng nhánh cây, vẫn cứ một mực không thể thừa nhận pháp lực quán chú, dẫn đến một kiếm kia không có bộ ra, cái này khiến Chu Trạch cảm giác toàn thân khó. Có loại ngồi một mình bờ sông thả câu, thật vất vả câu lên một con cá lớn, dây câu lại đoạn mất cảm giác. Chu Trạch ánh mắt nhìn về phía trên bàn thẻ tre, đem nó cầm lên. Cái này thẻ tre nhìn xem tiểu xảo, vào tay lại có chút chìm điện, xúc cảm hơi lạnh, đem nó mở ra, mặt ngoài pha tạp vào nhạt, dấu tuyết, lại phổ thông bất quá. Nhớ tới Trần Phục lời nói, Chu Trạch hướng trong đó rót vào pháp lực, thẻ tre mặt ngoài bỗng nhiên lấp lóe nhàn nhạt kim quang, chưa biết chậm rãi hiện hiện. Chu Trạch nhìn thật kỹ, bên trên là Trần Phụng tại ngưng mạch cảnh thời kỳ đối rèn khí kỹ nghệ tổng kết. Nửa ngày, hắn thu hồi ánh mắt, khẽ thở ra một hơi, hạ kết luận, cái này thẻ tre, cùng A Văn trong phòng kia một phần trận pháp tâm đắc, đủ để trở thành nhà ta truyền thừa chi cơ. Cảm thấy có chút lửa nóng, nhà mình nội tình nông cạn, có cái này hai phần truyền thừa, có thể tăng lên rất nhiều gia tộc nội tình. Chỉ là muốn lĩnh hội truyền thừa, nhất định phải tu ra pháp lực, trước mắt trong nhà chỉ có một mình ta có thể tìm hiểu. Chu Trạch cảm giác áp lực như núi. Hắn không có A Văn cường đại như vậy thần hồn tiên phú, tại lực lĩnh ngộ trên cuối cùng kém rất nhiều. Kiếm cốt mệnh số chỉ có thể tăng lên ta đối với kiếm chiêu lực lĩnh ngộ, nhưng vô luận là rèn khí vẫn là bảy trận, đều cần thần hồn mạnh mẽ, nhìn đến ta cũng phải đem khanh trúc quyết nhặt lên. Chu Trạch đống nhiên nghĩ đến một sự kiện, gặp Lao Tứ đã chìm vào giấc ngủ, liền ôm hắn lên, đi vào nhà rón rén đem nó phóng tới trên giường. So với Lao Tam Chu Linh Tuyết yêu làm ẩm ý khác biệt, Lao Tứ càng thiên tính. Linh Tuyết khi còn bé còn luôn đi tiểu đêm, mỗi lần đều cần người hống mới ngủ đến. Lao Tứ khác biệt, không ai phản ứng cũng yên lặng mình cắn ngón tay chơi, ngoại trừ khi đói bụng sẽ khóc giống mấy lần, càng nhiều thời điểm đều là chớp mắt to quan sát hết thảy. Tổng kết tới nói, đứa nhỏ này không uổng phí cha mẹ. Rời khỏi gian phòng, Chu Trạch đi vào A Văn gian phòng, đẩy cửa vào. Trên bàn sách, một quyển sách điên tính bày ở bên trên. Chu Trạch đi lên trước, đưa tay vướt ve sách phòng mặt ngoài, bên trên viết Văn Dĩ tái đạo 4 chữ lớn. Đây là A Văn suốt đời tu hành tổng kết. Chu Trạch lật ra trang sách, lệ mề pha tạp, chữ viết từ thanh tú dần dần trở nên thành thục đầu nặng, hắn trong mắt phảng phất nhìn thấy một cái nội liễm thiếu niên gầy yếu túi ngồi trước bàn, cầm bút ở trong sách sáng tác, thân ảnh này chậm rãi lớn lên, trở nên ấm thuần như ngọc, thành thục cổ trọng. Hắn ánh mắt có chút hoảng hốt. Đọc qua động tác im bặt mà dừng lại tại một tờ, rõ ràng là có quan hệ khánh trúc quyết phương pháp tu hành. Một trang này tin tức rất nhiều, chữ viết lấp đầy cả trang giấy, còn nhiều có bổ sung xóa và sửa, tăng lên rất nhiều kẻ đến sau tâm đắc thể ngộ. A Văn sở tu pháp lực có thể trả lại cho ta, nhưng là cái này thần hồn chi lực lại không cách nào trả lại, nhìn đến hạt châu trả lại hiệu quả cũng là có loại hạn chế. Chu Trạch đem khánh trúc quyết phương pháp tu hành đi lại, dự định từ hôm nay trở đi tu hành đạo pháp môn này, lớn mạnh thần hồn của mình. Trên sách viết, tu hành pháp này, tốt nhất tìm một nhưng hết sức chuyên chú, ký thác cảm xúc kỹ nghệ, như khắc trúc, chạm khắc ngọc. Các loại, lấy khắc trúc làm thí dụ, chút xuống tâm lực, khắc họa phong cảnh, tu hành liền làm ít công to. Chu Trạch đầu góc đống nhiên sinh ra nghi vấn, câu cá được hay không? Tiếp theo lại bản thân phủ định, câu cá hoàn toàn không phế tâm lực, không quân ngược lại còn tàn phá nội tâm. Chuyển niệm lại nghĩ đến Trần Phụng lưu lại bộ kia thẻ tre, ánh mắt sáng lên, câu cá không được, rèn khí có lẽ có thể. nhìn đến trong nhà còn cần mua sắm rèn khí thiết bị. Núi non trùng điệp, cây cối treo cao, một chỗ cao ngất đỉnh núi hang đá bên trong, ngồi xếp bằng áo xanh thân ảnh bỗng nhiên mở ra con ngươi, hắn con ngươi nhảy lên, ánh mắt bên trong hiện lên điên cuồng cùng nguy hiểm ý vị. Hắn răng môi khép mở, phát ra thanh âm như là gầm nhẹ, phản phất đè nén cực độ phẫn nộ, đáng chết Vân chúng tử, ta khổ tu 50 năm thần thông, nhiều năm tâm huyết, thế mà cứ như vậy bị ngươi nạo. Thanh âm này mới đầu rất nhỏ, tại hang động bên trong nhanh chóng truyền bá, làm truyền đến bên ngoài lúc, như là núi vượn gầm rít gào, quanh quẩn không ngừng, cả kinh chim rừng bay cao. Người này chính là một đường bỏ chạy đến đây trúc cơ chân nhân, Hàn Ly. Giờ này khắc này, áo quần hắn hoàn hảo, thương thế không còn, nhưng khí tức lại biến đổi thất thường, một hồi bề bài, một hồi lại trở nên cường thịnh, phản phất không cách nào khống chế trong cơ thể bàng bạc pháp lực. Hàn Ly trong lòng vừa giận vừa tức, hắn là hai thần thông trúc cơ chân nhân. Trúc cơ cảnh một thần thông chính là một cảnh, nói cách khác, hắn chính là hai cảnh trúc cơ. Nhưng hắn xây hai đạo thần thông, Hàn Ly Lâm Thiếu Khuyết Long Huyết, dùng đến hiệu quả chẳng khác nào uy lực lớn chút đạo thuật. Thanh Thi Vũ một mực là hắn dựa vào ngăn địch thần thông, bây giờ lại bị nạo. Đối với hắn mà nói giống như là sức chiến đấu thẳng tắp hạ xuống nửa thành. Nội thị trong cơ thể, 12 đầu đạo mạch như sao ảm đạm, từ 12 đầu đạo mạch tạo dựng mà thành thần thông đường vân cũng là mông mông bụi bụi một mảnh, bên trên một đóa hoa toàn thân trong suốt hư ảo, như ẩn như hiện. Rõ ràng là kính hư hoa thần thông ấn ký. Vân Trung Tử dù chết, nhưng cái này thần thông lại như rồi bô mật, gắt gao quấn lấy hắn. Hết lần này tới lần khác hắn còn không cách nào phá trừ đạo này thần thông. Vân Trung Tử chết mà phục sinh đã xem kính hư hoa lĩnh hội đến viên mãn, dùng cái này đạo thần thông dẫn động trong cơ thể hắn tâm ma, hai tướng điệp ra, như là cho hắn hạ nguyên rủa đồng dạng, trực tiếp nạo một đạo thần thông. Hắn muốn phá giải thần thông, liền muốn trước kích loại trừ tâm ma. Nhưng hắn mỗi lần tâm thần chìm vào, xuất hiện đều là hướng lúc tại trong tông khiêu chiến Vân Trung Tử từng màn. Không có chút nào ngoài ý muốn, hắn mỗi lần đều là bị đánh bại một phương. Hàn Ly cố gắng bình phục kích động trong lòng cảm xúc, nhanh chóng phân tích thế cục, Vân Trung Tử đã chết, Bình Dương huyện hạ lại không bất luận cái gì có thể uy hiếp ta người, ta có thể tự. Không đúng. Hắn chợt nhớ tới lao đầu kia. Từ hắn ra tay với Chu Nghĩa Tu bắt đầu, lao đầu kia liền ở một bên rình mò. Coi pháp lực, xác nhận xê kim nước, không phải là phần kim môn người. Đổi lại bình thường, lấy Hàn Ly tỉnh táo âm hiểm tính tình, tâm niệm vừa động liền có thể làm ra quyết định, nhưng giờ phút này hắn chỉ cần tự hỏi một chút, trong đầu liền không tự chủ được hiện hiện một thân ảnh. Vân Trung Tử mặt người phảng phất giống như ác mộng quanh quẩn đầu óc. Tức chết ta vậy, đáng chết tâm ma. Năm lần bảy lượt bị cái này đáy lòng hiện hiện tâm ma gián đoạn suy nghĩ, Hàn Ly một quyền đánh vào hang bên trên, cả tòa hang rung động, trên vách đá vết rách trải rộng, đá vụn rì rào rơi xuống. Hàn Ly sắc mặt dữ tợn, khí tức điên cuồng biến hóa, hắn trong mắt lóe ra tàn nhẫn, không cho ta suy nghĩ, vậy ta liền không suy nghĩ. Lần này xuất hành lấy yêu, ta cùng kia cóp đại tướng đối đầu, chữa thương dược vật đều dùng sạch sẽ, muốn triệt để loại trừ tâm ma trừ phi về tông. Hắn không có cam lòng, ngước mắt nhìn về phía ngoài động, tại rời đi trước đó, còn có một việc muốn làm. Tiểu tử kia chết rồi biến thành thương lạm thủy cùng ta cùng thuộc về một mạch, phục đạo này khí, ngược lại là có thể giúp ta bình phục trong cơ thể bạo động pháp lực. Nghĩ tới đây, Hàn Ly không do dự nữa, hóa thành độn quang bắn ra, hướng phía Hắc Thủy thôn phương hướng bay đi. Chương 96, chân cương người đăng, huyền linh 7 ngày sau. Bình Ngai Sơn bên trên, một tòa ba tiến trạch viện đứng sừng sững ở đỉnh núi đất bằng, một bên tuyết thác nước bay lưu, bóng cây vòng lở, màu xanh biết rạng rỡ, tựa như thâm sơn tiểu viện. Lao thợ thủ công đi lên trước, Chu gia chủ, may mắn không làm được bệnh, tòa nhà này xây xong. Chu Trạch khẽ gật đầu, một bên Vương Mậu đi lên trước, đem chuẩn bị xong bạc đưa cho hắn. Một túi nhỏ bạc vụn bang lang rung động, nghe được lao thợ thủ công trên mặt đều vui ra tiêu, nói cảm ơn liên tục, "Chu gia chủ, ngày sau nếu là có cần cứ việc phân phó, lao đầu tử nhất định dốc hết toàn lực." Chu Trạch chắp tay sau lưng, khẽ gật đầu, cười khẽ nói, "Bình Ngai Sơn rất lớn, về sau còn có rất đa dụng được chỗ của ngươi, yên tâm." Lời này là lao thợ thủ công muốn nghe nhất, hắn sắc mặt vui mừng, hướng Chu Trạch bái, lại cực kỳ thức thời lui xuống. Chu Trạch giờ phút này đứng tại thác nước đỉnh núi, nhìn phía dưới ba tiến trạch viện, trong lòng vui vẻ. Xuyên qua lâu như vậy, không chỉ có phòng ở có, càng là phong một khối đỉnh núi xem như địa bàn, giờ phút này đứng ở trên đỉnh núi, không khỏi hào khí tỏa ra. Phương Mậu đi lên trước, "Gia chủ, khi nào di chuyển?" Chu Trạch, "Nên sớm không nên chậm trễ, liền định tại ngày mai." Phương Mậu gật đầu, "Có 8 vị lưu dân nguyện ý quy thuận nhà ta, tại Bình Nhai Sơn ngủ lại, đều chính vào trắng niên, ta đút bọn hắn một ít cháo loang ăn uống, thân thể nuôi bắt đầu, đều không rất ma bệnh. Cha xét xuất thân sao?" "Đều điều tra, đều là thượng du thụ lũ lụt lưu dân, làng bị dìm nước, không chỗ nương tựa." Đối với Phương Mậu năng lực làm việc, Chu Trạch tự nhiên là yên tâm, hắn nói, "Ngày mai mang bọn họ chạy tới bài kiến." Đứng tại đỉnh núi Quan Thai nhìn xem trạch viện, Chu Trạch đột nhiên cảm thấy một cỗ sức mạnh mạnh mẽ tràn vào trong cơ thể. Cỗ lực lượng này chống giống tạo ra, tính chất cùng chân khí cùng loại, nhưng lại càng thêm cuồng bạo. Đây là Chu Trạch biến sắc, tiếp theo mừng rỡ trong lòng. Hắn vươn tay, lòng bàn tay mở ra, thôi động chân khí trong cơ thể, lại tại lòng bàn tay tạo ra một vệt màu trắng quang hoa, nhìn xem thật sự khí càng thêm ngưng thực nặng nề. Chân cương, là hổ tử xong rồi. Chu Trạch trong lòng kinh hỉ, trong nhà mới hoàn thành. Lão đại cũng thành công phá quan trở thành tông sư, điều tốt có đôi. Hắn tiện tay vung lên, trong tay chân cương phá không mà ra, đem một bên mặt người lớn nhỏ đá vụn nổ vỡ nát. Phương Mậu nhìn mí mắt kéo ra. Hắn bây giờ chỉ là võ giả cảnh, chân khí cũng còn không luyện được, chớ nói chi là chân cương. Chu Trạch thủ đoạn này ở trong mắt hắn giống như tiên nhân, trong lòng càng thêm kính sợ. Chu phủ, trong phòng. Kia một nặng nghề trầm ổn thân ảnh bỗng nhiên bỗng lúc đích, một cỗ nồng đậm sát khí tràn ngập, Chu Nghĩa Bình chậm rãi mở ra con ngươi, một cỗ tinh quang từ trong mắt lóe lên, vô cùng ngưng thực cương khí kim màu trắng từ hắn bên ngoài thân hiện hiện. "Tông sư." Chu Nghĩa Bình cũng họng có chút khàn khàn, lại khó nén hưng phấn. Tốn thời gian 10 ngày, bế sinh tử quan, rốt cục đột phá. Cuối cùng biết hậu thiên phá tiên thiên, võ sư tấn tông sư vì sao là võ đạo lớn nhất một cửa ải khó. Chu Nghĩa Bình trong lòng tổn thức, giờ này khắc này còn có chút sau. Hậu thiên nghịch trở lại tiên thiên, đột phá quá trình bên trong thế mà lại dẫn động tâm ma. Hắn tại đột phá quá trình bên trong, xuất hiện nhiều nhất liền là hai cái chẳng cảnh, mặt hồ chiến trường cùng thủy yêu tác chiến, còn có trong rừng trúc bị Hàn Ly hời hợt đánh bay một màn. Lần này đột phá, đối mặt nguy cơ so ta đối mặt kia Hàn Ly còn lớn hơn. Hàn Ly đối với hắn không có sát ý, bởi vì Trần Phụng tồn tại, lưu lại tay. Nhưng là tại tâm ma huyễn cảnh bên trong, Hàn Ly lại không có chút nào lưu thủ, vô số lần đem hắn đánh cho sắp chết. Cũng may cái này tâm ma chỉ cần phải kiên trì, không ngừng vung đao, mà không phải muốn đem Hàn Ly đánh bại. Chu Nghĩa Bình không thiếu vung đao dũng khí, chớ nói chi là đối mặt tự tay sát hại đệ đệ mình cựu nhân. Hắn tại huyễn cảnh bên trong một lần lại một lần đứng lên, hướng Hàn Ly khởi xướng tiến công, lấy không sợ dũng khí đánh vỡ tâm ma huyễn cảnh, thành công đột phá. A Văn kia một đạo khánh trúc quyết có lẽ đối với đột phá có trợ lực. Lần này đột phá, Chu Nghĩa Bình biết được mình nhược điểm, đó chính là thần hồn chi lực theo không kịp. Nếu như thần hồn chi lực giống A Văn cường đại như vậy, hắn căn bản sẽ không lâm vào tâm ma huyễn cảnh bên trong, đột phá phong hiểm giảm mạnh. Chu Nghĩa Bình đứng dậy, đẩy cửa phòng ra, ánh nắng xuyên vào. A, chạy đi đâu? Một thân ảnh tiểu tiểu từ hành lang xông lên ra, Chu Nghĩa Bình tay mắt lênh lẹ, một tay lấy hắn bắt lấy, xách lấy hậu kình cho cầm lên đến. Đại ca, Tiểu Tuyết, ngươi tại? Náo cái gì đâu? Nhìn xem nhà mình lão tam trang phục, Chu Nghĩa Bình mày nhăn lại. Chu Ninh Tuyết xiêm áo trên người một trận đen sẫm, trong lòng bàn tay cùng trên gương mặt đều dính thổ, nhìn xem bẩn thỉu, trên tay càng là nắm lấy không biết từ chỗ nào tìm đến một thanh kiếm gỗ, bị Chu Nghĩa Bình cầm lên đến trà dọa đến lung tung vung đẩy. Thấy là đại ca, Chu Ninh Tuyết đem kiếm gỗ lưng đến sau lưng, trên mặt biểu lộ tựa như là làm chuyện xấu bị đại nhân bắt được bộ dáng. Đại ca, ta tại bắt châu chấu. Chu Nghĩa Bình vươn tay, lấy ra. Chu Ninh Tuyết lưu luyến không rời nắm tay châu chấu phóng tới trong lòng bàn tay hắn. Chu Nghĩa Bình mặt tối sầm, còn có đây này. Chu Ninh Tuyết miệng một điếu, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, nhưng gặp Chu Nghĩa Bình ánh mắt nghiêm túc, biết không có thương lượng, chỉ có thể nghiêng đầu đi, đem kiếm gỗ đưa ra. Gọn gàng mà linh hoạt tịch thu công cụ gây án, Chu Nghĩa Bình đem nàng đụng ra, tức giận nói, nhị ca cho ngươi bố trí bài tập không thấy ngươi nghiêm túc làm, cầm đem kiếm gỗ nổi điên làm gì? Ta là học phụ thân. Học cha. Chu Ninh Tuyết ký sự bắt đầu, Chu gia đã trở nên giàu có, từ nhỏ lại là bị A Văn dạy bảo, đối Chu Trạch xưng hô vẫn luôn là phụ thân. Hiện tại chỉ có Chu Nghĩa Bình hô Chu Trạch cha. Chu Nghĩa Bình trong lòng kỳ quái, cha không có việc gì dạy lao tam luyện kiếm làm gì? Hỏi phía dưới, lúc này mới chợt hiểu. Xác nhận A Văn đi rồi, cha tâm thần gặp đả kích, nghĩ đến thông qua luyện kiếm để phát tiết, đồng thời cũng học một môn phòng thân kỹ nghệ. Chu Nghĩa Bình không biết được Chu Trạch kiếm cốt mệnh số, trong lòng suy đoán. Hắn đem Chu Ninh Tuyết toàn bộ ôm lấy, đại ca vừa xuất quan, những ngày này trong nhà đã xảy ra chuyện gì, ngươi cùng đại ca thật tốt nói một chút. Hắn ôm Chu Ninh Tuyết đi đến trong viện, trùng hợp nhìn thấy Từ Bình Nhai Sơn chạy về Chu Trạch. Cha ha ha, ta liền biết ngươi có thể thành công. Hai cha con gặp nhau, các loại cảm xúc xông lên đầu. Đặc biệt là kinh lịch tâm ma huyễn cảnh bên trong các loại, để Chu Nghĩa Bình đối với sinh tử có càng nhiều cảm ngộ, giờ phút này vô cùng chân quý cùng người nhà chung đụng thời gian. Chu Ninh Tuyết muốn chạy, bị Chu Nghĩa Bình cường ngạnh bắt được, lấy xem kỹ ánh mắt làm cho nàng ngoan ngoãn ngồi tại trên ghế. Tông sư chi cảnh, cùng bình thường võ sư có gì khác nhau? Chu Trạch không kịp chờ đợi hỏi. Trong cơ thể hắn dù sinh ra cương khí, nhưng cái này cảnh giới hắn là mà chơi, hoàn toàn không có kinh lịch đột phá quá trình, chính không hiểu ra sao. Đang muốn cùng cha chia sẻ. Nói lên cái này, Chu Nghĩa Bình tâm niệm vừa động, hắn thôi động trong cơ thể cương khí, cùng mình thế tương dùng, lại sinh ra thần kỳ biến hóa. Chu Trạch ngước mắt, chỉ thấy Chu Nghĩa Bình đỉnh đầu, hùng hồn chân cương như mây mù phun trào, tiếp theo một cái chớp mắt, lại biến thành một đầu sinh động như thật vượn trắng. Cái này vượn trắng con ngươi linh hoạt chuyển động, bên ngoài thân tản ra một cỗ nhàn nhạt máu hồng sắc khí, rất sống động, giống như chân thực sinh linh. Chương 97, chấn nhiếp người đăng, huyền linh đây là. Chu Trạch trợn to con ngươi, hắn từ cái này vượn trắng bên trong cảm nhận được nồng đậm sát phạt khí tức, giống như tự thân tới chiến trận. Lấy võ đạo chi thế, cùng chân cương tương dung, thôi phát ra võ đạo ý chí. Thế bốn vô hình, ta tu Bạch Viên Thung, dùng cái này rèn thể, luyện được chân khí, lần này đột phá tông sư, ta càng nghĩ, liền ngưng ra một đầu vượn trắng, không quên sơ tâm. Chu Nghĩa Bình cười cười, lớn chừng bàn tay vượn trắng nhảy đến trong lòng bàn tay, một bên Chu Ninh Tuyết thấy liêu kỳ, nhịn không được đưa tay đến bắt, cái này vượn trắng bỗng nhiên thả người nhảy lên, nhảy đến nàng trên đầu, nàng đưa tay muốn đỡ, vượn trắng bột một tiếng hóa thành chân cương, như mây trắng phun trào, tiêu tán tại không trung. Chu Ninh Tuyết khí cắn răng, đại ca ngươi trêu đùa ta. Ha ha ha, ngươi có tu hành chi tư, ngày sau tu ra pháp lực đến so đại ca còn lợi hại hơn, đến lúc đó đại ca liền đánh không lại ngươi liệt. Chu Nghĩa Bình luốt luốt tóc nàng, cương chiều cười nói. Chu Trạch tại khi trở về, đã cảm nhận được chân cương diệu dụng, giờ phút này lại gặp võ đạo ý chí thần kỳ, không khỏi nói, chân cương sắc thực kỳ diệu, so với chân khí nhất định phải dựa vào chất môi giới tồn tại, cái này chân cương dù cho không có chất môi giới, cũng có thể tại ngoại giới trường kỳ duy trì. Cho tới nay, võ sư bệnh trung chính là không có khoảng cách dài thủ đoạn công kích. Dù tu ra chân khí, nhưng là chân khí loại này năng lượng lại nhất định phải dựa vào chất môi giới, tỉ như bám vào thân người, bám vào binh khí, dùng để ngăn địch. Không giống tu sĩ, chỉ cần tu ra pháp lực, liền có thể thi triển đạo thuật, pháp lực còn có thể tùy ý ly thể ngăn địch. Hắn nhìn thật cẩn thận, mới hổ từ đạo này võ đạo ý chí, ly thể về sau, qua mười mấy hơi thở mới tiêu tán. Thời gian rất ngắn, nhưng lại là chất tăng lên. Chu Nghĩa Bình gật đầu, võ đạo ý chí tồn tại, khiến cho chân cương trở nên càng thêm ngưng thực, nhiều hơn một phần sống tính, gọi hắn không dễ dàng như vậy tiêu tán, mà chân cương lại có thể ngưng tụ võ đạo ý chí, hai người hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Chân cương cùng chân khí cùng là thật, nhưng cương so khí ngưng thực, trước người thật thì càng thêm danh xứng với thực. Tông sư, quả nhiên lợi hại. Chu Trạch có chút kích động, dự định lấy chân cương để diễn luyện kiếm chiêu, nhìn xem có thể hay không để kiếm khí uy lực mạnh lên bao nhiêu. Chu Nghĩa Bình phút chốc thở dài, sinh ra chân cương đã là võ đạo cuối cùng, con đường này khó mà tiến thêm một bước. Lý đại nhân đã nói với ta, tông sư chi cảnh có thể đem thân thể tinh khí khóa lại, 70 tuổi vẫn là trắng niên, khí lực cường thịnh, nhưng từ 70 tuổi về sau liền bắt đầu trượt. Mà tiên tiên tông sư thọ bất quá 150, so với tu sĩ có nhiều không bằng. Nhắc lên cái này, Chu Trạch trong lòng thở dài. Lão đại trên võ đạo thiên phú kiệt xuất, nhưng không có tu hành chi tư. Chu Nghĩa Bình cũng không tại cái đề tài này trên nói chuyện, ánh mắt của hắn thoáng nhìn trong sân cây kia chùi lùi cây liễu, nhánh cây vết nứt dường như bị duệ khí chặt đứt, không khỏi cười nói, cha, ngươi khi nào có luyện kiếm ý nghĩ? Nhắc lên cái này gốc dạng, Chu Trạch ánh mắt sáng lên, cùng lão đại giao lưu từ bản thân những ngày qua luyện kiếm tâm đến, mới tăng kiếm cốt mệnh số, mỗi ngày chỉ cần suy tư kiếm chiêu, đều sẽ có đủ loại lĩnh ngộ sông lên đầu. Thật vất vả trong nhà có một vị võ đạo tông sư ở bên, hắn nhịn không được cùng lão đại nghiên cứu thảo luận kiếm chiêu, chiếu rọi suy nghĩ trong lòng. Chu Nghĩa Bình nghe được cũng là có nhiều lĩnh ngộ, hai người trực tiếp bắt đầu chiêu thức nghiên cứu thảo luận, còn kém vào tay khoa tay. Chu Ninh Tuyết ở một bên nghe được liên tục đánh áp, như ngồi bàn trông. Hôm sau, mặt trời mới mọc giữa trời, bờ ruộng đường núi bên trong, Phương Mậu đi tại phía trước, đi theo phía sau tám vị mặc rách dưới quần áo lưu dân, để người kỳ quái là những người này trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có máu ứ động, tựa hồ vừa chịu qua đánh. Những này lưu dân mặc dù mặc lam lũ rách dưới, vừa vận hình lại sinh cường tráng, xem xét liền là nghề nông bắt cá hảo thủ, giờ phút này đều lấy ngạc nhiên ánh mắt nhìn đi tại phía trước Phương Mậu. Một canh giờ trước, liền là trước mắt cái này bề ngoài xấu xí nam nhân, một cái tay không đánh ngã bọn hắn tám người. Chỉ vì ngay trong bọn họ, có một người để một câu, tất cả mọi người là lưu dân, dựa vào cái gì ngươi Phương Mậu có thể quản chúng ta. Lời này vừa ra, tất cả mọi người coi là Phương Mậu sẽ cảm thấy mạo phạm, giận tí mặt. Còn không đợi đám người trách cứ cái này lắm miệng huynh đệ, liền xem như lời nói thật, ngươi cũng quá lắm miệng nói ra. Ai ngờ Phương Mậu chỉ là cười nhạt một tiếng, tựa hồ liền đợi đến có đau đầu hỏi ra câu nói này, rồi ra một cái tay, vung lời nói, các ngươi ai có thể đánh bại ta, liền có thể thay thế vị trí của ta. Không người theo tiếng. Hắn lại bồi thêm một câu, các ngươi có thể cùng tiến lên, ta chỉ dùng một cái tay. Đám người hô hấp dồn dập, kia đặt câu hỏi lưu dân gào lên một tiếng, dẫn đầu xông tới, những người khác cũng kìm nén không được, cùng một chỗ xông tới. Kết quả rất rõ ràng. Phương Mậu một bước không lùi, một cái tay đem bọn gia hỏa này lần lượt đánh nằm xuống. Đến tận đây, không người dám đối với hắn có dị nghị. Phía trước xuất hiện một dược điền bên cạnh đứng đấy hai người, một người mặc cẩm phục, nhìn qua uy nghiêm quý khí, mà một người khác thì là chống quả trượng, khuôn mặt thiên lão, nhìn xem lại có một cỗ phiêu nhiên xuất trần khí chất. Phương Mậu đi lên trước, gia chủ, người mang đến. Chu Trạch nhìn về phía Phương Mậu sau lưng, gặp có mấy cái mang trên mặt máu ứ động, trong lòng lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, nhịn không được cười nói, có đau đầu. Phương Mậu nết miệng cười một tiếng, liền sợ không đau đầu, nếu là liền chút huyết tính đều không có, vậy ta xem như nhìn sai rồi. Chu Trạch khẽ gật đầu, để bọn hắn một bên nhìn xem đi. Hắn quay đầu hướng kia chân nhân nói, Trần chân nhân, có thể bắt đầu. Trần Phụng nuốt dâu cười một tiếng, quải trượng đánh mặt đất, trước mắt dược điển đỗng nhiên bắt đầu rung động. Chuyện gì xảy ra? Đứng ở một bên chín cái lưu dân còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, đột nhiên trừng to mắt, một mặt kinh ngạc nhìn về phía dược điền. Chỉ thấy to như vậy dược điền bốn cái sừng đột nhiên dâng lên bốn khối dương chi bạch ngọc, kia tia sáng chói mắt để người khó mà thấy rõ hình thể, chỉ cho là dạ minh châu lấp lóe. Một giây sau, toàn bộ dược điền tại kịch liệt rung động bên trong, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên không mấy trượng, đá vụn bụi đất gì rào rơi xuống, nhưng là dược điền hoàn chỉnh hình dạng bị Trần Phụng lấy pháp lực bao trùm, để trong đó thổ nhưỡng độ phì không đến mức sói mòn. Trần Phụng khẽ cười một tiếng, Chu gia chủ, ta đi đầu một bước. Trần Phụng bước ra một bước, cả người đứng ở dược điền bên trên, dược điền lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ hướng phía Bình Nhai Sơn bay đi. Cái này thanh thế thật lớn một màn triệt để đem lưu dân rung động. Đây là cái gì tiên gia thủ đoạn? Mẹ ruột, ta không phải đang nằm mơ chứ? Dược điền cùng người cùng một chỗ bay mất. Trong đám người, kia cái thứ nhất đối Phương Mậu đưa ra chất vấn trung niên hán tử, Trần Chiêu nhìn xem tại không trung hóa thành điểm đen thân ảnh, vô ý thức lẻ lươi liếm láp bờ môi, ánh mắt vô cùng cực nóng, đây là gặp một cái khó lường chủ gia a. Dù là Phương Mậu trong lòng đã sớm chuẩn bị, cũng bị trấn trụ, trong lòng sinh ra một cỗ kinh hãi, đây chính là trúc cơ chân nhân sao? Lao hoàng trả là cho lực a. Đem mọi người chấn kinh khuôn mặt thu nhập đáy lòng, Chu Trạch trong lòng vô cùng hài lòng. Không hưởng công hắn đặc biệt gọi Phương Mậu mang những người này tới quan sát. Vì chính là để bọn hắn tận mắt nhìn thấy tu sĩ vĩ lực, tại trong lòng bọn họ lưu lại khắc sâu ấn tượng, trấn áp trong lòng bọn họ tiểu tâm tư. Trần Phụng cũng biết Chu Trạch ý nghĩ, hết sức phối hợp, cố ý làm ra to lớn thành thế. Trước mắt nhìn đến, một chiêu này hiệu quả 10 điểm rõ rệt. Nhìn thấy Chu Trạch ánh mắt nhìn tới, Phương Mậu vung tay lên núi. Chương 98, địch đến người đăng, Huyền Linh có nhiều như vậy hán tử hỗ trợ, dọn nhà hiệu suất tăng lên rất nhiều. Ngắn ngủi 3 canh giờ, liền đem phủ đệ xưa tất cả đồ vật tất cả đều đem đến nhà mới bên trong. Một chiếc xe ngựa dọc theo mở đường núi thẳng lên, tại đỉnh núi Trạch viện trước cửa dừng lại. Chu Ninh Tuyết dẫn đầu vén rèm lên, một mặt hưng phấn nhảy xuống xe ngựa, ánh mắt hưng phấn đánh giá trước mặt hết thảy. Linh Tuyết, chớ có chạy loạn. Sau lưng vang lên nữ nhân mang theo lo lắng thanh âm, một nở nang mỹ mạo phụ nhân xuống xe ngựa, nhìn trước mắt xa hoa ba tiến trạch viện, lại gặp một bên bóng cây vần quanh, thác nước khuấy động, trên mặt lộ ra nụ cười. Chu Linh Tuyết chạy đến bờ đầm, hai tay nâng lên một vũng thanh thủy, kích động hô nói, nương, mau nhìn, nước này bên trong còn có cá. Tại trong lòng bàn tay nàng, có một đầu chỉ dài cá nhỏ, đống nhiên du động. Nàng chỗ đứng là một thanh lũ tiểu đàm, là thác nước hạ du đầu vườn, ngay tại trạch viện bên cạnh. Tô Ngọc Liên đối nàng không thể làm gì, chỉ có thể căn dặn nàng cẩn thận một chút, đừng ném tới trong nước đi. Tô Ngọc Liên quay người từ trên xe ngựa đem lão tư ôm xuống tới, Phương Mậu đi theo sau nàng, phu nhân, gia chủ đang cùng Trần Chân Nhân làm thuốc ruộng tiến chỉ, đợi chút nữa tới. Chu Nghĩa Phong tại Tô Ngọc Liên trong ngực 10 điểm yên tĩnh, Tô Ngọc Liên ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem hắn, nhẹ giọng nói, Nghĩa Bình ở nơi nào? Đại thiếu gia dẫn hạ nhân đi mở tích đường núi, chặt cây bụi gai, đồng thời xua đuổi cỡ lớn gia thú, để phòng đả thương người. Tô Ngọc Liên khẽ gật đầu, Chu Trạch không ở tại chỗ lúc, khí chất của nàng biến hóa rất lớn. Giờ phút này mỗi tiếng nói cử động đều tựa như xuất thân là đại gia khuê phòng, nhìn xem có cô thân là chủ mẫu uy nghiêm, một điểm không giống ngày thường ôn nhu điểm tĩnh bộ dáng. Linh Tuyết, Tô Ngọc Liên hô một tiếng, lần này nàng thanh âm có chút tăng thêm. Chu Linh Tuyết nghe ra ngữ khí khác nhau, ngay tại chơi nước động tác lập tức dừng lại, ngoan ngoãn chạy về mẫu thân bên người. Nàng từ bé liền có thể biết người phân biệt sắc, hiểu được sự tình nặng nhẹ gấp chậm. Chu Linh Tuyết dắt lấy Tô Ngọc Liên váy, quay đầu hướng về sau nhìn thoáng qua, vừa lúc cùng Phương Mậu ánh mắt đối mặt. Phương Mậu sắc mặt khẽ giật mình, tại trong ánh mắt của hắn, trước mắt cái này nhìn xem ngây thơ nữ hài bỗng nhiên hướng hắn cười cười. Chu Linh Tuyết hướng hắn trừng mắt nhìn, sau đó nghiêng đầu đi. Phương Mậu nhướng mày, mới nhìn thoáng qua, Chu Linh Tuyết thần thái cùng ánh mắt để hắn nghĩ tới một người. Chu Nghĩa Tu, Lão Tam là lão nhị một tay mang ra, thần thái có chút tương tự cũng là bình thường, cũng không thể cái này Lão Tam cũng là trong lòng linh lung à? Phương Mậu lắc đầu, đem những ý nghĩ này ném đi, quay người bận rộn đi. Trong trạch viện, Tô Ngọc Liên ôm Lão Tứ đi tại hành lang bên trên, lần lượt gian phòng tuần sát kiểm tra. Chu Ninh Tuyết nhắm mắt theo đuôi đi theo sau nàng, lấy tò mò ánh mắt đánh giá hết thảy. Nhà mới bố cục cùng phụ đệ xưa không sai biệt lắm, nhưng là chiếm diện tích càng lớn, ba tiến tiểu viện, ở giữa có một rất lớn sân nhỏ, trong sân nhỏ cắm mấy cây từ nơi khác tới ghép tới bách thụ, nhìn xem xanh đúng tươi tốt. Tô Ngọc Liên đẩy ra nhà chính cửa phòng, đi vào, thản nhiên đem Lão Tứ đặt lên giường, khẽ bóp tay nhỏ bé của hắn. Chu Ninh Tuyết ngồi tại bên giường, nhìn xem đệ đệ, đột nhiên mở miệng nói, "Nương, nhị ca có phải hay không về được?" Tô Ngọc Liên động tác trên tay một trận, vì cái gì hỏi như vậy? Chu Ninh Tuyết sắc mặt bình tĩnh, không có ngày xưa mà bác, chỉ là an tĩnh nhìn xem nằm ở trên giường Lão Tứ, nhị ca cực kỳ coi trọng ta bài tập, hắn để lại cho ta bài tập đã làm xong, người lại còn chưa có trở lại, hắn có phải hay không xảy ra chuyện? Tô Ngọc Liên vươn tay, tới. Chu Ninh Tuyết nhảy xuống giường, ngoan ngoãn đầu nhập nàng trong ngực. Tô Ngọc Liên đưa nàng ôm lấy, con người bên trong bi thương lan tràn, nàng đè nén run rẩy ngữ khí nhẹ giọng nói, ngươi nhị ca đi chỗ rất xa, tạm thời về không được, trở lại lớn lên một chút, hắn nói không chừng liền sẽ trở lại gặp ngươi. Ta có thể đi tìm hắn sao? Hiện tại không được, trở lại lớn lên một chút, có lẽ có thể. Nha Chu Ninh Tuyết vùi đầu vào mẫu thân trong ngực, dư quang yên tĩnh nhìn xem Lão Tứ, ánh mắt không vui không buồn. Sườn núi, một chỗ trong rừng rậm, trống rông thêm ra một mảnh dược điển. Ngoại trừ đỉnh núi, nơi đây là cả tòa núi linh vận nồng nặc nhất chi địa, lại nơi đây thổ nhưỡng phì nhiều, cũng thích hợp trồng, đem dược điển an trí ở chỗ này thích hợp nhất. Trần Phụng chậm rãi thu công, bốn đạo linh quang rơi vào dược điển bốn góc, đem trận pháp bổ khuyết hoàn chỉnh. Theo bốn quả dương chi bạch ngọc rơi vị, huyền thanh dưỡng linh trận một lần nữa kích hoạt, bắt đầu hấp thu bốn phía linh vận, tẩm bổ dược điển. Chu Trạch đợi ở một bên, gặp huyền quang biến mất, đi ra phía trước. Trần Phụng phối hợp lắc đầu, dược điền này vẫn là nội tình kém một ít, nếu là lại nuôi tới 3-4 năm, thổ nhưỡng chuyển biến làm linh thổ, liền có thể loại một chút linh thực. Chu Trạch cười nói, không dám yêu cầu xa vời càng nhiều, dược điền này có thể đem phạm tục dược liệu sinh trưởng chu kỳ rút ngắn cái 3-4 năm, đã vượt qua trong lòng ta mong muốn. Trần Phụng xoay người lại, do xét bốn phía xanh ung tươi tốt cây rừng, ngữ khí cảm khái, lời này không sai, người Chu gia có tòa này Bình Nhai Sơn làm đất phong, lại thêm mảnh này dược điền, phấn số bối chi công, tất nhiên có thể phát triển thành thế gia. Chu Trạch trong tay có Bích Hải Triều Sinh Quyết còn nắm giữ hái khí phương pháp. Đợi một thời gian, chưa hẳn không thể đem gia tộc phát triển lớn mạnh thành tu hành thế gia. Nhà mới di chuyển, dược điền một chuyện cũng giải quyết, Chu Trạch tâm tình có chút vui vẻ, nghe lời này cũng không nhịn được bắt đầu mặc sức tưởng tượng về sau gia tộc nhân khẩu thịnh vượng chẳng cảnh. Ta chuẩn bị mang Lý Phong tiểu tử kia về tông, tiểu tử kia đối trong nhà có nhiều không bỏ, làm phiền Chu gia chủ ngươi giúp ta nhiều chăm sóc. Chu Trạch sắc mặt nghiêm một chút, Trần Chân Nhân yên tâm, Lý Tông cùng ta Chu gia không chỉ có là trên phương diện làm ăn hợp tác, hai ta nhà càng là cùng nhau từ không quan trọng làm giàu, quan hệ thân cận, nhà hắn sự tình chẳng khác nào là nhà ta sự tình. Ta nhất định nhiều trông nom. Có ngươi câu nói này, ta an tâm. Trần Phụng lắc đầu cười nói, tiểu tử kia phàm tâm quá nặng, trong lòng đối với tu hành rất cố chấp, nhưng lại không yên lòng trong nhà, để cho ta nhức đầu gốc. Nhớ tới Lý Phong kia rộng mập hình thể, Chu Trạch cũng không nhịn được mỉm cười, chân nhân một mạch cũng có ý tứ lên núi liền cắt đứt Trần Duyên. Không. Trần Phụng lắc đầu, ta phái này có ý tứ thẳng thắn làm thật, duyên phận trọng yếu nhất. Hắn đã nhặt được pháp môn, đó chính là phúc duyên của hắn, chú nhất định phải trở thành ta mạch này đệ tử. Nếu là hắn không cách nào tu hành đâu, vậy liền đổi một người. Chu Trạch như có điều suy nghĩ, Trần Phụng đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, khoe miệng cười lạnh, ngược lại là tặc tâm bất tử. Hắn bước ra một bước, người đã xuất hiện ở chân trời, tại chỗ chỉ để lại một câu nói, Chu gia chủ, đợi ta sau khi trở về liền là ngươi dinh tự bố trí trận pháp. Chân trời, Khoảng cách Bình Nhai Sơn vài dặm bên ngoài, Trần Phụng thân hình hiện hiện, quải trượng gõ nhẹ hư không, phía trước kia nhanh chóng lao vụn một độn quang bỗng nhiên dừng lại. "Ngươi muốn ngăn ta?" Một đầu hình thể dài đến mấy chục trượng thủy long tại dưới chân ngưng tụ, Hàn Ly chân đạp đầu rồng, ánh mắt âm vụ xem Trần Phụng, hắn một bộ áo xanh phần phật xoay tròn, mặt mũi tràn đầy sát khí. Trần Phụng cười lạnh một tiếng, "Ngươi nếu là thần thông cổ tại, ta còn cao hơn nhìn ngươi mấy phần." Hắn trên dưới dò xét cái này áo xanh chân nhân, trong mắt tràn đầy khinh thường, "Nhưng bây giờ ngươi thần thông bị gọn, căng hết cỡ liền nửa cái trúc cơ trình độ, ở đâu ra đảm lượng dám trực diện ta?" Chương 99, Trần Chiêu người đăng, Huyền Linh lời nói này bên trong khinh thường khiến cho Hàn Ly sắc mặt biến dữ tợn và mẹo, nhưng trước mắt này chân nhân kia khí định thần nhàn, dưỡng cung mà không phát khí thế để hắn bảo trì cuối cùng vẻ thanh tĩnh, "Đạo hữu, ta biết Huyền Tông cùng ngươi phần kim môn từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, tiểu tử kia tư xây ta tông pháp cửa, ta tìm hắn rủi ro thiên kinh địa nghĩa, ngươi muốn ngăn ta?" Trần Phụng hừ lạnh một tiếng, "Ngươi đã có thể nhận ra ta xuất từ phần kim môn, liền biết những lời này lừa gạt không được ta. Xây ngươi pháp môn tiểu tử kia đã bỏ mình, ngươi còn muốn tìm hắn gia tộc phiền phức, đuổi tận giết tuyệt, lần này hành vi người người oán trách, lao đầu tử thiên muốn quản một chút." Hàn Ly ánh mắt âm trầm, dưới chân thủy long đột nhiên phát ra một tiếng to do gào thét, đương theo lấy hắn kiềm chế tức giận thanh âm vang vọng chân trời, "Tiểu tử kia đáng chết, hắn đeo trên người bản tông phản đồ vân trung tử di vật, cùng phản đồ cấu kết, tội ác đáng chém. Gia tộc thụ hắn che chở, cũng tương tự thụ ta Bích Huyền tông pháp môn che lấp, cái này Chu gia, giữ lại không được." Trần Phụng sắc mặt lạnh lẽo, "Đạo cung phụng pháp đốc xem thiên hạ, Chu gia đã thụ Khang Quốc phong thưởng, trong nhà đại nhi tử giờ phút này là Hà Bá Sở trấn yêu ti thiên hộ, thủ tước chi thân, ngươi muốn không nhìn đạo cung luật pháp đối Khang Quốc vật tước trước ra tay?" Hàn Ly mày nhíu lại gấp, hắn lúc này mới nhớ tới hôm đó tại trong rừng trúc nhìn thấy một người khác, kia tu tập võ đạo tiểu tử, cũng là xuất chinh lấy yêu đội một người trong đó. Không nghĩ tới quay người biến đổi, thành quan thân. Lần này lại có chút khó giải quyết. Nếu là bình thường quan thân, hắn giết cũng liền giết, cho dù là Bình Dương huyện huyện lệnh, hắn cũng dám trực tiếp làm thịt, chỉ cần không bị người ta tóm lấy tay cầm, liền không có gì lớn. Nhưng bây giờ thời cơ này không tầm thường, Thượng Quan Mục cùng Vệ Minh Khinh kia hai người ngay tại hạ bên trên. Một khi hắn đem sự tình làm lớn chuyện, Thượng Quan Mục không nói trước, Vệ Minh Khinh tuyệt đối cái thứ nhất ra tay với hắn. Hắn giờ phút này thần thông không còn, thực lực giảm lớn, một khi đối đầu Vệ Minh Khinh, đều không đủ nàng nửa cái tay đánh. Cân nhắc lợi hại, trong lòng đã bắt đầu sinh phái ý, nhưng nếu là như vậy thối lui, trong lòng lại mười điểm không cam lòng. Không chung, Trần Phục gặp gia hỏa này khí tức không ngừng ba động, mặt lộ vẻ do dự, trong lòng hiểu rõ, biết hắn chiến ý đã mất đi. "Thôi, ta chuyến này về tông, không rảnh chiếu cố Lý Phong tiểu tử kia người nhà, Chu gia đã có phát tích chi tượng, lại cùng Lý Phong thân cận, là lựa chọn tốt nhất." Nhớ tới cùng Chu Trạch trò chuyện một chút, Trần Phục trong lòng thở dài một tiếng, vốn là nhận ủy thác của người, chỉ là trông nom Chu gia một hai. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn là Chu gia làm những chuyện như vậy đã vượt ra khỏi đáp ứng Vân Trung tử cam kết phạm vi. Càng nhiều hơn chính là đối Chu Trạch, đối Chu gia thưởng thức, còn có là chính mình cái này ngốc đồ đệ việc nhà quan tâm. Cái này Hàn Ly khí tức hệ bại suy yếu, thậm chí có điên cuồng dấu hiệu, nhìn đến tâm ma còn chưa phá giải, ta nếu là độc thủ, chưa hẳn không thể đem hắn lưu lại. Trần Phụng tâm tư thay đổi thật nhanh, chỉ là ánh mắt hơi chút ngưng, Hàn Ly trong nháy mắt cảm ứng được một cỗ chớp mắt là qua sát ý hắn muốn giết ta. Hàn Ly trong lòng còi báo động vang lớn, thần sắc kinh hãi, hắn không nghĩ tới trước mắt cái này phần kim môn trúc cơ chân nhân thế mà đối với mình sinh ra sát ý dựa vào cái gì? Cũng bởi vì ta muốn đối phó Chu gia. Các loại ý nghĩ xông lên đầu, Hàn Ly trong lòng làm ra quyết định. Trốn đầu kia hung thần ác sát thủy long mở ra miệng lớn, lấy vô song chi thế hướng Trần Phụng nghiền ép mà đến. Trần Phụng mặt không đổi sắc, trong tay quải trượng hướng phía trước điểm tới, kim quang hiện lên, một cô cực nóng sắc bén khí tức tràn ngập chân trời. Kim quang quét qua, thủy long ầm vang tiêu tán, hóa thành đầy trời giọt nước hạ xuống. Trần Phụng ánh mắt nhìn, trước mắt nơi nào còn có Hàn Ly bóng người. Nơi chân trời xa, một đạo độn quang chính phi tốc phi nhanh, tốc độ nhanh đến kinh người. Trần Phụng nhịn không được cười lên, hắn mới cố ý phóng thích sát ý, chỉ vì dọa một cái Hàn Ly, lại không nghĩ tới tên này phản ứng như thế lớn. Cái này tốc độ chạy trốn, nhìn qua tựa như là tại bị truy sát điên cuồng đảm bệnh. Trần Phụng lập tức cải biến chủ ý, đánh chó mù đường, việc này hắn lành nghề. Đưa Phật đưa đến đây, đã quyết định muốn đưa Chu gia một cái nhân tình, Trần Phụng đương nhiên sẽ không lưu tình. Hắn vận chuyển pháp lực, hóa thân một vệt kim quang hướng Hàn Ly đuổi theo. Trần Phụng rời đi về sau, Chu Trạch tại dược điển quan sát trong chốc lát. Dược điển bên trong vừa ló đầu ra dược liệu màu xanh biết giật giảo, cũng không nhận dược điển na di ảnh hưởng. Nơi đây còn cần trường kỳ đóng giữ một người, để phòng có dã thú tới nuốt dược liệu. Huyền Thanh dưỡng linh trận tại hấp thu trong tự nhiên thủy trúc linh vận nồng đậm đến loại nào đó tình trạng, liền sẽ hấp dẫn trong núi sinh linh. Chu Trạch đã trông thấy dược điển bên cạnh nhiều hơn không ít côn trùng, may mà còn không có cỡ lớn dã thú. Trong thời gian ngắn dược điển sẽ không xảy ra vấn đề, Chu Trạch liền thu hồi ánh mắt, thân hình nhảy lên, dẫm lên một cái nhánh cây, vận chuyển chân cương đập mạnh, cả người đạp bắn đi ra, như vượn người giống như tại núi rừng bên trong nhanh chóng ghé qua. Đến đỉnh núi, xa xa trông thấy Chu Nghĩa Bình dẫn đội trở về, Chu Trạch trực tiếp từ trên không rơi xuống. Trần Chiêu cầm trong tay liêm đao, ngước mắt đống nhiên nhìn thấy một thân ảnh từ trên không rơi xuống, ánh mắt khẽ giật mình. Thân ảnh này hắn rất quen thuộc, chính là gia chủ. Chu Trạch hai tay thả lỏng phía sau, từ trên không chậm rãi rơi xuống, nhìn xem đám người, sắc mặt bình tĩnh. "Cha, dược điền bên kia như thế nào?" Chu Nghĩa Bình sớm cảm ứng được Chu Trạch khí tức, hắn một tay khiêng liêm đao, gặp cha rơi xuống từ trên không khỏi cười nói. Dược điền đã sắp xếp cẩn thận, trong ruộng dược liệu cũng không tổn thất. Đây là chuyện tốt. Chu Nghĩa Bình biết được dược điền này đối trong nhà tầm quan trọng, trong lòng kinh hỉ. "Người bên này như thế nào?" Chu Nghĩa Bình vung xuống liêm đao, đỉnh núi dã thú đều xua đuổi không sai biệt lắm, đều là sói, lợn rừng, mang xà loại hình, ta chỉ đem bọn chúng đuổi tới sườn núi chỗ, không có đuổi tận giết tuyệt, cho trong núi lưu thêm một chút tức giận. Chu Trạch gật đầu, còn cần an bài một người đi đóng giữ dược điển, xua đuổi dã thú. Cái này dễ thôi. Chu Nghĩa Bình nghiêng đầu sang chỗ khác, tại trong đám người liếc nhìn một vòng, chỉ hướng một người, ngươi, ra. Trần Chiêu trong đám người đi ra, sắc mặt có chút khẩn trương, tay không tự chủ được nắm chặt liêm đao, đại thiếu gia, ngài tìm ta chuyện gì? Cha, người này làm việc cần cù, người cũng bắt mắt, liền chọn hắn như thế nào? Chu Trạch nhìn xem hán tử kia, hỏi nói, ngươi tên là gì? Trần Chiêu nuốt một ngụm nước bọt, gia chủ, tiểu nhân gọi Trần Chiêu, là thôn thượng nhiều người. Đón Chu Trạch kia xem kỹ uy nghiêm ánh mắt, hắn không tự chủ được cúi đầu xuống, chỉ cảm thấy một cô vô hình áp lực bao phủ chính mình. Trong đầu nhớ tới mới Chu Trạch từ trên trời giáng xuống một màn, trong lòng áp lực lớn hơn. Nghĩa Bình nói ngươi làm việc cần cù bắt mắt, trong nhà đang có một sống cần người đi làm, ngươi như nguyện. Trần Chiêu bịch một tiếng quỳ xuống, ta nguyện ý. Ồ. Chu Trạch nhiều hứng thú nói, ngươi không sợ ta cho ngươi đi chịu chết? Trần Chiêu ánh mắt kiên định, mậu ca nói gia chủ là nhân hậu người, không nói đến gia chủ sẽ không để cho ta đi làm loại sự tình này, liền xem như muốn. Vậy ta cũng nguyện ý. Chu Trạch tỉ mỉ dò xét người này, gặp hắn thần sắc kiên nghị, ánh mắt bên trong để lộ ra một cố khát vọng, trong lòng có số, cũng lời do hắn, trực tiếp nói, sườn núi chỗ có một dược điển, cần người đi đóng giữ, ngươi đã nguyện ý, kia ngày sau việc này liền giao cho ngươi. Ta Chu gia từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, ngươi nhận sống, ta liền chuyển cho ngươi võ đạo thông công, ngày sau nếu ngươi biểu hiện tốt, còn có thể nhận lấy tu hành đan dược. Lời này vừa nói ra, Trần Chiêu phía sau những cái kia hán tử trong mắt đều lộ ra cực kỳ hâm mộ khát vọng ánh mắt. Trần Chiêu tay nắm chặt liêm đao, cảm xúc cuồn cuộn, thần sắc kích động, thuộc hạ nhất định xem trọng dược điển, không phụ gia chủ nhờ vả. Chương 100, thượng quan mục người đăng, huyền linh dược điển sự tình thôi, Chu Trạch liền trở về phủ. Trước mắt Hà Bá Sở còn chưa xây dựng, Chu Nghĩa Bình quan thân vẫn là chức quan nhà tản, hắn có thể trong nhà chờ lâu, Chu Trạch liền để hắn xử lý trong nhà lớn nhỏ công việc. Chu Nghĩa Bình tìm tới Phương Mậu, nói với hắn an bài Trần Chiêu đến trông coi dược điển một chuyện. Phương Mậu nói, Trần Chiêu người này cần cù tiến tới, hiểu được nắm chắc thời cơ, đúng là cái khó được nhân tài, để hắn đến trông coi dược điển sẽ không có vấn đề. Chu Nghĩa Bình nói, tập võ một chuyện, liền từ ngươi đến phụ trách dạy. Mời chào những ngày lưu dần, ngày sau muốn tại Bình Nhai Sơn cắm rễ, phụ thuộc Chu gia cái này chủ gia. Chu Nghĩa Bình dự định để Phương Mậu làm tập võ tổng giáo đầu, Phương Mậu có cái gì không hiểu, lại đến tìm hắn. Chỉ dạy Trần Chiêu một người. Chu Nghĩa Bình gật đầu, Trần Chiêu đã nguyện ý trông coi dược điển, liền để hắn trước người khác một bước, đồng thời cũng có thể khích lệ những người khác. Đến tiếp sau nhà ta sẽ đẩy ra công văn chế độ, làm chủ nhà làm ra cống hiến người người đến công văn có thể hối đoái võ đạo truyền thừa, đan dược chờ tất cả ban thưởng. Chu Nghĩa Bình nói những này là cùng phụ thân thương thảo gia trị ra chế độ. Trần Chiêu bọn người về vẫn là tại trên Bình Nhai Sơn cắm rễ, không thể đơn thuần xem như gia phó đến đối đãi. Công văn chế độ có thể càng lớn cấp độ kích phát bọn hắn tính tích cực, khiến cho bọn hắn làm chủ nhà hiệu lực. Phương Mậu như có điều suy nghĩ, công văn chế độ đẩy ra, khỏi cần phải nói, vẹn vẹn là có thể dùng để hối đoái võ đạo truyền thừa, đan dược những phần thưởng này, liền có thể để những hán tử này khát vọng không thôi. Ai không muốn có được lực lượng? Bình Dương huyện trên võ quán thu học đồ, không chỉ có muốn đo cốt linh, học phí còn không rẻ. Nơi này lại là chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, mặc kệ ngươi tuổi tác bao lớn, đều có thể tập võ. So sánh hai bên chi, Chu gia quả thực liền là mở thiệt đường. Chu Nghĩa Bình mắt nhìn Phương Mậu, đột phá tông sư chi cảnh về sau, cảm giác của hắn tăng mạnh, cái sau khí tức ở trong mắt hắn nhìn một cái không sót gì. Còn bao lâu có thể đột phá luyện máu? Nên còn cần thời gian nửa tháng. Phương Mậu trên võ đạo thiên phú không kém, nhưng không phải là bởi vì việc vặt quá nhiều trì hoãn, đã sớm đột phá. Chu Nghĩa Bình tiện tay ném cho hắn một viên đan dược, viên này khí huyết đan ngươi trước dùng đến, sau khi đột phá, lại đi dạy Trần Chiêu. Phương Mậu trong lòng ấm áp, biết được hắn là vì bảo hộ chính mình tại Trần Chiêu bọn người trước mặt thực lực địa vị. Hắn ngữ khí trinh trọng, đại thiếu gia yên tâm, thuộc hạ nhất định đem sự tình làm tốt. Chu Nghĩa Bình vỗ vỗ bả vai hắn, võ đạo phương diện, có cái gì không hiểu đều có thể tìm ta. Tiên Tiên Tông sư đã là võ đạo đỉnh phong, Chu Nghĩa Bình có thể nói là đứng ở đỉnh núi, mặc dù không thể lại trèo một phong, nhưng là lấy hắn lúc này võ đạo ánh mắt, chỉ đạo Phương Mậu những võ giả này là tùy tiện. Hôn Nguyên Tung là trong nhà thông qua thẩm trưởng quỹ quan hệ mua, Chu Nghĩa Bình chỉ là cầm tới đọc qua một lát, liền đem môn này thùng công lập ý lý giải rõ ràng, thậm chí còn có thể nhìn ra môn này thùng công trong đó chỗ thiếu sót. Thừa dịp này lại không có việc gì, Chu Nghĩa Bình để Phương Mậu diễn luyện thùng công, hắn nhìn sau chỉ điểm hắn động tác mấy chỗ sai lầm, lại mình đánh một lần, để đường khi tỉ mỉ lĩnh ngộ. Bạch Trạch thủy vực, nước Cà Cu. Chiến hạm khổng lồ bên trên, Thượng Quan Mục ngay tại dốc lòng tu hành, một thân hình cao gầy nữ tử xốc lên màn che đi tới. Thượng Quan Mục chậm rãi mở ra con ngươi, trong mắt lóe lên một vòng ánh lửa, lóe lên một cái rồi biến mất, Hàn Ly còn chưa có trở lại. Vệ Minh Kinh ngồi vào hắn phía dưới vị trí bên trên, nhếch miệng lên, có vẻ hơi cười trên nỗi đau của người khác, ta đi trà, gia hỏa này khí trương quá mức, gặp vận rủi lớn, bị Vân Trung Tử âm. Thượng Quan Mục nhíu mày, Vân Trung Tử? Vệ Minh Kinh liền đem chính mình hiểu rõ đến tin tức nói ra, nghe xong, Thượng Quan Mục biểu lộ có chút không vui, cái này nớ ngẩn, đường đường một vị hai thần thông trúc cơ chân nhân, thế mà kém chút đưa tại một cái ngưng mạch cảnh tu sĩ trên tay. Vệ Minh Kinh cười nạo một tiếng, hai thần thông? Hắn cái này hai thần thông vẫn là Hàn gia cho Bích Huyền Tông đập nhiều như vậy tư nguyên cho ăn đi lên, may mắn gặp phải chỉ là Vân Trung Tử tàn hồn, nếu là gặp được bản nhân, hắn ngay cả chạy thời cơ đều không có. Hàn Ly chết sống Thượng Quan Mục tịnh không để ý, với hắn mà nói bất kỳ cái gì sự tình cũng không bằng mình dưới mắt kế hoạch trọng yếu nhất. Hắn trầm giọng nói, Hà Bá Sở cực kỳ trọng yếu, Bạch Trạch thủy vực đối diện Đông Hải cửa biển, tư nguyên phong phú, nhất định phải nắm giữ tại ta Khang quốc trong tay. Vệ Minh khinh từ chối cho ý kiến. Thượng Quan Mục là người trong triều đình, nàng cũng không phải. Chuyến này đi theo xuất chinh lấy yêu, cũng là bởi vì tông môn nhiệm vụ, bản thân nàng đối với cái này không hứng lắm. Cũng chính là lão giao tọa hạ tứ đại trúc cơ yêu tướng hiện thân lúc xuất hiện cho Thượng Quan Mục chống giữ thể diện, thời gian khác đều tại bảy nước. Thượng Quan Mục nhìn nàng một cái, gặp cái này nữ chân nhân một mặt không quan trọng, hắn mặt không biểu tình, chỉ là ánh mắt lạnh lùng. Hàn Ly cùng Vệ Minh Khinh đều xuất thân tông môn, còn hắn thì xuất từ triều đình. Xuất thân khác biệt, dẫn đến hắn cùng Vệ Minh Khinh quan niệm phần lớn đối xông. Lão sư nói không sai, tông môn chính là ta Khang quốc sâu mọt, ta Khang quốc muốn chiếm đoạt xung quanh nước láng giềng, nhất định phải đem nội bộ sâu mọt giải quyết hết. Nghĩ tới đây, Thượng Quan Mục nắm đấm âm thầm siết chặt, một cỗ như là dung nham bạo động khí tức ở trong cơ thể hắn phun trào. Âm có vật nặng rơi xuống trên thuyền thân ảnh. Thượng Quan Mục cùng Vệ Minh Khinh đều sắc mặt khẽ giật mình, hai người liếc nhau, Vệ Minh Khinh nụ cười trở nên nghiền ngẫm, Thượng Quan Mục thì là sắc mặt băng lãnh. Hai người đều nhìn về phía trước, một thân ảnh vén rèm lên, đi đến. Hàn Ly cả người nhìn xem 10 điểm chật vật, một bộ áo xanh có nhiều tổn hại, trần trụi ra máu vết thương thị xoay tròn, trong đó có một cỗ kim sát khí lấp lóe, chính làm hao mòn lấy pháp lực của hắn, khiến cho thương thế không thể khôi phục. Canh kim. Vệ Minh Khinh lông mày chau lên, người đi ra ngoài một chuyến, không chỉ có bị Vân Trung Tử cho sợ vỡ mật, còn trêu chọc một vị xây canh kim chân nhân, Hàn Ly, ngươi thật sự là cho các ngươi Bích Huyền Tông tăng thể diện. Hàn Ly không có phản ứng nàng âm dương quái khí, ánh mắt nhìn về phía cầm đầu vị trang nghiêm thân ảnh, ôn quyền mà đứng, Thượng Quan đại nhân, thuộc hạ có một chuyện muốn nhờ. Thượng Quan Mục ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn, đuổi ngươi là ai? Hàn Ly hoảng hốt chạy trốn đến trên thuyền, chân trời đạo kia khí tức mới tiêu tán. Hàn Ly sắc mặt khó coi, phần kim môn, kim quang đạo nhân, Trần Phụ. Nguyên lai là hắn. Thượng Quan Mục như có điều suy nghĩ. Đại nhân, người này khinh người quá đáng, không chỉ có không đem ta Bích Huyền Tông để vào mắt, càng là không đem ngài đặt ở trong mắt. Thượng Quan Mục đưa tay đánh gãy, kim quang đạo nhân danh tiếng tại tu hành giới tất cả mọi người biết được, những lời này liền không cần phải nói, ngươi mới vừa nói yêu cầu ta một chuyện, chuyện gì? Hàn Ly cắn răng một cái, ta truy tìm Vân Trung Tử tung tích, phát hiện tại Hắc Thủy thôn có một chu gia, con của hắn tự tiện tu hành ta tông pháp cửa, ta muốn cầu đại nhân thay ta chủ trì công đạo, đem người chu gia ấn xuống. Ô Thượng Quan Mục nhìn từ trên xuống dưới hắn, ngựa khí trêu tức, 10 ngày trước, ngươi cũng không phải nói như vậy. Ngươi tự tiện hành động, đi tìm kia xây ngươi tông Bích Hải Triều sinh quyết không may tiểu tử hải khí, việc này ta không ngăn cả ngươi. Thượng Quan Mục ngữ khí tăng thêm, hiện tại tiểu tử kia đã bỏ mình, mà chu gia trưởng tử thụ ta Khang quốc phong thưởng, ngươi còn muốn động thủ với hắn. Người mặc kim sắc áo khoác người trẻ tuổi đột nhiên bộc phát một cỗ vô cùng cực nóng, bạo ngược khí tức, theo kia băng lãnh thanh âm hướng Hàn Ly mạnh mà qua. Hàn Ly, ngươi là không đem ta Khang quốc tức chức để vào mắt. Chương 101, lên núi người đăng, Huyền Linh Hàn Ly sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn không nghĩ tới, Thượng Quan Mục thế mà lại vì một cái làng trại tiểu gia tộc cùng mình trở mặt. Hắn càng không có nghĩ tới chính là, Thượng Quan Mục lúc đầu xem ở hắn cái này hữu danh vô thực hai thần thông tu vi trên đối với hắn có nhiều dung túng. Nhưng khi biết được hắn ngu xuẩn hành vi, thậm chí bị đã chết nhiều năm như vậy Vân Trung Tử dọa đến tâm ma của thân, liền đã quyết định từ bỏ phế vật này. Trúc cơ chân nhân lại như thế nào? Không có thể cho mình sử dụng, Thượng Quan Mục tình nguyện không có. Mồ hôi lạnh từ cái trán chảy ra, cuồng bạo khí tức đánh tới, phiên động trong cơ thể vết thương cũ, để Hàn Ly kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệnh. Hắn là nước Đức tu sĩ, Thượng Quan Mục là lửa Đức. Thủy hỏa bất dung, huống chi Thượng Quan Mục còn là một vị ba thần thông đại chân nhân. Lấy hắn giờ phút này mới không còn một thực lực, Thượng Quan Mục muốn bóp chết hắn thật đúng là không cần mất bao công sức. Đúng chi Hàn Ly dư quang liếc nhìn một bên, nhìn thấy Vệ Minh Khinh trên mặt kích động nụ cười, trong lòng đông cảm giác thê lương. Hai người này đều không quen nhìn chính mình. Như tại thời kỳ toàn thịnh, Thượng Quan Mục cùng Vệ Minh Khinh hắn một cái đều đánh không lại. Vệ Minh Khinh mặc dù chỉ có một thần thông, nhưng nàng là xây lôi thuộc, đấu pháp sắc bén, mà lại đấu pháp 10 điểm không muốn sống, cực kỳ khó chơi. Suy tư trong lòng thay đổi thật nhanh, Hàn Ly lập tức làm ra từ tâm tiến hành, trên mặt lộ ra nghi hoặc, đại nhân, Chu gia khi nào thụ phong thưởng, việc này ta lại hoàn toàn không biết. Đây cũng là yếu thế. Gặp hắn bắt đầu giả ngu, Thượng Quan Mục cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không mạch trần, có thể ép Hàn Ly túi đầu đã đạt tới hiệu quả, khí thế của hắn vừa thu lại, mỉm cười nói, ngươi đi rất gấp, phong thưởng tin tức từ trong phụ truyền đến, ngươi không biết cũng bình thường. Lý Chí Bình đề cập với ta, cái này Chu gia trưởng tử giết yêu anh dũng, lập xuống chiến công hiển hách, nên thu hoạch được phong thưởng. Thượng Quan Mục lấy tay chống đỡ cái cằm, trên mặt biểu lộ ý vị thâm trường, oan có đầu, nợ có chủ, xây ngươi tông pháp cửa người đã chết, phần này nhân quả liền dừng ở đây, Chu gia, không cho phép ngươi lại đụng, như thế nào? Đại nhân nói đúng lắm. Hàn Ly một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, may mắn đại nhân nhắc nhở, để cho ta dừng cường chức bờ vực, không có đối ta Khang quốc quan thân tức chức người ra tay, không đến mức ủ thành đại họa. Hắn biểu hiện trên mặt nghĩ mà sợ, nhìn xem tình thâm ý cắt. Vệ Minh Khinh cắt một tiếng, Hàn Ly bộ này tư thái để nàng nhìn buồn nôn, trong lòng càng đáng tiếc chính là không thể cùng cái thằng này đánh một trận. Nàng đã sớm không quen nhìn ra hòa này. Thượng Quan Mục khẽ gật đầu, Hàn Ly bộ này tư thái ngược lại là để hắn trong lòng hài lòng. Hắn không thích tông môn người cao cao tại thượng bộ dáng. Hắn thấy, thân ở Khang quốc cương vực, trong thiên hạ đều là vương tổ. Khang quốc luật pháp không chỉ có đối người trong thế tục áp dụng, đối tu sĩ càng ứng như thế. Thượng Quan Mục nói, ngươi thương thế nghiêm trọng, trong khoảng thời gian này nơi nào đều đừng đi, an tâm đợi trên thuyền dưỡng thương là đủ. Hàn Ly có chút do dự, hắn không muốn đợi ở chỗ này, hắn nghĩ về tông. Nhưng mà đối đầu Thượng Quan Mục kia rét lạnh con người, run lên trong lòng, âm thầm tiêu khổ, chỉ có thể kiên trì đáp ứng, đại nhân thông cảm, ta thụ tâm ma bối rối, pháp lực có bạo động phong hiểm, xác thực cần tìm một chỗ hẻo lánh bế quan chữa thương. Thượng quan Mục lộ ra rất hào phóng, đi thôi, trên thuyền chữa thương đan dược nếu ngươi có cần, cứ việc nói chính là. Hàn Ly trong lòng chửi mẹ, trên thuyền này vật tư phần lớn là võ đạo đan dược, cái khác đều là linh thạch, vũ khí loại hình, căn bản không có thể cung cấp hắn đan dược chữa thương. Hắn giận mà không dám nói gì, trên mặt gạt ra mỉm cười, hướng thượng quan Mục nói cảm ơn liên tục, lui ra ngoài. Hắn đi rồi, Vệ Minh Khinh bỗng nhiên mở miệng nói, cái thằng này vốn là tâm trí không yên, lần này thụ tâm ma bối rối, lại bị ngươi lấy khí thế áp bách, bị ép khuất phục, phá tử phủ hy vọng mong manh. Tử phủ? Thượng quan Mục khinh thường cười một tiếng, ngươi cũng nói hắn là bị cho ăn ra hai thần thông, tử phủ với hắn mà nói căn bản là không thể nào sự tình. Bích Huyền Tông năm đó tử phủ hạt giống là Vân Trung Tử, không phải hắn Hàn Ly. Hắn không biết lượng sức nhất định phải đi ra ngoài tìm Vân Trung Tử đạo phủ, lại không nghĩ bị Vân Trung Tử tàn hồn giật mình bị mật, các loại biểu hiện, coi như trở về tông môn, cũng nhất định trở thành con rơi. Giống như là nghĩ đến cái gì, hắn nhếch miệng lên, nếu là phía sau hắn Hàn gia nguyện ý ra tay, lại cho Bích Huyền Tông nện linh tư, nói không chừng có thể đem bảo vệ. 17 Vệ Minh Khinh không có nói tiếp, nhưng là ánh mắt bên trong khinh thường đã nói rõ hết thảy. Bình Ngai Sơn, Chu Nghĩa Bình khiêng một thanh rượu, tiện tay bổ ra, một cây một người ôm hết tráng kiện cây cối theo tiếng ngã xuống đất. Hắn ngay tại mở trong núi tiểu đạo, đem cản đường cây cối, núi đá đều thanh lý mất. Lấy hắn tông sư thể phách, chữa cao đá xanh đều có thể một cước đạp bay, chớ nói chi là cản đường cây cối, đều không cần vận dụng cương khí liền có thể tiện tay chặt đứt. Một thân ảnh chạy chậm đến sông lên núi. Hồ ca. Chu Nghĩa Bình nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy tại sườn núi chỗ, một bóng người quen thuộc chính hướng hắn ngoắc. Lý Phong. Chu Nghĩa Bình trên mặt tươi cười, ngươi làm sao lên núi tới, cùng tông thúc cùng đi. Hắn tiện tay quăng ra, dịu tinh chuẩn cắm vào một cây cối bên trong, hắn thả người nhảy xuống, vững vàng rơi vào Lý Phong trước mặt. Lý Phong trợn to hai mắt, Hồ ca, ngươi cũng thành tu sĩ? Không phải, ta chỉ là võ đạo có chỗ đột phá. Lý Phong cũng tại Thanh Dương võ quán làm qua học đồ, biết được cảnh giới võ đạo, hiếu kỳ hỏi nói, ngươi bây giờ ở vào cảnh giới gì? Tông sư. Lý Phong hít vào một ngụm khí lạnh, Tiên Thiên Tông sư. Gặp hắn sắc mặt chấn kinh, Chu Nghĩa Bình tức giận nói, tiểu tử ngươi, cố tình đến chế giễu ta đúng không? Ngươi sư phụ là trúc cơ chân nhân, so ta cái này tông sư lợi hại không biết gấp trăm ngàn lần, có cái gì thật là khiếp sợ. Kia là sư phụ, cũng không phải ta. Nhắc lên cái này, Lý Phong bắt đầu đại thổ nước đắng, Hồ ca, ngươi không biết lao đầu kia vô tình, mỗi ngày đều để cho ta đối mặt trời ngồi xuống liền là 3 giờ cất bước, còn muốn ta mỗi ngày tụng niệm kinh văn, ta tại võ quán làm học đồ lúc ấy đều không mệt mỏi như vậy. Chu Nghĩa Bình nghe được buồn cười, hắn từ nhỏ đã cùng Lý Phong nhận biết, hai người có thể nói là từ nhỏ đến lớn huynh đệ, hiểu được đối phương bại hoại tính tình, thế là nghiêm mặt nói, tập võ muốn ăn khổ, tu hành tự nhiên cũng muốn, ngươi không phải một mực nhắc tới muốn trường sinh sao? Vì trường sinh, chẳng lẽ điểm ấy khổ đều ăn không được? Ta bỗng nhiên không muốn trường sinh. Lý Phong sắc mặt khổ sở. Chu Nghĩa Bình thần sắc khẽ giật mình, vì sao? Lý Phong thật sâu thở dài, lão đầu tử muốn dẫn ta về tông, ngưng mạch viên mãn trước không cho phép ta xuống núi, ta vừa nghĩ tới muốn cùng cha mẹ tách rời, liền trong lòng khổ sở. Hắn ngẩng đầu nhìn trong núi tĩnh mịch cây cối, ánh mắt khổ sở, mấy ngày nay ta thường xuyên nằm mơ, mơ tới ta chính mình tu thành cùng lão đầu tử như thế trúc cơ chân nhân, thọ phải tính hơn 100 năm, nhưng quay đầu nhìn một cái, trong nhà phụ mẫu đã thành đất vàng một buổi. Hắn thần sắc xa xút, bóng lưng nhìn xem có chút điều hiệu. Chu Nghĩa Bình buông tay, muốn ăn đuổi, lại không biết như thế nào mở miệng. Ai không muốn trường sinh cửu thị? Thế nhưng là ai có thể buông xuống thế tục phàm tâm? Nghĩ đến A Văn chết thảm ở trước mặt mình một màn, Chu Nghĩa Bình thả tay xuống, đồng dạng cũng là thở dài. Chương 102, sinh ly tự biệt người đăng, Huyền Linh Lý Phong có vẻ hơi dầu dị không vui, trong lòng sầu khổ. Hắn hôm nay là cùng phụ mẫu cùng nhau lên núi, Lý Tông cùng thê tử giờ khắc này ở đỉnh núi, hắn chuyên tìm đến Chu Nghĩa Bình. Chu Nghĩa Bình gặp hắn sắc mặt buồn khổ, khuyên lơn, nhân sinh khó được song toàn, ngươi cùng Trần Chân Nhân trở về tông thật tốt tu luyện, nếu là thật sự lo lắng tông thúc, ta ngày sau thường cho ngươi gửi thư, báo cho tông thúc tình hình gần đây, để ngươi yên tâm. Lý Phong lên dây cót tinh thần, đưa tay đập Chu Nghĩa Bình bả vai, có ngươi tại ta liền rất yên tâm. Hắn thở sâu, quét qua đổi bại hình thái, yên tâm đi Hồ ca, tập võ tuy khó trường sinh, nhưng là ngươi còn có ta người huynh đệ này đâu. Chu Nghĩa Bình liếc hắn một chút, ngươi nghĩ che đậy ta? Nhất định. Trong lòng Lý Phong vẻ u sầu tới cũng nhanh, tiêu đến cũng nhanh, mặt mũi tràn đầy tự tin, lao đầu tự nói ta tư chất dù không được, nhưng là phúc duyên thâm hậu, chỉ cần chịu khó tu hành, cũng có chút cơ khả năng. Đợi ta chút cơ dựa theo bản môn quy củ, liền có thể xuống núi cất bước, lịch luyện nhân gian, đến lúc đó ta liền trở về bảo kê ngươi. Chu Nghĩa Bình vui, ra dáng ôm quyền, vậy ta trước hết chờ lấy ngày đó, Lý chân nhân. Lý Phong ngẩng đầu, một mặt thần khí, xưng hô này ta thích nghe, nhiều hô một tiếng. Cúc Chu Nghĩa Bình thu lực đạp hắn một cước, không thu lực hắn sợ đem Lý Phong cho đạp gần chết. Lý Phong gãi cái mông, cười hắc hắc, trên mặt mang không buồn không lo đủ cười. Hai người giống khi còn bé như kia vừa nói vừa cười hướng trên núi đi đến. Đỉnh núi, Lý Tông cùng thê tử Hoàng Hà đứng tại bờ đầm, cùng Chu Trạch hai vợ chồng trò chuyện. Cha, mẹ. Lý Phong cách thật xa hô một tiếng. Lý Tông thở dài, A Trạch, nhà ta tiểu tử này tâm tính không chừng, đã lớn như vậy chưa hề từng đi xa nhà, chuyến này muốn theo chân nhân lên núi, ta cái này trong lòng thật sự là lo lắng gấp. Đồng dạng là làm cha làm mẹ, Chu Trạch có thể trải nghiệm tâm tình của hắn, trấn an nói, mọi người đều có mình duyên phận. Lý Phong đối với tu hành có chấp nhất, có thể bị Trần Chân Nhân nhìn chúng thu làm thân truyền là phúc duyên của hắn, chúng ta làm cha làm mẹ, chỉ cần chúc phúc liền tốt. Trần Phụng làm việc khiêm tốn, Lý Tông làm việc cũng không thích Trương Dương, trong nhà ra cái bị chân nhân thu làm đồ đệ con trai đều không có trắng trợn tiền Dương, chỉ sợ cho Lý Phong tạo thành áp lực. Không có cái gì một người đắc đạo, gà chó lên trời tính tiết, đối với nhà mình con trai muốn lên núi tu hành được này, Lý Tông hai vợ chồng trong lòng chỉ có lo lắng. Lý Tông thật sâu thở dài, đứa nhỏ này tính cách không giống hổ tử cùng A Văn như kia ổ trọng, ta liền sợ hắn ở trên núi không cố gắng tu hành, chọc giận chân nhân. Chu Trạch cười không nói, lấy hắn đối Trần Phụng hiểu rõ, đã nhận định Lý Phong, đó chính là quyết tâm phải thật tốt bồi dưỡng. Lên núi, Lý Phong còn có thể có lười biếng thời cơ. Trần Phụng có là thủ đoạn để tiểu tử này khắc khổ tu hành, không nói những cái khác, liền một câu không cố gắng tu luyện cũng đừng nghĩ về nhà, Lý Phong tiểu tử này liền phải khóc chết. Không trung kim quang hiện lên, Chu Trạch mấy người nghiêng đầu đi, chỉ thấy dinh thự phía trên, một lao chân nhân hiện hiện thân hình, tay hắn cầm một từng cục quái trượng, tại hư không bên trong nhẹ nhàng điểm một cái. Toàn bộ dinh thự lập tức bị một đạo kim sắc màng mỏng bao lấy, trận pháp này bên trong có từng đạo kim quang lấp lóe. Chu Trạch đứng ở một bên, nhìn chằm chằm trong trận pháp kim quang, lại cảm giác ánh mắt có chút chua xót, một cỗ túc sát cực nóng khí tức truyền đến. Kim quang trận tốt. Trần Phụng từ không trung rơi đến trước mặt mọi người, mang trên mặt ý cười, song tóc mai bay tán loạn, nhìn xem có phần có tiên khí. Chu Trạch hỏi đội, Trần chân nhân, cái này kim quang trận cụ thể công hiệu là cái gì? Trần Phụng giải thích nói, ta mạch này xây canh kim chi sát, kim quang trận là ta tông nuốt vàng sát khí trận cơ sở hình thức ban đầu, trong đó kim quang là hút trong tự nhiên kim loại linh vận ngưng tụ mà thành, nhưng còn kém sát khí duyệt tính, cần ngươi lấy thế tục binh khí cắm ở trong đất. Trận pháp sẽ tự động hấp thụ binh khí bên trong kim loại sắc khí, bổ sung không đủ. Binh khí. Chu Trạch lông mày nhíu lại, hắn vừa vặn dự định tại trong nhà làm một cái rèn đúc lô, lấy ra rèn đúc vũ khí. Có môn này trận pháp, những cái kia tàn thứ phẩm ngược lại là có xử lý địa phương. Trần Phụng dường như nhìn ra hắn ý nghĩ trong lòng, cười nói, môn này trận pháp bản chất là hấp thu binh khí bên trong quặng kim loại tại kim sắc khí, nếu ngươi là dùng không chọn vẹn binh khí bổ sung, ngược lại là có thể bổ sung kim loại chi khí, nhưng là chưa qua khai phong binh khí, ngược lại là còn kém sát phạt sắc khí. Chu Trạch nói, trải qua chém giết binh khí hiệu quả tốt hơn. Trần Phụng gật đầu, đây là tự nhiên, vạn vật có khí, lâu dài chinh chiến chém giết chiến trường binh khí tự mang sát khí, hiệu quả tốt nhất. Hắn đưa cho Chu Trạch một khối lệnh bài, đây là khống chế trận pháp lệnh bài, nắm lấy cái này viên lệnh bài, nếu là không có pháp lực, nhỏ vào một giọt máu tươi liền có thể kích hoạt trận pháp. Chu Trạch tiếp nhận lệnh bài, sắc mặt trịnh trọng, vất vả Trần chân nhân. Chu Trạch thật tâm nói tạ, Trần Phụng thay nhà mình bận trước bận sau, nhân tình này là thật thiếu lớn. Trần Phụng khoát tay, sắc mặt bình tĩnh, môn này trận pháp thuộc về bậc một, ngưng mạch tu sĩ liền có thể bố trí, với ta mà nói không tính việc khó. Kia Hàn Ly bị ta đuổi 300 dặm, ta ở trên người hắn lưu lại hai đạo tổ thương, tăng thêm hắn nguyên bản tâm ma quân thân, trừ phi tử phụ chân quân ra tay, nếu không đừng nói tìm các ngươi nhà phiền phức, hắn ngay cả trị liệu thương thế đều quá sức. Chu Trạch trong lòng áp lực buông lỏng, nhà mình đang đứng ở cao tốc giai đoạn phát triển, không có Hàn Ly cái này trúc cơ chân nhân ở bên rình mò, hắn liền có thể toàn thân tâm phát triển gia tộc, nghiên cứu rèn đúc chi đạo. Giao phó xong những việc này, Trần Phụng ánh mắt nhìn về phía một bên có chút bất an Lý Tông vợ chồng, ngữ khí nhu hòa, ta mạch này coi trọng nhất duyên phận, nhà ngươi Lý Phong cùng ta có duyên, ta dẫn hắn lên núi tu hành là vì tốt cho hắn. Lý Tông vợ chồng không hiểu tu hành, nghe Trần Phụng cũng là kiến thức nửa đời, nhưng vẫn là có thể từ cái này chân nhân trong giọng nói nghe ra hắn là thật tâm là con trai mình suy nghĩ, đội vàng kinh sợ gật đầu. Chu Trạch nhìn ở trong mắt, trong lòng có chút thở dài. Lý Phong tiểu tử này quả thực tốt số. Trần Phụng đường đường trúc cơ chân nhân, vì con đường của hắn bận trước bận sau, vì để cho hắn ở trên núi yên tâm tu hành, càng là bị nhà mình giải quyết trận pháp cùng Hàn Ly cái phiền toái này. Nhà ta cũng là tính đến là theo chân được nhờ. Chu Trạch thầm nghĩ nói. Lý Phong. Trần Phụng hô một tiếng. Một bên Lý Phong ngoan ngoãn đi tới. Trần Phụng nhìn xem hắn nói, cùng cha mẹ ngươi nói lời tạm biệt, chúng ta muốn về núi. Lý Phong có chút ngây người mà nhìn xem Lý Tông cùng Hoàng Hà, dường như không nghĩ tới phân biệt tới nhanh như vậy, có chút không biết làm sao. Người một nhà cứ như vậy yên tĩnh đối mặt, vẫn là Lý Tông dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh, ngoắc nói, tiểu tử thối, phát cái gì ngốc, ngươi trước kia mỗi ngày nhắc tới muốn tu hành, bây giờ tâm nguyện đã thành, hẳn là vui vẻ mới là, đừng sụ mặt, cười lên. Lý Phong con ngươi lập tức liền đỏ lên, cha, ta không nỡ bỏ ngươi nhóm. Lời này vừa ra, Hoàng Hà ngược lại không nhịn được trước khóc lên. Một bên lau nước mắt vừa nói, ngươi chiếu cố thật tốt mình là được, mẹ không cần ngươi lo lắng, ngươi ở trên núi trôi qua tốt, mẹ liền đủ hài lòng. Một nhà ba người ôm khóc giống lên, cảnh tượng này có phần giống như sinh ly tử biệt. Chu Trạch thấy có chút lòng chua xót, Trần Phụng đứng ở bên cạnh hắn, ngựa khi yếu ớt, thế nhân chỉ nói trường sinh tiêu dao, nhưng lại ai biết được trường sinh cần chịu được nhiều ít sinh ly tử biệt, tình người ấm lạnh. Hắn nhìn xem một màn này, ánh mắt thâm thúy, Chu gia chủ, cho ngươi mượn ra lão hai cái chết, ta đã để Lý Phong tiểu tử này trải qua tử biệt, bây giờ lại đến một trận sinh ly, tu hành khóa thứ nhất hắn liền biến mãn. Chương 103, 10 năm người đăng, Huyền Linh Lý Phong cuối cùng vẫn đi. Trần Phụng mang theo hắn đạp trên kim quang lên không, Lý Tông vợ chồng ở phía dưới ngoắc cáo biệt. Đợi đến chân trời cái bóng nhỏ đến đã nhìn không thấy, hai người này mới nhịn không được ôm gào khóc bắt đầu. Chu Trạch cùng Chu Nghĩa Bình liếc nhau, hai cha con đều thở dài. Lý Phong từ nhỏ đến lớn đều không rời đi nhà, lần này đi ra ngoài đi xa, cha mẹ hắn lo lắng cũng là chuyện đương nhiên. Cũng may Lý Tông vợ chồng rất nhanh thu thập xong tâm tình, Chu Trạch dẫn hắn nhập trạch tham quan, lại cùng nhau đã ăn trưa, đưa hai người xuống núi. Mọi việc an bài tốt, Chu Trạch để cho lão đại quản gia, mình bắt đầu đóng cửa không ra, dốc lòng nghiên cứu Trần Phụng lưu lại thẻ tre. Hắn bắt đầu tu hành A Văn lưu lại khánh trúc quyết lớn mạnh thần hồn. Chu Trạch hoàn toàn buông xuống thể xác tinh thần, buổi sáng nghiên cứu thẻ tre bên trong ghi lại rèn khí kỹ nghệ, buổi chiều thì là đi vào đỉnh núi, lấy thác nước dòng nước xiết âm thanh là tấu, tu luyện kiếm pháp, ban đêm tiếp tục tu luyện Bích Hải Triều Sinh Quyết mỗi ngày an bài tràn đầy. Thời gian qua nhanh, trên núi không mặt trời. 10 năm sau, lại là một năm xuân. Hắc Thủy thôn, bến tàu hoàn toàn biến dạng, tại nguyên bản bè cá vị trí đứng lặng lấy một cao ngất kiến trúc, 8 tầng cao, tương tự một tòa tháp, mái cong vênh lên sừng, toàn thân đen kịt, nhìn xem 10 điểm khí phái. Mà tại đây tòa tên là Trấn Yêu Tháp kiến trúc bên cạnh, còn bảo vệ lấy rất nhiều liên miên dinh thự. Thời gian giờ thân, Lạc Hà Mãn Thiên, mặt hồ lít nha lít nhít thuyền đánh cá đáp lấy hào quang mà về, bến tàu lần trước khắp người người nhốn náo, ngư dân gào to âm thanh vang lên không ngừng. Đây đều là tại bè cá xử lý bắt cá ngư dân. Một chiếc xe ngựa dừng ở bến tàu, nguyên bản huyên náo đám người bỗng nhiên an tĩnh lại. Ánh mắt đều nhìn về kia xuất hiện tại bến tàu cửa vào xe ngựa. Xe ngựa rèm xốc lên, một trương thanh tú nữ tử khuôn mặt lộ ra. Thiếu nữ này dung mạo không tồi, nhất là một đôi mắt sáng tỏ thâm thúy, nhìn xem khí chất cực giai. Nàng xuyên một bộ màu lam bích la váy dài, trắng non mảnh khảnh tay đem rèm xốc lên, hướng ra ngoài vừa nhìn một chút, đối đám người bắn ra tới ánh mắt nhìn như không thấy, chỉ là có chút bất đắc dĩ, chiêu thúc, tại bên ngoài chờ lấy là được, không cần đi vào bến tàu thượng đẳng. Điều khiển xe ngựa người là một thân hình cường tráng hán tử, mặc trang phục, ánh mắt sắc bén, nhìn xem 10 điểm có thần, nhất là cái kia hai tay cánh tay, tráng kiện hữu lực, giờ phút này chăm chú nắm chặt dây cương. Chính là Trần Chiêu. Trần Chiêu liếc nhìn một vòng, trong đầu thời khắc ghi nhớ mẫu ca lời dạy bảo, cẩn thận tỉ mỉ nói, tiểu thư, đại thiếu gia không biết người hôm nay muốn tới đón hắn, vẫn là tiến đến chờ thuận tiện một ít. Biết Trần Chiêu tính tình chăm chỉ, Chu Ninh Tuyết cũng không có nhiều lời, chỉ là lùi về trong xe ngựa, nhìn về phía ngồi tại đối diện thiếu niên, trong mắt có chút hiếu kỳ, A Phong, ngươi quả thật nghĩ kỹ, muốn luyện đại ca trên tay môn kia pháp quyết, không lại chờ Trần chân nhân cơ duyên. Ngồi tại đối diện nàng thiếu niên mày kiếm mắt sáng, dung mạo tuấn tú, trong tay hắn có một thanh linh xảo tinh xảo tiểu kiếm này kẹp ở hắn giữa ngón tay như một đầu tiểu xà xuyên qua lưu động. Chu Nghĩa Phong mặt không biểu tình, nhẹ gật đầu, 10 năm trôi qua, Trần chân nhân bên kia không có nửa điểm tin tức, có lẽ là kiếm các chân nhân chướng mắt ta cần gì phải khổ đợi. Ở đâu đều là tu hành, Dương gia quyển kia Càn Nguyên Chú Phong Quyết cũng là kim loại pháp môn, Dương võ tu ra pháp lực sau liền đi phong thủy phủ tiềm tu, ta không bằng thử một lần, môn này pháp quyết có lẽ cũng thích hợp ta. Chu Ninh Tuyết hỏi, ngươi không sợ môn kia pháp quyết trên đầu có người? Chu Nghĩa Phong nhìn xem nàng, trên mặt vẫn như cũ không có chút nào gợn sóng, tỷ, ngươi cũng xây Bích Hải Triều Sinh Quyết, ta cần gì phải đi lo lắng loại này buồn lo vô cớ sự tình. Bích Huyền Tông cùng Bích Hải Triều Sinh Quyết liên quan trong nhà đã không phải bí mật. Môn pháp quyết này liền cất giữ trong nhà tàng kinh các bên trong, 8 năm trước Chu Ninh Tuyết bước vào tàng kinh các, đem môn pháp quyết này cầm lên. Phụ thân lại vừa vặn có một đạo thương lãng thủy thế là Chu Ninh Tuyết liền bắt đầu chính thức tu hành. Nói thì nói như thế không sai, bất quá. Hai con bàn tay như ngọc trắng đỗng nhiên đưa qua đến, một thanh nắm Chu Nghĩa Phong mặt không thay đổi mặt, cái sau trên tay tiểu kiếm một trận. Chủ nhân của đôi tay này giống như còn chưa hết giận, dùng sức tại Chu Nghĩa Phong trên mặt vuốt, đem hắn mặt làm cho 10 điểm làm quái. Chu Ninh Tuyết đắc ý nhìn xem mình tác, cười nói, nhân tiểu quỷ lại, cùng mình thân tỷ nói chuyện đều một bộ không có chút nào tức giận bộ dáng, tiểu tử ngươi mới bao nhiêu lớn tuổi tác, sao được là cử chỉ cùng đại nhân đồng dạng, hả? Trong xe ngựa trở nên yên tĩnh. Gặp Chu Nghĩa Phong ánh mắt vẫn là không có gợn sóng, nàng tiết khí buông tay ra, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, phụ ngươi, từ nhỏ đến lớn ngươi cũng là bộ này mà không thay đổi bộ dáng, có đôi khi ta thật hoài nghi ngươi là mặt đơ. Chu Nghĩa Phong mày nhăn lại, cải chính, ta không phải mặt đơ, ta vẫn luôn có biểu lộ. Vậy ngươi cười một cái cho tỷ nhìn xem. Ta ở trong lòng cười. Chu Ninh Tuyết nâng trán, đối chính mình cái này thân đệ đệ thật sự là không thể làm gì. Lão tứ tính tình cũng không biết theo ai, cũng không giống đại ca ngay thẳng phóng khoáng, cũng không giống mình, từ nhỏ đến lớn đều là một mặt lạnh như băng bộ dáng. Bây giờ cùng mình ở chung mặt mày coi như nhu hòa, không có cố kia người sống chớ tiến khí chàng. Nếu là đối mặt ngoại nhân, kia cơ hồ liền là một khối vạn năm huyền băng, ngựa khí sinh lạnh vô cùng. Chu Ninh Tuyết thở dài nói, ta biết trong lòng ngươi gấp, muốn sớm một chút tu hành tăng thực lực lên, nhưng Dương gia môn kia pháp quyết chưa hẳn thích hợp ngươi. Khi còn bé, Trần Chân Nhân đối ngươi lợi bình ta nhớ được rất rõ ràng, hắn nói ngươi am hiểu tu kiếm, là trời sinh kiếm đạo hẳn giống, kiếm các là ngươi thích hợp nhất đi địa phương. Chu Nghĩa Phong từ chối cho ý kiến, cha kiếm thuật cũng rất lợi hại, ta tu ra pháp lực, đi theo cha tập kiếm, chưa chắc so tại kiếm các tu hành kém. Hai người chính trò chuyện, ngoại giới bỗng nhiên truyền đến Trần Chiêu thanh âm. Tiểu thư, tứ thiếu gia, đại thiếu gia ra. Chu Ninh Tuyết vén rèm lên, hướng kia một mảnh liên miên dinh thự nhìn lại. Lúc này đúng lúc là Hà Bá Sở thả ban thời gian, một chỗ trên tòa phủ đệ treo Trấn Yêu Ti bảng hiệu, cùng đi ra mười mấy người, một người trong đó thanh niên thân hình khôi ngô, mặc Trấn Yêu Ti quan phục, eo đeo trường đao, hạt giữa bầy gà, mặt mày kiên nghị. Hắn liếc mắt liền thấy bến tàu lên xe ngựa, sải bước hướng xe ngựa cái này vừa đi tới. Người này ra, một bên ngư dân lập tức bắt đầu nghị luận ầm ĩ là Chu gia trưởng tử, hổ tử a. Kêu cái gì hổ tử, hiện tại nên xưng hô đại nhân, nghĩa bình tháng trước tháng trước, bây giờ là Trấn Yêu Ti phòng giữ, thuộc về thế tập quan thân, nhưng uy phong. Cái này Chu gia thật sự là mộ tổ bốc lên khói xanh. Lão đại năng lực xuất chúng, nghe nói Chu đại nhân vẫn là tiên tiên tông sư, thực lực cường hãn, con của hắn rất được hai vợ chồng chân truyền, cũng là ưu tú cực kỳ. Thôn dân tiếng nghị luận truyền vào trong hai, Chu Nghĩa Bình mặt không đổi sắc, hướng phía xe ngựa đi tới. Trần Chiêu nhảy xuống xe ngựa, một mặt cung kính, đại thiếu gia. Chu Nghĩa Bình hướng hắn nhẹ gật đầu, đối từ trong xe ngựa thò đầu ra hai người cười nói, hai người các người, hôm nay làm sao có rảnh đến chờ thả ban. Nhìn thấy hắn, Chu Nghĩa Phong ánh mắt sáng lên một cái trước mắt, đại ca, ta dự định tu hành Dương gia môn kia pháp quyết. Chương 104, Chu Hiển Triệt người đăng, Huyền Linh Chu Nghĩa Bình lên xe ngựa, Trần Chiêu điều khiển xe ngựa quay đầu. Xe ngựa bên trong, Chu Nghĩa Bình nhìn xem lão tứ, ngựa khí trầm ổn, ngươi có thể nghĩ tốt. Chu Nghĩa Phong gật đầu, kiếm cắt chậm chạp không có tin tức, ta không có ý định đợi, Dương gia môn kia pháp quyết cũng là kim nước, hẳn là cùng ta phù hợp. Hỏi qua cha sao? Chu Nghĩa Phong sắc mặt chần chờ, phụ thân còn chưa xuất quan. Vậy liền trở về rồi hay nói. Xe ngựa lay động, toa xe nội khí phân trở nên trầm mặc. Đối mặt người trong nhà, Chu Nghĩa Bình ngữ khí hết sức nhu hòa, nhưng trong lời nói cố kia quan trường chìm nổi nhiều năm uy nghiêm bất tại. Từ hắn lên làm Trấn Yêu Ti Thiên Hộ bắt đầu, đến nay đã 10 năm. Cả ngày cùng Hà Bá Sở quan biên, Thủy Yêu liên hệ, tinh thần căng cứng. Tăng thêm hắn 10 năm trước chính là tông sư, tại đây một tầng cảnh giới chìm đắm 10 năm, cương khí cùng thần hồn càng thêm mượt mà không thiếu sót, đã tới viên mãn chi cảnh, mỗi tiếng nói cử động đều mang một cỗ tông sư uy nghiêm. Chu Ninh Tuyết nói khẽ, Nghĩa Phong, việc này vẫn là cùng phụ thân nghiên cứu thảo luận một phen. Hắn trước kia cùng Trần Chân Nhân kết giao mật thiết, nói không chừng có kiếm các tin tức. Chu Nghĩa Phong khẽ gật đầu, nhưng sắc mặt lại là từ chối cho ý kiến. Hắn đối với chuyện này không ôm hy vọng. Nhiều năm như vậy cũng chờ đến đây, nếu có thể có tin tức đã sớm có. Xe ngựa lay động tăng lên, đây là bắt đầu lên núi. Chu Nghĩa Bình bén rèm lên bỏ xuống xe ngựa, Lão Tam cùng Lão Tam cũng đi theo nhảy xuống. Mẫu thúc, ta cùng bọn hắn lên trước núi, ngươi tự đi liền có thể. Chu Nghĩa Bình phân phó nói. Trần Chiêu nghe lệnh mang lấy xe ngựa dọc theo rộng rãi đường núi thẳng lên, huynh muội ba người thì là dạo bước đi thong thả. Bình Ngai Sơn biến hóa rất lớn. Sườn núi chỗ nhiều hơn rất nhiều phòng, một loạt liên miên cư dân phòng đứng lặng tại trên đất trống, thời gian hoàng hôn, những cư dân này phòng phần lớn bay lên lượn lờ khói bếp, có phụ nữ lao động mà về, nhi đồng vui cười đùa giỡn, vô cùng náo nhiệt. Đây đều là 10 năm trước ở đây lạc hộ lưu dân gia quyến. Từ khi thu hoạch được đất phong, Chu Nghĩa Bình chức quan gia thân về sau, Chu gia phát triển tốc độ liền càng lúc càng nhanh, từ tại Hắc Thủy thôn có chút danh tiếng gia tộc, bây giờ đã biến thành Bình Dương huyện đều đại danh đỉnh đỉnh thế gia. Lấy cả tòa núi làm đất phong, thế gia phía dưới phụ thuộc rất nhiều tiểu gia tộc. Bây giờ đừng nói là Chu gia trực hệ huyết mạch, liền ngay cả Chu gia phụ thuộc những tiểu gia tộc này, tại phụ cận mấy cái thôn đều là bánh trái thơm ngon. Ba người mặc dù tại đi bộ, nhưng là tốc độ lại không chậm. Không nói đến Chu Nghĩa Bình là võ đạo tông sư, Chu Ninh Tuyết bây giờ cũng ngưng tụ bảy đầu đạo mạch, liền ngay cả lão tứ Chu Nghĩa Phong, mặc dù còn chưa bắt đầu tu hành, nhưng là từ tiểu liền tập võ rèn luyện thể phách, ra mặt 10 tuổi, đã là cảnh giới võ sư. Cái này võ đạo thiên phú, so Chu Nghĩa Bình càng kinh khủng. Đi vào đỉnh núi, một chiếm diện tích cực lớn trạch viện tọa lạc tại trên đất trống, bên cạnh thác nước khuấy động, có một tên 7 tuổi lớn nhi đồng ngay tại bờ đầm đánh lấy thung công. Một vị dung mạo thanh lệ phụ nhân đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn xem cái này nhi đồng. Thanh Mi. Từ Thanh Mi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy người tới, nụ cười trên mặt càng ngày càng rạo rạng, chậm rãi đi tới, lôi kéo trượng phu tay, ánh mắt nhìn về phía Chu Nghĩa Bình sau lưng hai người, hai người hôm nay làm sao có nhàn tâm đi đón Nghĩa Bình thả ban. Chu Nghĩa Phong đối với mình vị này tẩu tử rất là tôn kính, biểu lộ cẩn thận tỉ mỉ, ta muốn tu Dương gia môn kia pháp quyết, nghĩ đến đại ca cùng Dương võ quan hệ không bình thường, liền đi tìm hắn. Dương gia. Từ Thanh Mi ánh mắt mang theo kinh ngạc, nhìn về phía trượng phu, Dương võ không phải là đi Phong Thủy phủ. Hắn cùng ngươi nhưng có thư từ qua lại. Chu Nghĩa Bình lắc đầu, 2 năm trước gửi qua một phong thư trở về, về sau liền không có tin tức. Từ Thanh Mi khẽ cười một tiếng, hắn là cái có ngạo khí, tất nhiên là nghĩ đến tu gia thành tựu, thậm chí là thành trúc cơ chân nhân mới có thể trở về. Nàng lại nói, càng nguyên đúc phong quyết khí trong nhà cũng có, Nghĩa Phong nếu là thật sự muốn tu đi, cũng không vì một đầu đừng ra, tốt hơn tiếp tục khổ đợi kiếm các tin tức. Là ủng hộ Chu Nghĩa Phong. Từ Thanh Mi nhìn trước mắt cái mặt này sắc bình tĩnh thiếu niên, ánh mắt có chút hoảng hốt, nhớ lại lần đầu nhìn thấy hắn tập võ một màn. Thung công tiến độ coi như bình thường, thế nhưng là tu hành kiếm chiêu, xem xét liền sẽ, kiếm pháp gì đều lên tay cực nhanh. Thiên phú như vậy, không tu hành quả thực lãng phí. Cái này khiến nàng không khỏi nghĩ đến mình vị kia phụ thân, vị kia giờ phút này đang lúc bế quan Chu gia gia chủ, trung niên về sau, không biết là hậu tích bạc phát vẫn là đột nhiên đốn ngộ, tinh tiến võ đạo tốc độ nhanh đến dọa người. Tại Chu Nghĩa Bình đột phá tông sư về sau 1 năm, Chu Trạch cũng đồng dạng đột phá tông sư, lại kiêm tu kiếm đạo, bất kỳ cái gì kiếm chiêu tại trong tay hắn đều như là sống lại giống như, cái kia một tay kiếm thuật quả thực siêu phàm thoát tục, từ Thanh Mi chưa từng nghe thấy. Chu Ninh Tuyết nhàn nhạt ánh mắt nhìn, chỉ thấy bờ đầm kia đi cái cọc nhi đồng chậm rãi thu công, hưng phấn hướng bên này chạy tới. Lại không phải chạy hướng Chu Nghĩa Bình vợ chồng, mà là trực tiếp chạy về phía Chu Ninh Tuyết, trực tiếp bổ nhào vào nàng trong ngực. Cô, hôm nay có hay không mang cho ta cái gì tốt chơi? Chu Hiển Triệt ngẩng đầu, một mặt chờ mong. Chu Ninh Tuyết xoa hắn một đôi thịt mặt, từ trong ngực lấy ra một khối toàn thân màu xanh biếc tiểu đao, cái này tiểu đao là phỉ thúy điêu khắc, sinh động như thật, ngay cả thân đao hoa văn đều 10 điểm rõ ràng. Chu Hiển Triệt ánh mắt hoàn toàn bị trôi này phỉ thúy tiểu đao hấp dẫn, mặt mũi tràn đầy khát vọng. Đây là cô gần nhất khắc xong, lấy cho ngươi đi chơi. Tạ ơn cô. Chu Hiển Triệt kinh hỉ tiếp nhận, lại sinh sợ mẫu thân trách cứ, nhanh chóng đem nó nhét vào trong ngực, sau đó trốn đến sau lưng Chu Ninh Tuyết. Quả nhiên, chỉ nghe thấy từ Thanh Mi quát lớn, ngươi suốt ngày đòi hỏi ngươi cô điêu khắc tác phẩm, ngươi cũng đã biết những này tác phẩm tại Thanh Ngọc Các thế nhưng là nhiều ít đại sư đều điêu khắc không ra được tác phẩm xuất sắc. Chu Ninh Tuyết lôi kéo Chu Hiển Triệt tay nhỏ, tỉ mỉ đánh giá mặt mày của hắn, càng xem ánh mắt càng ôn nhu, nàng nói khẽ, không sao, Thanh Ngọc Các ngọc thạch ta chỗ này còn nhiều cực kỳ, chỉ cần Hiển Triệt thích, cô cho thêm người khác mấy cái. Từ Thanh Mi không thể làm gì khác hơn cười cười, nàng cũng biết Chu Ninh Tuyết vì sao như thế sủng ái tiểu tử này nguyên nhân. Không khác, thân là mình cùng Chu Nghĩa Bình con trai, Chu Hiển Triệt dung mạo tập hợp cả 2 ưu điểm, khuôn mặt kiên nghị nhưng lại mang theo một tia thư quyền khí, nhìn xem tương tự Chu Nghĩa Tu. Cũng khó trách Chu Ninh Tuyết sẽ đối với hắn dạng này thích, bởi vì trong lòng Chu Ninh Tuyết thân cận nhất chính là mình vị này nhị ca. Chu Nghĩa Bình mới có chú ý tới kia phỉ thúy tiểu đao trên hoa văn vết khắc, lông mày nhíu lại, tán thán nói: "Ta muội, ngươi Khánh Trúc quyết lại có tình tiến." Hắn gặp qua A Văn điêu khắc tác phẩm, cùng Chu Ninh Tuyết so sánh, phát giác cả hai đang điêu khắc trên mang đến cho hắn một cảm giác, không ngờ không sai biệt nhiều. Chu Ninh Tuyết khẽ gật đầu, dựa theo nhị ca ghi lại ở văn dĩ tái đạo lên tới nói: "Ta bây giờ xem như đột phá Khánh Trúc quyết tầng thứ hai, thần thức ngoại phóng cảnh giới. Chúc mừng ta muội, thần hồn đột phá." Nghe nói tốt như vậy tin tức, Chu Nghĩa Bình nụ cười trên mặt dương lên, từ đáy lòng chúc phúc. Chu Ninh Tuyết lôi kéo Chu Hiền trên tay, nhìn xem hắn quen thuộc mặt mày, nở nụ cười, nhị ca lưu lại tâm đắc đối ta rất có ích lợi, đáng tiếc ta tại thần hồn bên trên tiên phú vẫn là không sánh bằng hắn, đổi thành hắn tới xây, lúc này đã sớm đột phá đến tầng thứ 3. Chương 105, thuần nguyên kiếm nguyên người đăng, huyền linh Chu Ninh Tuyết túi người, vỗ nhẹ Chu Hiền trên đầu, dung mạo ngươi giống nhị ca, ngày sau nếu là nghiêm túc tu hành Khánh Trúc quyết cũng có thể giống cô đồng dạng điêu khắc ra dạng này tinh mỹ tác phẩm. Chu Hiền triệt cái hiểu cái không gật đầu, một cái tay chăm chú án lấy trong ngực phỉ thúy tiểu đao. Chu Nghĩa Bình cười nói, tiểu tử này nếu là tại thần hồn bên trên có A Văn một nửa thiên phú, ta liền đủ hài lòng. Trong nhà bây giờ ngoại trừ Tô Ngọc Liên, đều tại tu hành Khánh Trúc quyết, liền ngay cả Từ Thanh Mi cũng tại nếm thử tu hành. Môn này nhưng lớn mạnh thần hồn pháp quyết đối tư chất yêu cầu không cao, thế nhưng là dễ học khó tinh. Bây giờ trong nhà tiến độ nhanh nhất là Chu Ninh Tuyết, nàng thần hồn thiên phú là trong mọi người tốt nhất, đã đột phá tới tầng thứ hai, thần hồn ngoại phóng. Người thứ hai chính là cha. Chu Nghĩa Bình biết được cha thường xuyên tại hậu viện trong lò lửa rèn vũ khí, Khánh Trúc quyết tiến độ tăng lên cũng cực nhanh, không có gì bất ngờ xảy ra cũng hẳn là đạt tới thần hồn ngoại phóng cảnh giới. Chu Nghĩa Bình mắt nhìn ngày càng tiêu tán dáng chiều nói, chúng ta đi vào đi, mẹ đoán trường sốt ruột chờ. Một đoàn người đi vào dinh thự, xuyên qua hành lang, đi vào hậu viện, một mảng lớn rừng trúc xanh biếc thanh lưu, tiểu tuyến nước chảy róc rách, cho cả viện tăng thêm thanh lương. Mảnh này rừng trúc là Chu Ninh Tuyết giờ trồng, bây giờ đã có cao hơn 3 mét. Mẹ Tô Ngọc Liên ngồi tại đình viện bên trong theo thửa, nghe tiếng nhìn lại, gặp nhà mình nhi nữ cùng một chỗ trở về, vui vô cùng. Mẫu thân, ngươi như thế nào lại bắt đầu theo, những này sống để hạ nhân làm là được. Chu Nghĩa Bình bước nhanh đi qua, đem Tô Ngọc Liên trong tay đổ vật gỡ xuống, tự nhiên mà vậy đi đến phía sau nàng, hai tay đè lại bả vai nàng, lấy chân cương thay nàng linh hoạt trong cơ thể khí huyết. Tô Ngọc Liên lúc này đã hơn 40, gần 50 tuổi. Khuôn mặt bóng loáng trắng nõn, nhưng khỏe mắt cuối cùng vẫn là nhiều một chút nếp nhăn. Dù cho Chu Nghĩa Bình thường xuyên lấy chân cương thay nàng xoa bóp, Chu gia cũng tìm không ít đan dược dược thiện cho nàng phục dụng, thân thể nàng cũng không thể tránh khỏi bắt đầu già yếu. Tô Ngọc Liên trung quy là phàm nhân, nàng không cách nào tu hành, dù cho tu võ, cũng vô pháp cải biến già yếu. Hết lần này tới lần khác chính nàng đối với mấy cái này lại là thấy rất nhạt. Mãi mãi, Hiền Triệt a, tới. Chu Hiền Triệt rất ngoan ngoãn đi đến bên người Tô Ngọc Liên, bị nàng ôm vào trong ngực. Tô Ngọc Liên cầm Chu Hiền Triệt tay, ngẩng đầu nhìn Chu Ninh Tuyết cùng Chu Nghĩa Phong, người thân lo lắng ánh mắt nhìn ở trong mắt, vui mừng cười một tiếng, không cần phải lo lắng ta. Sinh lão bệnh tử là chuyện thường xảy ra, cha ngươi ban đêm cũng sẽ thay ta xoa bóp linh hoạt, hổ tử, không cần uổng phí sức lực. Chu Nghĩa Bình chậm rãi thu công, một đoàn người ngồi vây quanh tại đình viện bên trong, cùng Tô Ngọc Liên trò chuyện một ít việc nhà, đùa hắn vui vẻ. Chu Nghĩa Bình hỏi, nương, cha nhưng có nói khi nào xuất quan? Nhanh, hẳn là tại hôm nay. Chu Trạch 7 ngày trước đột nhiên bế quan, chỉ thông chi Tô Ngọc Liên, Chu Nghĩa Bình bọn người trước đó hoàn toàn không biết rõ tình hình. Chu Nghĩa Bình trong lòng cũng là hiếu kỳ cực kỳ, hắn biết cha võ đạo cùng hắn đồng dạng đã là tông sư viên mãn, không cách nào tiến thêm một bước. Kia cha vì sao đột nhiên bế quan? Là tu hành có chỗ đột phá, vẫn là kiếm đạo? Đang nghĩ ngợi, hắn cùng Chu Ninh Tuyết đồng thời ngẩng đầu, hướng phía bên phải nhìn lại. Chỉ thấy bên phải cửa lớn đóng chặt đột nhiên chấn động một cái, ngay sau đó ầm vang mở ra, một thân ảnh đi ra. Cha phụ thân. Mấy đạo bí mật mang theo ngạc nhiên thanh âm vang lên. Khói bụi tan đi, lộ ra Chu Trạch trên mặt ý cười mặt. Hắn nhìn một cái, vui mừng gật đầu, đều tại, vừa bạn, ta có một chuyện muốn cùng các ngươi nói. Trợ phu bình an xuất quan, Tô Ngọc Liên trong lòng tảng đá rơi xuống đất, khóe mắt nếp nhăn đều tiêu tán không ít, nàng lắc đầu nói, các ngươi nói, ta mang Hiển Triệt đi một bên chơi đùa. Tô Ngọc Liên lôi kéo Chu Hiển Triệt đứng dậy, hướng phía rừng trúc đi đến. Chu Trạch ngồi vào đình viện, nhìn xem nhà mình mấy vị nhi nữ, thần sắc hưng phấn, trên thân phát ra một cỗ sắc bén khí tức, tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Cha, thế nhưng là kiếm đạo có chỗ linh ngộ. Không sai. Chu Trạch vươn tay, lòng bàn tay hiện hiện một đạo phun ra nuốt vào co rồi ánh sáng, quang mang này hiện lên màu lam nhạt, khí tức cùng hắn sở tu thủy trúc pháp lực cực kỳ tương tự, nhưng lại mất đi nước lưu hòa, nhiều hơn mấy phần sắc bén cùng chân cương hùng hậu biên giới là nhàn nhạt màu trắng. Nhìn xem cái này phun ra nuốt vào ánh sáng, Chu Nghĩa Bình ánh mắt ngưng tụ, đây là lấy hắn tông sư thực lực, lại từ quang mang này bên trong cảm nhận được một cỗ uy hiếp khí tức. Cái đồ chơi này thế mà có thể uy hiếp được hắn. Ở trong sân, ngoại trừ Chu Trạch, chính là Chu Ninh Tuyết thần hồn mạnh nhất, nhưng lại tại nàng nếm thử lấy thần hồn phân tích cô năng lượng này lúc, Chu Nghĩa Phong con mắt trong nháy mắt sáng lên, kiếm khí. Không đúng, cái này so kiếm khí càng thuần túy, càng ngưng thực, phụ thân, đây là cái gì? Đem nhìn nữ chấn kinh ánh mắt nhìn tại trong mắt, Chu Trạch cao giọng cười to, đáp ý nói, hổ tử một năm trước không phải thiện công từ Hà Bá Sở phủ khố bên trong đổi một bản kiếm đạo sơ giải. Môn này kiếm đạo điện tịch mặc dù chỉ là đối thế tục kiếm đạo tiến hành tập hợp tường thuật tóm lược, không có chạm đến siêu phàm kiếm đạo, nhưng ta 10 năm này nghiên cứu vô số võ đạo kiếm chiêu, các loại kiếm chiêu kiếm thức sớm đã dung hội quan thông, tiến không thể tiến, chỉ kém lâm môn một cước liền có thể đột phá đến mới kiếm đạo cấp độ, chính là bản này kiếm đạo sơ giải cho ta linh cảm. Hắn ánh mắt nhìn về phía trong lòng bàn tay, lần này bế quan, đem ta đối với kiếm đạo lý giải trải bước quán thông, tiến thêm một bước, tại kiếm khí phía trên, lại đột phá tiếp, thành tựu kiếm này nguyên. Chu Nghĩa Phong con ngươi bỗng nhiên mở rộng, kiếm nguyên. Không sai. Chu Trạch tự tin cười một tiếng, kiếm nguyên so kiếm khí mạnh hơn, là ta lấy pháp lực làm cơ sở, dung hợp kiếm khí cùng chân cương mới ngưng tụ mà thành. Bàn tay hắn vung lên, trong lòng bàn tay phun ra nuốt vào năng lượng đống nhiên suy suy chuyển động bắt đầu, lấy tốc độ kinh người thoát ra, vòng quanh một bên bách thụ bay một vòng, lại lần nữa trở lại Chu Trạch trong lòng bàn tay. Xoạt xoạt. Một bên trọn vẹn hai người ôm hết đại thụ, theo tiếng mà đức, ầm ầm ngã xuống đất. Ánh mắt mọi người kinh hãi nhìn về phía đại thụ đức gãy chỗ, khe bóng loáng như gương, lượng nước rung rức. Uy lực này so với chân cương mạnh hơn. Chu Nghĩa bình kinh ngạc nói. Chu Ninh Tuyết gật đầu đồng ý, coi như ta dùng đạo thuật cũng có thể đem viên này bách thụ đánh gãy, nhưng tuyệt đối không cách nào làm đến như phụ thân kiếm nguyên dễ dàng như vậy thoải mái. Chu Nghĩa Phong mắt thần hỏa nóng mà nhìn xem Chu Trạch lòng bàn tay kiếm nguyên, chỉ là khoảng cách gần cảm thụ được cố khí tức này liền gọi thân thể của hắn run rẩy, nội tâm hưng phấn. Hắn hỏi, phụ thân, đạo này kiếm nguyên tên gọi là gì? Chu Trạch nói, đạo này kiếm nguyên lấy Bích Hải Triều Sinh Quyết Hải Nạp Bách Xuyên chi ý, đồng thời đã dung nạp võ đạo chân cương, ngày sau nói không chừng sẽ còn dung nạp cái khác thuộc tính năng lượng, bởi vậy ta mệnh danh là thuần nguyên kiếm nguyên. Thuần nguyên kiếm nguyên. Tốt một cái thuần nguyên kiếm nguyên. Chu Nghĩa Phong cắn răng, không nên chờ nữa, coi như đi kiếm cát, tu kia siêu phàm kiếm đạo, nhưng cũng chưa chắc có phụ thân trên tay đạo này thuần nguyên kiếm nguyên thích hợp ta. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Chu Trạch, phụ thân, ta muốn tu hành dương gia môn kia Càn Nguyên Chu Phong quyết dùng cái này ngưng tụ kiếm nguyên, cầu phụ thân dạy ta. Chương 106, báo thù người đăng, Huyền Linh Chu Trạch cởi mở cười một tiếng, các ngươi trong bốn người, là thuộc ngươi kiếm đạo thiên phú tối cao, môn này thuần nguyên kiếm nguyên tự nhiên là muốn dạy ngươi. Mọi người tại đây bên trong, từ Thanh Mi chỉ là võ sư đỉnh phong, cũng không tu đạo mạch, không cách nào tu luyện. Chu Ninh Tuyết đối với cái này thì là không hứng lắm, so sánh dùng lên kiếm, nàng càng ưa thích chuyên tâm khắc ngọc. Thế là Chu Ninh Tuyết cùng Từ Thanh Mi cùng nhau ly khai. Trên trận liền chỉ còn Chu Nghĩa Bình cùng Chu Nghĩa Phong cùng phụ thân thảo luận. Chu Trạch một lần nữa ngưng tụ ra một đạo kiếm nguyên, để cho hai người tỉ mỉ cảm thụ. Chu Nghĩa Bình cương khí bám vào bàn tay, đưa tay hướng kiếm nguyên chụp tới. Chưa chạm đến, bám vào tại lòng bàn tay tầng kia hùng hậu màu trắng chân cương cùng kiếm nguyên va chạm cắt chém, phát ra tiếng xèo xèo âm. Tại ba người trong ánh mắt, Chu Nghĩa Bình chân cương vẹn vẹn giữ vững được một cái hô hấp, liền bị kiếm nguyên ngăn cách, tiêu tán không trung. Đây là hoàn toàn khác biệt cấp độ lực lượng. Chu Nghĩa Bình rung động trong lòng, cho ra đánh giá. Hán tông sư viên mãn tầng cảnh giới chân cương tại đây đạo kiếm nguyên trước mặt đều bị như bẻ cánh khô tư thái phá hủy. Dù sao cũng là ngưng tụ pháp lực, thiên thiên liền thật sự cương mạnh hơn. Chu Trạch không ngạc nhiên chút nào. Từ 10 năm trước thu hoạch được kiếm cốt mệnh số bắt đầu, hắn liền bắt đầu tu hành kiếm thuật. Trước kia trong nhà không mấy quyển kiếm thuật điển tịch, hắn liền thông qua Thẩm trưởng quỹ, còn có thân gia Thanh Dương võ quán bên kia hỗ trợ thu thập, 10 năm qua thông qua các loại thủ đoạn thu thập kiếm thuật điển tịch rất nhiều, tại tàng kinh các viết ra từng điều một cái khu vực, bày đầy cả một cái giá sách. Chu Trạch như đói như khát hấp thu trong điển tịch tri thức tâm đắc, tự thân đối với kiếm đạo lý giải cùng kiếm thuật đang bay vọt tiến bộ. Kết hợp tự thân tình huống đặc biệt, trong cơ thể chân cương cùng pháp lực đặc tính, mới đưa kiếm nguyên tu ra. Nhưng Chu Trạch lại có dự cảm, đơn độc một loại lực lượng cũng có thể tu ra kiếm nguyên. Hắn ẩn ẩn cảm giác mình đạo này kiếm nguyên còn chưa đủ biên mãn, nếu là có thể đem nó hoàn thiện, uy lực sẽ gia tăng thật lớn. Gặp Chu Nghĩa Bình trong mày, Chu Trạch không khỏi cười nói, ta sẽ đem tu hành kiếm nguyên phương pháp cùng cảm ngộ đều sáng tác xuống tới, thả tại tàng kinh các bên trong, đến lúc đó các ngươi có thể chậm rãi tu hành, ơn chứng với nhau. Hắn lời này nhưng cũng là nói với Chu Nghĩa Phong. Nếu như nói giờ phút này trong nhà trừ hắn ra, còn có ai có thể tu thành kiếm nguyên, đó chính là trước mắt lão đại và lão tứ. Chu Nghĩa Bình không có pháp lực, nhưng là hắn thân là viên mãn tông sư, ngoại trừ có hùng hậu chân cương, còn có được Chu Trạch không có một loại lực lượng, đó chính là võ đạo ý chí. Lấy võ đạo chi thế kết hợp chân cương ngưng tụ ra võ đạo ý chí, là Chu Trạch đến nay chưa từng có được. Bởi vì hắn chân cương là bạch trời đến, mà không phải mình đã tu luyện, không có trải qua võ sư đến tông sư đột phá sinh tử quan, căn bản không có lĩnh ngộ thế. Mà Chu Nghĩa Phong, Chu Trạch đối với hắn hết sức coi trọng. Là bởi vì gia hỏa này trời sinh liền là cái tu kiếm hạt giống. Chu Trạch nhìn về phía Chu Nghĩa Phong, lão tứ, dương gia môn kia pháp quyết cần thiết binh huyền sắt trong nhà vừa bạn có, nếu ngươi là nghị kỵ muốn tu, đạo này khí liền bàn cho ngươi. Ừm, tu hành có ý tứ duyên phận, kiếm các bên kia chậm chạp không có tin tức, có lẽ là không có duyên với ta. Chu Nghĩa Phong sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào bởi vì bỏ lỡ kiếm các mà cảm thấy đáng tiếc. Hắn từ bé liền cùng phụ thân tu hành kiếm thuật, so với hư vô mở miệng kiếm các, càng muốn tin tưởng kiếm trong tay. Trước mắt thiết thực có thể trưởng nắm trong tay lực lượng mới là chân thật nhất. Chu Trạch luôn luôn ủng hộ các con quyết định, Chu Nghĩa Phong trong lòng lại là cái có chủ, gặp hắn đã xác định quyết tâm, liền bắt đầu. Cha, đây là ta thu thập liên quan tới Bích Huyền Tông tư liệu. Chu Nghĩa Bình từ trong ngực lấy ra một phần hồ sơ, đưa tới. Cái này hồ sơ bên trên có rõ ràng chỉ ấn, hiện nhiên là bị người chăm chú siết trong tay. Chu Trạch tiếp nhận, nhìn xem hồ sơ trên chỉ ấn, thở dài, những năm này, vất vả ngươi. Hắn biết lão đại cầm tới phần này hồ sơ phí đi bao nhiêu lực ý. Mặc dù Chu Nghĩa Bình giờ phút này đã là trấn yêu ti phòng giữ, quan cư thất phẩm, cần phải muốn đi tra Bích Huyền Tông quái vật khổng lồ này vẫn là cực kỳ khó khăn. Chu Nghĩa Bình khẽ lắc đầu, Khang Quốc tu sĩ dù không nhận luật pháp quản hạt, nhưng những tu sĩ kia tông môn đỉnh đầu còn có một tòa đạo cung. Có đạo cung tại, những tông môn này liền nhất định khuất tại Khang Quốc dưới triều đình, mặc dù là nghe điều không nghe tuyên, nhưng là nghĩ tra bọn hắn lại không khó. Hắn ngữ khí có chút đáng tiếc, chỉ là không có kia Hàn Ly tin tức, cái thằng này từ 10 năm trước Mai Danh nhận tích về sau, liền lại không nửa điểm tin tức truyền ra. Ta thầm sai người hỏi thăm nghe ngóng, chỉ hiểu rõ đến hắn trở về tông môn liền bắt đầu bế quan, đến nay chưa ra. Chu Trạch Tiên lặng đem hồ sơ khép lại, đầu óc nhanh chóng tiêu hóa tin tức, chậm rãi nói, Minh Huyền Tông nên là đối cái này Hàn Ly có chỗ bất mãn, nếu không phải Hàn gia ra tay bảo vệ hắn, hắn về tông môn đừng nói bế quan, rất có thể ăn trước liên lụy. Hắn nếu là tại tông môn một ngày không ra, chúng ta liền một ngày không cách nào báo thù. Báo thù một chuyện trước không cần nghĩ, trúc cơ chân nhân thực lực không phải người ta có thể so sánh. Chu Trạch ngữ khí nghiêm túc, trừ phi nhà chúng ta xuất hiện vị thứ nhất trúc cơ, mới có thể mưu đồ báo thù sự tình, nếu không chuyện này chỉ có thể nát tại trong lòng. Chu Nghĩa Bình thở sâu, con người bên trong khiêu động hỏa diễm chậm rãi dập tắt, trở nên tỉnh táo lại, là hài nhi càng rỡ. Ta biết ngươi nghĩ thay lão nhị báo thù, ta cũng nghĩ. Chu Trạch nhìn xem hắn, ngữ khí trịnh trọng, nhưng ngươi bây giờ là người có vợ, không phải người cô đơn, ngươi còn có hài tử, chẳng lẽ ngươi nghĩ triệt từ nhỏ đã không có cha sao? Lão nhị qua đời đột nhiên, hắn mạch này không lưu lại dòng dõi, lão tứ còn nhỏ, ta Chu gia nối dõi tông đường gánh nặng ngươi cần bước lên đến. Nói lên cái này, Chu Nghĩa Bình có chút lúng túng vào đầu, cha, kỳ thật thân thể của ngươi cũng còn kiệt hàng, ta cảm giác ngươi còn có thể. Chu Trạch tức giận đánh gãy, cha ngươi thân thể ta tự nhiên là rất tốt, nhưng mẹ ngươi chưa hẳn chịu được. Mẹ ngươi không tập võ không tu hành, duy nhất tâm nguyện chính là nhìn thấy trong nhà dòng dõi rất nhiều, huynh hữu đệ cùng, ân ái hòa thuận, ngươi chẳng lẽ muốn ngỗ nghịch nàng hay sao? Nhớ tới Tô Ngọc Liên khỏe mắt nếp nhăn, còn có kia hơi có vẻ giàn mua nụ cười, Chu Nghĩa Bình thật sâu thở dài, ta đã biết. Dù không có cam lòng, nhưng hắn cũng biết Chu Trạch là đúng. Lấy hắn tông sư vũ lực đi tìm Hàn Ly báo thù, không khác tự tìm đường chết. Coi như tăng thêm Chu Trạch cũng giống vậy. Cha, ngươi bây giờ khoảng cách trúc cơ có còn xa lắm không? Ta đã ngưng 11 đầu đạo mạch, 12 đầu đạo mạch hẳn là tháng này bên trong có thể ngưng tụ thành, đến lúc đó chính là thần thông chi quan. Về phần cái này thần thông, Chu Trạch ngữ khí chần chờ, Bích Hải Triều Sinh Quyết bên trong chỉ ghi chép một đạo thần thông, đó chính là Thanh Ti Vũ. Gặp hắn sắc mặt do dự, Chu Nghĩa Bình cả trái tim đều nhấc lên, nắm đấm siết chặt, "Cha, ngươi có chắc chắn hay không đột phá trúc cơ, tu thành thần thông?" Chu Trạch khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai hắn, "Vô luận có nắm chắc hay không, ta đều muốn thử một lần." Hắn quay đầu nhìn về phía trong viện lá rụng, ngữ khí lộ ra cực kỳ thản nhiên, "Nếu là đột phá thất bại, vậy liền coi như thay Linh Tuyết mở đường, hấp thụ kinh nghiệm." Chương 107, Lưu Bạch Thiện người đăng, Huyền Linh Chu Trạch giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn về phía trước, nhìn xem giống như là đang ngẩn người, kỳ thực trước mắt xuất hiện một viên vận khí lở lở, kim quang lấp lóe cổ phát hạt châu. Long khí, 50 đây là hắn 10 năm cùng thê tử cùng nhau cố gắng để giành tới long khí. Hắn tâm thần khẽ động, trước mắt cổ phát hạt châu trong nháy mắt phóng đại, chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Tại hắn hạt châu xung quanh vân khí bên trong, hòa hợp từng đạo ánh sáng màu nhũ bạch. Nhìn một cái này ánh sáng màu nhũ bạch khoảng chừng 8 đạo. Chu Trạch ánh mắt đi tuần tra, đột nhiên dừng lại, ở trong mắt hắn, trước mặt đạo này ánh sáng màu nhũ bạch nồng đậm đến cực điểm, nhìn đến có một cỗ tiếng sóng quanh quẩn bên hai. Nhanh ngưng tụ tốt. Chu Trạch trong lòng hơi động, trong đầu hiện lên cái này vân khí bên trong đạo thứ nhất ánh sáng màu nhũ bạch ngưng tụ hoàn thành, nhỏ xuống một màn. Cũng là một khắc này, hắn mới biết được cái này vân khí bên trong ngưng tụ ánh sáng màu nhũ bạch lại là Thương Lãng Thủy. Là tu hành Bích Hải Triều Sinh Quyết nhất định đạo tiêu khí, Thương Lãng Thủy. Từ khi A Văn sau khi qua đời, ta liền bắt đầu tự chủ tu hành môn này pháp quyết, tiến độ mặc dù chậm điểm, nhưng mài nước công phu phía dưới, giờ phút này khoảng cách 12 đầu đạo mạch cũng chỉ kém một đầu, sắp ngưng mạch viên mãn. Chu Trạch nhìn trước mắt 8 đạo ánh sáng màu nhũ bạch, ánh mắt lấp loé. 8 phần Thương Lãng Thủy, tương đương 8 phần thủy trúc linh tư, hay là coi như 8 phần linh thủy. Thương Lãng Thủy vô luận là làm linh tư vẫn là linh thủy, đều có thể trợ giúp thủy đức tu sĩ tu hành. 3 phần cho Linh Tuyết phụ trợ tu luyện dùng, 3 phần dùng để đổ vào dược điển, còn thừa 2 phần ở nhà bên trong khẩn cấp. Chu Trạch sách trước cho cái này 8 phần Thương Lãng Thủy đánh dấu lên công dụng. Năm đó ngưng tụ ra phần thứ nhất Thương Lãng Thủy chính là cho Chu Linh Tuyết, trợ nàng mở ra huyền quan khiếu huyệt, đặt vào con đường tu hành. Về phần chính Chu Trạch, dù cho không có chịu phục cũng có thể tu hành, đồng thời đến bây giờ thân thể cũng không xảy ra vấn đề, hắn đem đây hết thảy đều thuộc về công ở thể nội cái này thần bí hạt châu. Ánh mắt rời về phía cổ phát hạt châu, nhìn xem mặt ngoài dương nhanh múa bước, lấp lóe kim quang hình rồng đường vân. Thu thập long khí càng nhiều, cái này hình rồng đường vân liền như là bị kích hoạt giống như, lấp lóe kim quang cơ hồ muốn đem cả viên hạt châu sấn thành kim hoàng chi sắc, lộ ra mấy phần tôn quý khí tức. Nhìn nhiều năm như vậy đều không nhìn ra manh mối gì, Chu Trạch chỉ là nhiều xem xét hai mắt, tâm thần khẽ động, trước mắt hư ảnh tiêu tán. Chu Trạch lấy lại tinh thần, nhìn về phía hai đứa con trai mình. A Trạch, ta cùng Nghĩa Phong có lời muốn nói. Chu Nghĩa Bình đứng dậy rời đi. Đợi đại ca đi rồi, Chu Nghĩa Phong lúc này mới nói, phụ thân, ngài là cố ý dùng mẫu thân buộc lại đại ca. Không phải ta cố ý buộc lại hắn, mà là hắn báo thù xuất ruột, nếu như ta không đem mẹ ngươi bày ra đến, ta sợ hắn không cách nào kiểm chế nội tâm cửu hận. Chu Trạch ngữ khí trầm thấp, hổ tử năm đó tận mắt nhìn thấy A Văn chết ở trước mặt mình, tiếp nhận thống khổ là lớn nhất. 10 năm này mặc dù hắn không sách, nhưng Chu Trạch lại có thể cảm nhận được nội tâm của hắn ngày càng lớn mạnh cửu hận. Nếu không phải trong lòng lo lắng gia tộc, vợ con, chỉ sợ sớm đã kìm nén không được độc thân đi tìm Hàn Ly. Ta liền sợ đại ca ngươi trong lòng còn có tự trí, vì báo thù liều lĩnh, cho nên mới thúc hắn cùng Thanh Mi nhiều sinh mấy cái. Cũng may hắn đã có triệt, vợ con là trong lòng hắn lớn nhất lo lắng, để trong lòng hắn kiên cường. Chu Nghĩa Phong ngữ khí trịnh trọng, đợi ta tu hành có thành tựu, chắc chắn thay nhị ca báo thù. Chu Trạch cười khẽ lắc đầu, ngươi có thể có phần này tâm cũng rất tốt. Hai cha con tại đình viện bên trong giao lưu, phần lớn là Chu Trạch cùng Chu Nghĩa Phong giảng thuật mình lần này bế quan cảm nộ tâm đắc. Chu Nghĩa Phong là kiếm sĩ, đối kiếm mê muội, từ nhỏ thích quấn lấy Chu Trạch cùng hắn giảng giải kiếm thuật. Hôm sau, Bình Dương huyện, xe ngựa dừng ở một gian lầu các trước. Lầu các vị trí tĩnh mịch, ở vào Bình Dương huyện phía nam một góc, liên tiếp ngoài thành. Một bộ trang phục phương mậu xuống xe, đem màn xốc lên, Chu Ninh Tuyết khoan thai đi xuống xe ngựa. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn lầu các phía trên bảng hiệu, thượng thư, Ngọc Tu lâu. Chu Ninh Tuyết quay đầu nhìn về phía ngoài thành một chỗ đất trống, mậu thúc, ta nhớ không lầm, nơi đó vốn là một mảnh rừng trúc ca. 10 năm trôi qua, phương mậu khuôn mặt trở nên tang thương không ít, thế nhưng là hai mắt vẫn như cũ có thần, hắn nhìn bên ngoài thành, ngựa khí thổn thức, 10 năm trước, mảnh này rừng trúc thế nhưng là trong huyện không ít người đạp thành tìm vũ địa phương. Quả thật là cái cực địa phương tốt. Chu Ninh Tuyết nhẹ gật đầu, cất bước đi vào lầu các. Trong lầu các, treo đầy nhiều loại ngọc điêu, còn có lấy tơ mỏng xuyên thấu trúc tấm treo lên một mảnh trúc tấm, gió xuân phất qua, mảnh này trúc tấm như là chung gió giống như đụng vào nhau, phát ra liên tiếp thanh thúy tiếng vang. Ninh Tuyết tiểu thư. Nhìn thấy người tới, Chu Ninh Tuyết trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười, Bạch Thiện tỷ đâu? Tiểu thư nàng tại hậu viện điêu khắc, ta mang ngươi tới. Mậu thúc, ngươi tại bên ngoài chờ là đủ. Phương Mậu nhẹ gật đầu, đứng ở cổng. Chu Ninh Tuyết đi theo Nga Nhi đi vào hậu viện, nhìn thấy kia lấy một thân lan sắc gấm váy dài nữ nhân. Nữ nhân này váy áo trên thêu lên điểm điểm hoa mai, tươi mát thoát tục. Nàng một đầu tóc xanh dùng hồ điệp lưu tô thiện thiện quấn lên, hai mắt tựa như một dòng thanh thủy, khuôn mặt điềm tĩnh, chính một tay cầm đao khắc, một cái tay khác nắm lấy phỉ thúy, mắt cũng không chớp tiến hành điều khắc. Tiểu thư nàng ngay tại điêu khắc, những ngày gần đây thanh ngọc các đơn đặt hàng tăng thêm, nàng một người có chút bận không qua nổi. Không sao, ta đang đợi nàng khắc xong là được. Nga Nhi biết điều lui xuống. Chu Ninh Tuyết tư thái ưu nhã đi tới gần, cẩn thận chu đáo lưu Bạch Thiện ngay tại điêu khắc tác phẩm. Nàng hô hấp trở nên cực nhẹ hơi, không có quấy rầy Lưu Bạch Thiện, chỉ là yên tĩnh thưởng thức. Hai người liền bảo trì cái tư thế này, trọn vẹn qua nửa giờ. Cuối cùng một đao khắc họa hoàn thành, Lưu Bạch Thiện trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, ngẩng đầu, vừa lúc đối đầu Chu Ninh Tuyết doanh doanh ý cười. Ngươi làm sao xách trước đến đây? Lưu Bạch Thiện cũng không kinh ngạc, ngựa khí 10 điểm tự nhiên, giống như là đối mặt người quen biết cũ. Vừa vặn đi một chuyến thanh ngọc cát, Cố Lao nói ngươi gần nhất tiếp rất nhiều đơn đặt hàng, liền qua đến xem thử. Chu Ninh Tuyết cầm lên vừa khắc xong phỉ thúy tường tận xem xét, vuốt ve ngọc thạch mặt ngoài mặt người, khẽ thở dài một cái, Bạch Thiện tỷ, ta nhị ca nếu là biết ngươi qua lâu như vậy vẫn là không bỏ xuống được hắn, đoán chừng phải hối hận đối ngươi biểu lộ tâm ý. Lưu Bạch Thiện nhẹ gõ nhẹ một cái nàng đầu, khẽ cười nói, nhân tiểu quỷ đại, ngươi lại biết ta không bỏ xuống được ngươi nhị ca. Chu Ninh Tuyết yên tĩnh nhìn chăm chú nàng, người ta đồng tu khánh trúc quyết ta có thể cảm nhận được cái này phỉ thúy trên mỗi một bút vết khắc đều tràn ngập ngươi tâm tình, cái này đầy ngập ai oán, vẻ u sầu muốn tràn ra tới, ta như thế nào lại không biết. Lưu Bạch Thiện trên mặt không có bị vạch trần xấu hổ, 10 năm trôi qua, nàng cũng không tiếp tục là năm đó cái kia tùy tiện đỏ mặt tiểu cô nương. Từ lúc từ Lưu gia rời ra ngoài bắt đầu, nàng cùng Nga Nhi cùng nhau kinh doanh ngọc tu lâu, khắc ngọc khắc trúc, kinh doanh sinh ý, sớm đã lịch luyện thành thủ. Giọng nói của nàng bình tĩnh, ngươi nhị ca là cái người tốt vô cùng, để ngươi không bỏ xuống được cũng là nên. Ta cũng sẽ không bởi vậy sa sút tinh thần không có chí tiến thủ, ngươi có thể yên tâm. Chu Ninh Tuyết nắm chặt tay của nàng, thần hồn có chút nhảy lên, cảm nhận được bộ này mềm mại trong thân thể cố kia kiềm chế số bi, không khỏi dùng sức nắm chặt một ít, ngựa khí trịnh trọng, Bạch Thiện tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ là nhị ca báo thủ. Chương 108, tiên nhân người đăng, Huyền Linh Chu Ninh Tuyết đem trong tay ngọc khắc buông xuống, hai người cùng nhau đứng dậy, trở lại lễ tân. Mậu thúc. Lưu Bạch Thiện hướng đứng tại cổng Phương Mậu lên tiếng chào. Phương Mậu mỉm cười gật đầu, Lưu tiểu thư. Bởi vì nhị thiếu gia nguyên nhân, hắn đối Lưu Bạch Thiện cảm nhận không sai. Trong ấn tượng cái kia yếu đuối khiếp đảm thiếu nữ, giờ phút này đã trở nên thành thục đại khí, cử chỉ nhấc chân ở giữa đều có mọi người phong vận. Lưu Bạch Thiện cùng Chu Ninh Tuyết ngồi đối diện, cái trước đổ nước châm trà, thần sắc điềm tĩnh ưu nhã. Chu Ninh Tuyết tiên tĩnh nhìn chăm chú lên nàng, thanh ngọc các cái này con đường có dùng, mặc dù thanh ngọc các lai lịch không nhỏ, nhưng so sánh lên Bích Huyền Tông vẫn là kém quá nhiều. Trong dự liệu, lần trước ta cùng Cố Lao đề cập qua một lần, hắn chú ý trái nói hắn, cũng không trực tiếp tỏ thái độ, nói rõ nội tâm của hắn cũng không muốn lẫn vào chuyện này. Lưu Bạch Thiện đem chén trà đưa cho Chu Ninh Tuyết, đan môi thổi nhẹ chén trà, thiện ẩm một ngụm, chậm rãi nói, "Ta chuẩn bị đi Phong Thủy phủ." Chu Ninh Tuyết tay nâng cầm lên, "Bạch Thiện tỷ, ngươi là muốn về nhà chồng? Ta cùng Lưu gia lại không bất kỳ quan hệ gì, lấy ở đâu nhà chồng công gia khác nhau?" Lưu Bạch Thiện bật cười lắc đầu, "10 năm này, Lưu gia Ngọc Thạch Sinh Y đã hoàn toàn bị ta ăn sạch, tại Bình Dương huyện tiếp tục chờ đợi cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa." Chén trà nhẹ nhàng đặt ở mặt bàn, nàng ánh mắt hoảng hốt, "Lưu gia dựa vào mẹ ta quan hệ làm giàu, năm đó ta tâm nguyện chính là đem Lưu gia hết thảy đều đoạt lại." Cảm thấy an ủi mẹ ta trên trời có linh thiêng, bây giờ Lưu gia phảng phất giống như lầu cao, lung lay sắp đổ, dù cho không cần ta ra tay, cũng chống đỡ không được bao lâu. Tâm nguyện ta đã xong, nơi này lại không ta lo lắng người, ta muốn đi Phong Thủy phủ, đi mẫu thân ra đời địa phương nhìn một chút. Chu Ninh Tuyết chu môi, chẳng lẽ ta không đáng ngươi lo lắng sao? Ngươi a? Lưu Bạch Tiễn ngón tay ngọc nhỏ dài duỗi ra, tại Chu Ninh Tuyết ngạch gật đầu một cái, khẽ cười nói, nhân tiểu bị đại, ta muốn là không lo lắng ngươi, 5 năm trước liền rời đi. Nói, ngữ khí trở nên kinh ngạc, không biết các ngươi người Chu gia đầu đều là thế nào lớn lên. Ngươi nhị ca bề ngoài nhìn xem ấm thuần trung thực, nhưng trong lòng thì cái mưu tính nhiều, ngươi cũng thế, nhìn xem người vật vô hại, kỳ thực cổ linh tinh quái, ý đồ xấu còn nhiều. Chu Ninh Tuyết một mặt cười hì hì, cái này cũng không nên trách ta, khi còn bé cha vội vàng ra thuyền bắt cá, đều là nhị ca dạy ta, ta là theo chân hắn học cái xấu. Gặp nàng bộ này ra mặt dày bộ dáng, Lưu Bạch Thiển cũng không khỏi bị chọc cười, bật cười nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, hai ngươi đều không phải vật gì tốt. Chu Ninh Tuyết nâng chung trà lên chén uống một ngụm, thần sắc buông lỏng, ngoại trừ trong nhà, nơi này là duy hai có thể làm cho nàng hoàn toàn bỏ xuống trong lòng để phòng địa phương. Chu Ninh Tuyết nhìn xem Lưu Bạch Thiển, đem trong lòng lưu đồ nói ra, ta muốn bái nhập Bích Nguyệt Tông. Lưu Bạch Thiển pha trà động tác dừng lại, sắc mặt trở nên trịnh trọng, ngươi có thể nghĩ tốt. Thiếu nữ đưa ngón trỏ ra, ngón trỏ mặt ngoài có nhỏ bé dòng nước xoay quanh, nàng thần sắc nghiêm túc, từ ta bắt đầu tu hành nhị ca lưu lại môn này pháp quyết bắt đầu, liền đã nghĩ kỹ. Có cùng trong nhà đề cập qua sao? Phụ thân sẽ không ngăn ta, từ nhỏ đến lớn, ta làm mỗi một cái quyết định, hắn đều duy trì. Lưu Bạch Thiển trầm mặc. Chu Ninh Tuyết không khỏi cười nói, nghiêm túc như vậy làm gì, ta là bái tông tu hành, lại không phải đi chịu chết. Kia Hàn Ly là Bích Huyền Tông trúc cơ chân nhân, hắn nếu là biết ngươi là người Chu gia, ngươi cử động lần này cùng chịu chết có gì khác biệt? Lưu Bạch Thiển mặc dù không thể tu hành, nhưng là những năm gần đây cũng trong bóng tối thu thập năm đó mưu hại Chu Nghĩa tu hung thủ tin tức, từ đó hiểu rõ phàm tục thế giới bên ngoài, còn có một cái tu hành giới. Nàng đối với tu hành giới có bước đầu hiểu rõ, biết trúc cơ chân nhân kinh khủng. Chu Ninh Tuyết sao lại không biết trúc cơ chân nhân năng lực? Nàng trong lòng sớm có mưu tính, Bích Huyền Tông không chỉ có trúc cơ chân nhân, càng có tử phụ chân quân, ta nếu là có thể bái nhập tông môn, hắn cũng mại ta không được. Trong lòng Lưu Bạch Thiển than nhẹ một tiếng. Chính như thiếu nữ trước mắt mới nói, nàng làm mỗi một cái quyết định, phụ thân đều sẽ ủng hộ. Kỳ thực là bởi vì trong lòng Chu Ninh Tuyết là cái vô cùng có chủ ý, một khi làm quyết định, liền sẽ không cải biến. Biết không có cách nào khuyên nàng quay đầu, Lưu Bạch Thiển chỉ có thể cho nàng lại rót chén trà, nước trà sôi trào, các ngươi người Chu gia đều như thế bướng bỉnh, ngươi nhị ca là, ngươi cũng như thế. Chu Ninh Tuyết cười nhẹ nhàng, nâng chung trà lên chén uống một hơi cạn sạch, ta coi như Bạch Thiển tỷ ngươi tại khen ta. Hai thân ảnh từ chân trời mà đến, rơi vào bờ ruộng bên trong, hiện ra một già một trẻ thân ảnh. Sư phụ, đã nhiều năm như vậy, người ta nói không chừng sớm bị tu sĩ khác đi ngang qua, thu làm đồ đệ. Hai người từ bờ ruộng bên trong đi ra, Diệp Hàn toàn thân áo trắng, eo phụ trường kiếm, khuôn mặt có phần tuấn, làm người ta chú ý nhất vẫn là bên hông kia một đầu kim sắc ngai lưng, đem áo trắng buộc lên, tăng thêm mấy phần quý khí. Lão giả hai tay chống trơn, mặc vũ áo khoác, râu bạc trắng đồng bền, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Tiêu Lương lấy tay vớt râu, một bộ đức cao vọng trọng bộ dáng, Trần Đạo Hữu lấy thư tín bày ta, đáp ứng chuyện của người ta, nhất định phải làm được, đây là chúng ta kiếm tu nguyên tắc. Diệp Hàn không chút khách khí vạch Trần sư phụ mình, lá thư này Trần chân nhân 10 năm trước liền gửi cho ngài, vì sao chúng ta hiện tại mới chạy tới? Tiêu Lương sắc mặt cứng đờ, tiếp theo phẫn nộ, nghịch đồ, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Biết rõ vi sư trí nhớ kém, dễ dàng quên sự tình, vì sao không nhắc nhở ta? Diệp Hàn trên đầu chịu một quyền, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, lá thư này vẫn là ta đưa cho ngài nhìn, kết quả ngài quay đầu liền quên, về động phủ bế quan. Khô khụ. Tiêu Lương xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, lần sau loại này chuyện trọng yếu, ngươi nhiều căn dặn mấy lần, vi sư thân là chuyển công trưởng lão, tại trong tông sự tình phong phú, rất bận rộn, nơi nào quan tâm nhiều như vậy. Diệp Hàn quay đầu sang chỗ khác, không để ý tới cái này lão đang khoác lác. Hai người đi ra đồng ruộng, trên đường gặp được một nông gia ông cụ già, lên trước hỏi thăm. Lão hán này nhìn Diệp Hàn khí chất không giống người bình thường, dọa đến ấp úng không dám nói lời nào. Tiêu Lương chỉ có thể mình bên trên mặt bày ra hòa ái nụ cười, vị lão hán này, đừng sợ, chúng ta là tới nơi này tìm người, xin hỏi cái này trong phạm vi mở rộng, nhưng có một chỗ gọi Bình Nhai Sơn địa phương. Ông cụ già đưa tay chỉ hướng xa xa một ngọn núi, kia, đó chính là Bình Nhai Sơn. Tiêu Lương sắc mặt vui mừng, lại hỏi, Chu gia còn tại trên ngọn núi này? Gặp Tiêu Lương thái độ hòa ái, ông cụ già cũng dần dần không sợ, ngựa khí trở nên lưu loát bắt đầu. Tại, Chu gia hiện tại nhưng lợi hại, trong nhà có tiên nhân, là chúng ta Hắc Thủy thôn đại gia tộc. Tiên nhân? Tiêu Lương trong lòng hơi hồi hộp một chút, hẳn là mình tới chậm, đồ đệ này bị người nhanh chân đến trước. Hai sư đồ liếc mắt nhìn nhau, đều có chút không nghĩ ra. Mặc kệ, đến đều đến rồi. Tiêu Lương hướng ông cụ già gật đầu cảm ơn, bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lão hán này dọa đến ngay cả rủi mắt, xác nhận mình không nằm mơ về sau, trừng to mắt nhìn xem hai người rời đi địa phương, trong miệng thì thào, "Ta thiên, đây là hai vị tiên nhân. Tiên nhân tìm tới Chu gia, đây chính là cái lớn tin tức." Chương 109, ngươi chính là Chu Nghĩa Phong. Người đăng, Huyền Linh Bình Nhai Sơn, Chu Trạch. Chu Nghĩa Phong đi vào trong nhà tàng kinh cắt trước cửa. Tứ thiếu gia. Trần Chiêu hướng sắc mặt cung kính nhìn xem Chu Nghĩa Phong, bên cạnh hắn đi theo xem xét lấy ước chừng 7-8 tuổi Nam Hải. Nam Hải này núp ở sau lưng Trần Chiêu, chỉ nô ra nửa gương mặt, mặt lộ vẻ hiếu kỳ cùng e ngại nhìn xem Chu Nghĩa Phong. Chiêu thúc, mang ai Trần đến tuyển thung công? Chu Nghĩa Phong nhìn thoáng qua Nam Hải này, đầu óc hiện liên quan tới hắn ký ức. Nam Hải này là Trần Chiêu con trai, tên là Trần Trần. Từ 10 năm trước tại Bình Nhai Sơn ngủ lại cắm dễ, Trần Chiêu cưới cùng nhau dạng là lưu dân nữ nhân, hai vợ chồng dục có một tử, chính là cái này Trần Trần. Tính toán tuổi tác, cái này Trần Trần cũng đến tập võ tuổi tác. Đúng vậy à, vừa bận công văn đủ rồi, là tiểu tử này đổi một môn tung công, để hắn sớm đi bắt đầu tập võ, cơ sở đánh tốt. Có thể nghĩ tốt tuyển cái nào môn tung công? Trần Chiêu vô vô con trai đầu, cười nói, nghĩ kỹ, liền tuyển môn kia Hôn Nguyên Tung. Chu Nghĩa Phong lại liếc mắt nhìn Trần Trần, gật đầu, Hôn Nguyên Tung đặc tính bên trong chính bình hòa, hải nạp bách xuyên, lựa chọn của ngươi không sai. Chu Nghĩa Phong lúc nói chuyện vẫn như cũ là mặt không thay đổi bộ dáng, bộ này băng lãnh, người sống chớ tiến tư thái để Trần Trần có chút sợ hãi, chỉ nuốt ở cha mình sau lưng. Cũng may Trần Chiêu đối với cái này đã tập mãi thành thói quen. Từ khi đóng giữ dược điền bắt đầu, Trần Chiêu liền tiến vào Chu gia ánh mắt, cùng các vị thiếu gia tiểu thư tiếp xúc gần gũi. Hắn biết Chu Nghĩa Phong cũng không phải là nhắm vào mình, vị này tứ thiếu gia từ nhỏ đã ăn nói có ý tứ, biểu lộ lạnh lùng. Chu Nghĩa Phong đẩy ra Tàng Kinh Các cửa lớn, đi vào. Trần Chiêu mang theo con trai đuổi theo. Tàng Kinh Các kỳ thật vốn là Chu phủ thư phòng cải tạo mà thành, bên trong không gian rất lớn, từng cái giá sách lớn sừng sững, bên trên bày đầy các loại tàng thư, chia làm võ, đan, khí, xây bốn cái khu vực. Trần Chiêu mục đích minh xác, hướng thẳng đến võ khu vực đi đến, xe nhẹ đường quen đi đến một sách tủ bên cạnh, từ bên trên đem Hôn Nguyên Thung bí tịch gỡ xuống, liền rời đi tàng thư các. Thân là Chu gia phụ thuộc, Trần Chiêu có thể dùng công văn đổi lấy tham khảo Tàng Kinh Các bên trong thư tịch một lần. Thư tịch trong vòng 3 tháng muốn trả lại, không cho phép tự mình sao chép. Chu Nghĩa Phong không để ý tới hắn, trực tiếp đi hướng khí khu vực. Nơi này trưng bày rất nhiều binh khí, có các loại kiểu giáng kiếm, còn có đao, trường kích, cũng không khai phong. Những binh khí này đều là Chu Trạch 10 năm này ở giữa rèn đúc mà ra. Chu Nghĩa Phong ánh mắt lướt qua binh khí, nhìn về phía mặt bàn một trong suốt bình sứ bên trong có kim hồng sắc ánh sáng lấp lóe. Binh huyền sát. Đây là lấy Chu Trạch rèn đúc binh khí dung luyện thu thập mà thành một phần binh huyền sát. Chu Nghĩa Phong yên tĩnh nhìn chăm chú lên đạo này khí. Trong nhà phòng ngựa chú đáo, Tam tỷ phục thương lãng thủy xây bích hải triều sinh quyết thế là cũng nhiều hái đạo này binh huyền sắt là trong nhà có người sửa bàn tay bên trong Dương gia môn kia càn nguyên chú phong quyết sớm chuẩn bị. Đại ca nói qua, môn này pháp quyết là kim nước, sắc bén vô song, gia chủ tu kiếm đạo, xây pháp môn này ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chu Nghĩa Phong thở sâu, ánh mắt trở nên kiên định, không do dự nữa, đưa tay đang muốn đem bình sứ gỡ xuống, sau lưng bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Chu Nghĩa Phong xoay người, người tới chính là đi mà quay lại Trần Chiêu, hắn sắc mặt vội vàng, bên người không cùng lấy Trần Trần, tứ thiếu gia chủ thông chi ngươi đi qua một chuyến. Hắn thở hổn hển, Chu Nghĩa Phong đứng mày, chuyện gì vội vã như vậy? Gia chủ không có nói tỉ mỉ, chỉ nói là trong nhà người đến, là trên núi tới. Chu Nghĩa Phong con ngươi trợ to, rồi ra tay lùi về, thân hình lóe lên, người đã đến ngoài cửa. Trần Chiêu một mặt chấn kinh quay đầu, nhìn xem Chu Nghĩa Phong đi xa thân ảnh, sờ lên có chút nhói nhói gương mặt, ánh mắt kinh hãi. Hắn mới, thế mà chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy có một thanh kiếm sắc cùng mình gặp thoáng qua. Chu phủ, trong sân, Chu gia dốc toàn bộ lực lượng, bầu không khí khẩn trương. Cũng may Chu Trạch lấy ánh mắt đem bọn hắn trấn trụ, gặp Chu Trạch đứng tại kia một già một trẻ bên cạnh, sắc mặt tự nhiên, lúc này mới đều yên lòng. Tiêu chân nhân, ngài không xa ngàn dặm mà đến, buôn ba mệt nhọc, trước tiến đến uống trà đi. Chu Trạch đưa tay đem Tiêu Lương đưa đến đỉnh viện xa xuất tòa. Chu Trạch biểu hiện 10 điểm khách khí, Tiêu Lương lại là có chút xấu hổ bắt đầu, cùng Đồ Nhi liếc nhau, đều thấy được trong lòng đối phương chuẩn dạng. Tiêu Lương cân nhắc ngữ khí, hỏi, ngươi chính là Trần Đạo Hữu trong thư đề cập Chu gia chủ a? Chu Trạch ngay tại pha trà, nghe vậy cười nói, ngày xưa cùng Trần chân nhân ngồi xếp bằng trên tảng đá, thả câu mặt sông. Không nghĩ tới hắn tại trong thư cũng có đề cập ta, này cũng là vinh hạnh của ta. Tiêu Lương tiếp nhận chén trà, ngữ khí nghi hoặc, Chu gia chủ cùng Trần Chân Nhân quan hệ cực kỳ tốt. Chu Trạch sắc mặt lạnh nhạt, nhận được Trần Chân Nhân coi trọng, nhà ta cái này trong phủ chính là hắn bố trí. Tiêu Lương vỗ đầu một cái, mới tại bên ngoài ta liền cảm nhận được kim quang trận khí tức, vừa định hỏi ngươi, ai ngờ vừa vào cửa liền đem việc này quên mất không còn một mảnh, việc này huyên áo. Gặp Chu Trạch nụ cười cứng đờ, Diệp Hàn nhấp một ngụm trà, mở miệng nói, Chu gia chủ, ta sư phụ luôn luôn dễ quên, quen thuộc liền tốt. Chu Trạch giơ lên chén trà, nghĩ đến là Tiêu Chân Nhân tâm tính rộng rãi, không câu nệ tiểu tiết, các loại vẻ u sầu phiền não ký thác thiên địa, cho nên mới trở nên dễ quên. Tiêu Lương ánh mắt sáng lên, cũng đồng dạng giơ lên chén trà, ta xem như biết Trần Đạo Hữu vì sao tại trong thư nhiều lần đề cập ngươi. Vì sao? Ngươi nói chuyện nghe được. Hai người đối mặt cười một tiếng, lẫn nhau chạm cốc. Uống thôi, tại nhà mình đồ đệ điên cùng nháy mắt ra dấu nhắc nhở hạ, Tiêu Lương lúc này mới nhớ tới mình mục đích chuyến đi này, nhịn xuống vỗ đầu một cái thói quen, hỏi, Chu gia chủ, chắc hẳn Trần Đạo Hữu cũng đề cập với ngươi, ta xuất từ kiếm các. Chuyến này đến chính là vì năm đó Trần Đạo Hữu trong thư đề cập chuyện này. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, quý tộc bị kia gọi Chu Nghĩa Phong ở đâu? Có thể hay không mời đi ra cho ta qua xem qua? Quả nhiên là đến thu đồ. Trong lòng Chu Trạch kinh hỉ, 10 năm trôi qua, hắn cùng Lao Tứ đều muốn từ bỏ, coi là kiếm các căn bản không quan tâm, không nghĩ tới hôm nay đến đây. So sánh lên trong lòng hắn kinh hỉ, Tiêu Lương nhưng trong lòng thì có chút thất vọng. Hắn nhìn thoáng qua Chu Trạch, nhíu mày, lão hán kia nói chắc như đinh đóng cột, nói Chu gia có tiên nhân, cái này Chu gia chủ trong cơ thể cũng không tu ra pháp lực. Hẳn là người tu hành thật sự là kia Chu Nghĩa Phong. Nghĩ tới đây, trong lòng cảm giác nặng nề. Chuyến này sẽ không tay không mà về a. Chu Trạch đang muốn nói mình đã hâu người đi mời lão tứ, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh, không khỏi cười nói, không cần mời, người đã tới. Tiêu Lương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên cất bước đi tới, thiếu niên này mày kiếm mắt sáng, con mắt to mà sáng tỏ, thân hình cao gầy, khí chất xuất trần. Hắn khuôn mặt tỉnh táo giống như băng, ăn nói có ý tứ, phát ra một cỗ nhuệ khí, cả người giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Tiêu Lương con ngươi trợn to, ánh mắt mừng rỡ. Nhìn một chút, trong lòng đã sinh ra ý nghĩ, lại nhìn một chút, càng thêm yêu thích. Tốt, tốt a. Tiêu Lương nuốt dâu tán thưởng, tốt một cái nhẹ nhàng xuất trần thiếu niên. Chu Nghĩa Phong đi đến đỉnh viện bên trong, đứng tại Chu Trạch bên cạnh. Tiêu Lương ánh mắt cơ hồ là một khắc càng không ngừng đi theo hắn, đợi hắn đứng vững, không kịp chờ lại hỏi, ngươi chính là Chu Nghĩa Phong? Chu Nghĩa Phong ổn quyền, ngữ khí bình tĩnh, chính là tại hạ. Chương 110, luận kiếm người đăng, huyền linh tốt, tốt, tốt. Tiêu Chân Nhân liên tiếp nói vài câu tốt, ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào Chu Nghĩa Phong, tựa hồ là sợ hắn chạy. Thần đình sung mãn, khí huyết tràn đầy, trong cơ thể chỉ có võ đạo chân khí, còn không có tu ra pháp lực. Cái này lão chân nhân trong miệng tự lẩm bẩm, xác nhận Chu Nghĩa Phong chưa bắt đầu tu hành, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng không một chuyến tay không. Cơ hồ là trông thấy Chu Nghĩa Phong lần đầu tiên, Tiêu Lương liền tại trong lòng xác nhận muốn thu hắn làm đồ đệ. Khí chất này, cái này bên ngoài, cùng ta lúc tuổi còn trẻ quá giống. Hắn không có Trần Phụng như kia vọng khí chi năng, vừa vặn làm kiếm sĩ, lại có cảm giác bén nhạy năng lực. Thân thức đảo qua, chỉ cảm thấy Chu Nghĩa Phong cả người đều như là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, tinh khí thần ngang nhiên mạnh mẽ, là tu hành kiếm đạo tốt hẳn giống. Chu Nghĩa Phong ngồi xuống, an vị ở bên người Diệp Hàn. Hắn cảm nhận được một cô ánh mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác, mà không thay đổi nhìn xem Diệp Hàn. Diệp Hàn hướng hắn trừng mắt nhìn, tựa hồ không để ý nhà mình sư phụ ở bên, tiến tới tại Chu Nghĩa Phong bên thai thấp giọng nói, tin hay không sư phụ đợi chút nữa khẳng định sẽ nói ngươi giống lúc còn trẻ hắn. Chu Nghĩa Phong hơi nhíu mày, không biết hắn lời này là ý gì. Một giây sau, là hắn biết. Ngay tại Diệp Hàn nói lời này đồng thời, Tiêu Lương tâm tình thư sướng, vớt dâu mà cười, Chu gia chủ, nhà ngươi cái này lão tứ, dung mạo tuấn tú, khí chất bất phàm, cùng lúc còn trẻ ta không khác nhau chút nào. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn mặt liền đen một cái chớp mắt. Thân là trúc cơ chân nhân, nhà mình đồ đệ ở trước mặt người ngoài đoán thẩm mình há có thể giấu giếm được hắn. Tiêu Lương nụ cười cứng ngắc, hung hăng trừng mắt liếc Diệp Hàn. Chu Trạch không rõ ràng cho lắm, chỉ coi là cái này lão chân nhân thưởng thức lão tứ, cho nên ca ngợi, thuận lời nói của hắn nói, như thế nhìn đến, Nghĩa Phong cùng lão chân nhân quả thật hữu duyên. Hữu duyên, nhất định phải hữu duyên. Tiêu Lương thần sắc khoa trương, 10 năm trước, Trần Đạo Hữu gửi một phong thư, đề cập với ta đến Nghĩa Phong đứa nhỏ này, ta liền cảm giác kẻ này cùng ta có duyên. Chu Trạch đem rót đầy chén trà, ngựa khí trong trước, xin hỏi Tiêu chân nhân, đã 10 năm trước liền thu được thư tín, vì sao hiện tại mới đến? Tiêu Lương mặt không đổi sắc, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, mỉm cười nói, Chu gia chủ có chỗ không biết, khi đó ta chính diện Lâm Thần Thông đột phá thời khắc mấu chốt, dù thu được thư tín, lại cũng không vội vã chạy đến, trong này suy nghĩ có hai. Tại Diệp Hàn im lặng trong ánh mắt, cái này lao chân nhân gật gù đắc ý, đưa ngón trỏ ra, một, ta như thần thông đột phá, tại trong tông địa vị thăng, lại đến thu đồ, Nghĩa Phong tại trong tông đãi ngộ cũng sẽ lên cao. Gặp trước mắt trung niên gia chủ trên mặt lộ ra thụ sủng nhược kinh chi sắc, Tiêu Lương cười đắc ý, tiếp tục nói, thứ hai, 10 năm trước Nghĩa Phong ngây thơ mới sinh, vẫn ở tại trong tã lót, ta nếu đem hắn mang về tông, khi còn bé liền kinh lịch phụ mẫu phân biệt thống khổ, đối với hắn tâm trí trưởng thành bất lợi, cho nên mới chờ cho tới bây giờ. Hắn nói đạo lý rõ ràng, Chu Trạch cũng cảm thấy rất có đạo lý, trong lòng đối cái này lao chân nhân hảo cảm lại thêm một tầng. Thân là trong tông môn trúc cơ chân nhân, đến từ nhà thu đồ, thái độ cũng không ở trên cao nhìn xuống, còn khắp nơi là lao tư suy nghĩ, hai điểm này cũng đủ để chứng minh cái này lao chân nhân cùng Trần chân nhân đồng dạng, đều là lương thiện đáng tin hạng người. Chu Trạch sợ nhất liền là cái này kiếm các gia tu sĩ không phải giỏi về hạng người. Vây bang đắc ý Tiêu Lương ánh mắt nhìn về phía Chu Nghĩa Phong, ánh mắt đồng ý, Trần Đạo Hưu trong thư đề cập qua quý tộc có bích huyền tông pháp môn, nhưng ta xem Nghĩa Phong trong cơ thể cũng không tu hành bất tích. Tu hành, phúc duyên, thiên tư, tâm trí thiếu một thứ cũng không được, pháp môn nơi tay, lại có thể nhịn đến bây giờ còn không tu luyện, Nghĩa Phong tốt nghị lực. Trong lòng Chu Trạch cuồn mồ hôi. Nếu là cái này lão chân nhân đến chậm một bước, chỉ sợ nói cũng không phải là câu nói này. Chu Nghĩa Phong ánh mắt cùng Tiêu Lương đối mặt, ánh mắt thản nhiên, chân nhân, ngài trong miệng môn kia pháp quyết ngay tại nhà ta tàng kinh cắt, mà ta mới vừa từ tàng kinh cắt chạy tới. Hắn nói chuyện luôn luôn ngay thẳng, khinh thường tại nói dối. Trong lòng Chu Trạch nắm chặt lên, ánh mắt có chút lo âu nhìn về phía Tiêu Lương, sợ đối phương sẽ cảm thấy mạo phạm. Ai ngờ Tiêu Lương lại là trong mắt tinh quang lóe lên, tốt, đây cũng là phúc duyên của ngươi. Nếu là ta đến chậm một bước, ngươi liền sẽ tu hành cái khác pháp môn, cùng ta kiếm các vô duyên, nhưng chính là cái này lầm môn một ước, vẫn là gọi ta đổi kịp, cái này đã chứng minh ngươi ta có sư đồ duyên phận, cũng vừa lúc là ngươi phúc duyên thâm hậu thể hiện. Chu Trạch mặt mày giơ lên, trong lòng đối cái này Tiêu chân nhân có nhận thức sâu hơn. Nói bậy đều có thể kéo tới như thế từng cái có lý. Không hổ là tu vi có thành tựu lao chân nhân. Chu Trạch không chút nào keo kiệt đưa lên ca ngợi, Tiêu chân nhân nói đúng lắm, nhà ta Nghĩa Phong từ nhỏ đã nhắc tới kiếm các một chuyện, trong lòng mỗi ngày chờ đợi chân nhân đến, khổ đợi không đến, trong lòng sầu khổ phiền muộn, cũng may lão chân nhân trùng quy là tới, 10 năm khổ đợi, cuối cùng không có uổng phí. Chu Trạch học theo, trực tiếp bắt đầu nói bậy. Tiêu Lương nghe ngữ khí thổ thức, cảm khái không ngừng, liên tục cùng Chu Trạch chạm cốc, để một bên hai vị tiểu bối thấy sử sốt. Nếu không phải giờ phút này không có rượu, chỉ sợ hai người đều muốn bắt đầu quang chủ chạm cốc, hành vi phóng túng. Chu Trạch vô tình hay cố ý tìm hiểu kiếm các tin tức, nhưng mỗi lần đề cập liên quan tới kiếm các, Tiêu Lương hoặc là đem chủ đề chuyển gì, hoặc là liền lắc đầu cười không nói. Kẻ ra đời. Trong lòng nhà dánh một tiếng, Chu Trạch lại ngược lại đem chủ đề cho tới kiếm đạo bên trên. Quả nhiên, nâng lên kiếm thuật kiếm chiêu, Tiêu Lương quả nhiên có hứng thú. Tựa hồ là đối Chu Trạch thế mà còn hiểu kiếm đạo, Tiêu Lương có một loại ở xa thâm sơn kiếm chi âm cảm giác, nói chuyện phiếm hứng thú tăng nhiều. Cái này lão chân nhân tu hơn nửa đời người kiếm đạo, đối với kiếm cảm ngộ xa so với ở đây tất cả mọi người nhiều. Chỉ nghe Tiêu Lương giảng thuật nói, thiên hạ kiếm đạo vạn biến không rời trong đó, đều không thể tách rời ba loại cảnh giới, kiếm khí, kiếm nguyên, kiếm ý. Tu ra kiếm khí chính là đạt tới kiếm đạo mới học nhập môn cảnh giới. Cô đọng kiếm nguyên thì tiến thêm một bước, ra chiêu uy lực đại tăng. Về phần tầng thứ 3 kiếm ý, là kiếm các trọng yếu nhất kiếm ý, có thể tại ngưng mạch cảnh tu ra kiếm ý, đều là ta tông chân truyền đệ tử cấp 1, tiền đồ không thể đo lường. Chu Trạch nghe được tâm thần khuấy động, kém chút câu kia kiếm ý như thế nào tu hành tốt ra, cũng may hắn vẫn là nuốt xuống. Người ta phải tự biết mình, tiêu chuẩn phân tốc muốn bắt bắt tốt. Mọi người đều nói kiếm ý là kiếm các huyền bí, đương nhiên sẽ không bảo hắn biết như thế nào tu hành. Cái này lão chân nhân gặp Chu Trạch muốn nói lại thôi, từ trong ngực lấy ra một bản cổ tịch, Tiêu chân nhân, đây là ta lúc tuổi còn trẻ tu hành kiếm đạo tâm đắc cảm ngộ, ta nhìn Chu gia chủ cũng là dùng kiếm hảo thủ, nếu là người trong đồng đạo, ta tuy vô pháp đem kiếm các bí ẩn báo cho, nhưng một chút tu hành cảm ngộ tặng cho ngươi vẫn là có thể. Tiêu chân nhân, cái này quá quý giá. Chu Trạch mặt lộ vẻ chấn kinh, không nghĩ tới Tiêu Lương lại khẳng khái đến đây loại trình độ. Không sao. Tiêu Lương cười nói, đã ta cùng nhà ngươi lão tứ có sư đồ duyên phận, một chút tâm đắc cảm ngộ không tính là gì. Hắn ánh mắt nhìn về phía một bên nghe hai người đàm luận kiếm đạo, một mặt như nghĩ tới cái gì Chu Nghĩa Phong, đợi ngày sau Nghĩa Phong tu hành có thành tựu, có thể đem cho các ngươi chủ gia, sẽ là càng lớn trợ lực. Chương 111, sư phụ tại thượng người đăng, Huyền Linh Chu Trạch không chối từ nữa, đem cổ tịch nhận lấy. Chu Trạch suy tư mới Tiêu Lương lời nói, ngựa khí châm trước, Tiêu chân nhân, Nghĩa Phong tiến kiếm cắt sẽ không hạn chế hắn nhúng tay gia tộc tục sự. Tiêu Lương gật đầu, Trần đạo hữu phần kim môn có ý tứ thì thế, ta kiếm môn lại khác, có ý tứ một cái tùy tính mà làm, nhập thế cùng tị thế đều là tu hành. Cái này lão chân nhân thần sắc tự hào, nhập ta kiếm cát, tu chính là kiếm đạo, như một vị bế quan ngồi xuống, rời xa hồng trần, không trải qua phạm trần chi hỏa rèn luyện ma luyện, sao có thể mài ra một thanh kiếm tốt. Cho nên ta kiếm cát không chỉ có không tị hiểm nhập thế, ngược lại cổ vũ tu hành có thành tựu đệ tử tích cực nhập thế, thể nghiệm hồng trần ưu phiền, trải qua thế tục gặp chắc trở. Chu Trạch con mắt dần dần sáng lên. Đây là chuyện tốt. Cái này chứng minh lão tứ coi như đi kiếm cát, cũng không phải một đi không trở lại. Không nói đến lão tứ tu hành có thành tựu, có thể cho gia tộc mang đến trả lại. Nguyên nhân trọng yếu hơn là thê tử Tâu Ngọc Liên lo lắng. Con trai đi xa nhà, nếu là còn có trở về kỳ hạn, cũng có thể gọi tấm lòng của cha mẹ bên trong có cái hy vọng. Đem Tiêu Lương ý nguyện hiểu rõ rõ ràng, chuyện kế tiếp liền đơn giản. Chu Trạch đem Chu Nghĩa Phong muốn rời khỏi nhà, đi kiếm các tu hành một chuyện thông chi trong phủ, trong chốc lát trong phủ đám người kinh hỉ khổ sở không đồng nhất. Vui mừng chính là lão tứ 10 năm khổ đợi có hồi báo. Khổ sở chính là Tâu Ngọc Liên nắm thật chặt lão tứ tay, lưu luyến không rời. Chu Nghĩa Phong ngữ khí trịnh trọng, "Nương, ngài yên tâm, Tiêu chân nhân nói qua, kiếm các không can dự đệ tử nhúng tay phạm tục sự tình." Ta không cần đợi đến tu hành có thành tựu, chỉ cần trong nhà gặp nạn, thư tín một phần, dù cho ở chân trời góc biển, ta cũng nhất định sẽ trở về. Đứa nhỏ đốc, nương không cần ngươi vì gia tộc nỗ lực, nương chỉ hy vọng ngươi đi xa nhà, chiếu cố thật tốt mình, chớ có tại bên ngoài ăn đau khổ, làm đoàn chính mình. Lại băng lãnh kiếm phong cũng bụ không được ngón tay mềm, đối mặt mẫu thân tình thâm ý cắt, Chu Nghĩa Phong ánh mắt hoảng hốt, chỉ là dùng sức nắm chặt Tâu Ngọc Liên tay, kinh ngạc khó tả. Vẫn là Chu Trạch lên tiếng nói, thế giới này rất lớn, ngươi có thể thay vi phụ đi ra xem một chút cũng tốt. Hắn đi lên trước, cho Chu Nghĩa Phong một cái ôm, cười nói, khi còn bé, ngươi tổng quấn lấy ta dạy cho ngươi kiếm thuật, mỗi đến đêm khuya, kiểu gì cũng sẽ chính mình trộm đạo cầm đèn nhìn thoại bản. Bây giờ ngươi cũng có thời cơ trở thành thoại bản bên trong nhân vật chính, cầm kiếm đi thiên ngai, chẳng phải sung sướng? Chu Nghĩa Phong ánh mắt trở nên kiên định, ta sẽ không quên trong tay mình thanh kiếm này, là vì gia tộc nắm bảo. Chu Trạch ngữ khí bình tĩnh, ta càng hy vọng kiếm của ngươi là vì mình nắm bảo. Hắn vô vỗ lao từ đầu, đi thôi, Tiêu chân nhân đang chờ ngươi. Chu Nghĩa Phong xoay người, cùng Chu Nghĩa Bình chờ Chu gia đám người cáo biệt. Hắn gánh vác một thanh trường kiếm, màu xanh vỏ kiếm nâng đỡ. Hắn còn đeo chống túi bỏ hành lý, bên trong chất đầy Tâu Ngọc Liên làm ăn vật cùng cá khô, cùng nhà mình đại ca, tẩu tử, còn có tam tỷ tặng lễ vật. Chu Nghĩa Phong đi đến Tiêu Lương bên người, cùng Diệp Hàn đứng ở cùng một chỗ. Tiêu Lương hướng Chu Trạch gật đầu, Chu gia chủ, ta đi. Chu Trạch gật đầu đáp lại, Tiêu chân nhân, một đường thuận gió. Tiếng nói vừa ra, Tiêu Lương lấy pháp lực khỏa quyển sau lưng hai người, hóa thành một đạo kiếm quang phá không mà đi. Đám người ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy đạo kiếm quang kia càng ngày càng xa, cho đến tiêu tán không thấy. Không trung, cuồn phong phần phật, tay áo tung bay. Chu Nghĩa Phong chân đạp một thanh cổ phát bên trên tự kiếm, thân kiếm mặt ngoài tuyên khắc cổ phát phức tạp đường vân, nhìn xem không tầm thường. Tiêu Lương đối mặt với hắn, đưa lưng về phía phi hành phương hướng, mặt mỉm cười. Hắn hướng Diệp Hàn nháy mắt ra dấu, cái sau lập tức ngầm hiểu, chủ động giới thiệu nói, dưới chân ngươi thanh kiếm này là sư phụ bản mệnh linh kiếm, gọi là cao. Chu Nghĩa Phong đánh giá dưới chân cự kiếm, trong lòng vô luận như thế nào cũng không có cách nào đem cái này nhìn xem cổng cảnh cổ phát cự kiếm cùng linh động phiêu giật hạt cho liên quan bắt đầu. Dư quang thoáng nhìn dưới chân vạn mét không trung, mặt đất cảnh sắc như sâu kiến, mây mù từ bên người xuyên qua. Con ngươi nổi lên gợn sóng. Tiêu Lương một mực đang quan sát hắn, gặp hắn thần sắc biến hóa, cho là hắn bị mình thanh linh kiếm này kinh diễm, trong lòng cười nhạt một tiếng. Chu Nghĩa Phong ngẩng đầu nhìn hắn, "Chân nhân, trúc cơ cảnh mới có thể ngự kiếm phi hành. Ngưng mạch cảnh liền có thể, ta kiếm các kiếm tu, trúc cơ cảnh có cao minh hơn một thuật, bất quá vì để cho ngươi đối kiếm tu có càng cảm giác sâu sắc hơn ngộ, ta mới sử dụng ngự kiếm phi hành đi đường." Tiêu Lương khoanh chân ngồi xuống, Chu Nghĩa Phong học theo, cùng Diệp Hàn đồng loạt ngồi xuống. Tiêu Lương lúc này mới vừa ngồi xuống, Chu Nghĩa Phong câu nói tiếp theo kèm chút để hắn nhảy dựng lên, "Chân nhân, ta nếu muốn giết Tiêu Bích Huyền Tông Hàn Ly, cần tu đến loại cảnh giới nào?" Chu Nghĩa Phong nói mà không có biểu cảm gì ra câu nói này, nhưng lời nói bên trong hàn ý lại gọi Diệp Hàn ánh mắt ngưng tụ. Tiêu Lương nuốt dâu mà ngồi, câu nói này kém chút để hắn đem dâu bạc trắng cho nắm chặt đoạn. Khụ khụ. Tiêu Lương ho nhẹ một tiếng, hắn cũng không biết Chu gia cùng Hàn Ly quan hệ, hỏi: "Kia Hàn Ly ta đã từng nghe nói qua, xem như Bích Huyền Tông nhân vật thiên tài, nghe nói còn là cái hai thần thông chân nhân, ngươi cùng hắn có thủ?" Chu Nghĩa Phong gật đầu, "Hắn giết ta nhị ca." Tiêu Lương cùng Diệp Hàn liếc nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương chấn kinh. Chu Nghĩa Phong chậm chậm đem nhà mình cùng Hàn Ly quá khứ nói ra. Vạn mét trên không trung, Tiêu Lương cao mày nghe xong, cảm thấy có chút phiền phức. Không phải là bởi vì Hàn Ly mà cảm thấy phiền phức, mà là hắn lúc này mới bắt đầu tỉnh táo lại, quan sát trước mắt vị này thái độ, phát hiện hắn sắc mặt lạnh lùng, kiếm mắt giết lạnh, trong lời nói mang theo một cỗ nhàn nhạt sát ý, ta sẽ không thu cái giết phôi trở về đi. Chu Nghĩa Phong yên tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, hỏi: "Chân nhân, ngài vẫn chưa trả lời ta vừa rồi vấn đề." "Nha." Tiêu Lương kịp phản ứng, ngữ khí trở nên trịnh trọng, Hàn Ly tuy là hai thần thông chân nhân, nhưng bàn về đấu pháp năng lực, chúng ta kiếm tu là độc nhất ăn, sát thương năng lực viễn siêu ngũ đức tu sĩ, nếu ngươi là có thể tu thành một thần thông, cô đọng kiếm nguyên, nên có thể áp chế Hàn Ly. Chu Nghĩa Phong lại cường điệu một câu: "Nếu là muốn giết hắn đâu?" Tiêu Lương run lên trong lòng, gọi thẳng muốn mạng. Làm sao đồ đệ đã thu hồi lại, chỉ có thể nhắm mắt nói: "Hàn Ly là thủy đức tu sĩ, đấu pháp dù kém kiếm tu, nhưng bảo mệnh, bỏ chạy năng lực nhưng vượt xa chúng ta, nếu là muốn giết hắn, cần lấy tuyệt cường một kiếm, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem nó thân thể liên quan thần hồn đồng loạt chém giết, bằng không hắn liền có chạy trốn cơ hội." Tiêu Lương thoáng nhìn trước mặt thiếu niên một mặt như có điều suy nghĩ, ánh mắt nghiêm túc, dường như đem lời hắn nói đều nhớ đến trong lòng. Trên mặt hắn gạt ra miễn cưỡng nụ cười: "Nghĩa Phong a, tu hành, tối kỵ mơ tưởng xa vời. Ngươi bây giờ chưa bắt đầu tu hành, chúng ta từng bước một đến, ngươi chuyên tâm đi theo vi sư tu hành, chăm học khổ luyện, cuối cùng sẽ có một ngày, kia Hàn Ly sẽ túi đầu tại ngươi dưới kiếm." Chu Nghĩa Phong đông nhiên đứng người lên, một mặt trịnh trọng ôm quyền: "Mới ta cố ý lấy Hàn Ly thăm dò chân nhân, chỉ là muốn nhìn một chút chân nhân thái độ, còn xin chân nhân thứ lỗi." Chu Nghĩa Phong bịch một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống, thần sắc trang nghiêm, nhận được chân nhân coi trọng, không bỏ ta cửu hận chi thân, Nghĩa Phong không thể báo đáp, chỉ có thân này bái nhập chân nhân môn hạ, cung canh phụng dưỡng, dài bạn tả hữu. Tại Tiêu Lương rung động ánh mắt bên trong, thiếu niên này cái chán chán đất, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu."